Chương 102, Thông Thiên Phong Đùng. Có điều, ngay ở Phương Lộc vừa định lại ra tay thì, ở phương xa chợt vang lên một đạo tiếng vang nặng nề, thanh âm kia càng là phảng phất có một loại ma lực, làm cho tâm thần người rung động không ngớt, cảm thấy bất an. Cùng Phương Lộc cùng đến đây đệ tử hơi rối loạn một hồi, hai mặt nhìn nhau, trong mắt có không che giấu nổi địa vẻ hưng phấn. Phương Lộc đồng dạng phát ra, lúc này sắc mặt cũng là hơi biến hóa, ánh mắt như lợi kiếm giống như lộ ra một luồng lạnh lẽo âm trầm sắc bén, nhìn chằm chằm Vệ Thần, dáng dấp kia dường như muốn đem Vệ Thần chém thành muôn mảnh. "Hừ, lần này coi như ngươi gặp may mắn, lần sau ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Một lát sau, Phương Lộc phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Thần, cười gằn một tiếng, nói: "Ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu, chờ ta xong xuôi sự tình, lại tới tìm ngươi tính sổ." "Hừ, chúng ta đi." Phương Lộc âm thanh lạnh lẽo địa đạo, sau đó không nói thêm nữa phí lời, vung tay lên, chính là dẫn dắt phía sau mọi người cấp tốc bay về Thanh Nguyên phương hướng đi vội vã. Nhìn bọn họ vẻ mặt vội vàng, khẳng định có vấn đề. "Đi, chúng ta theo sát bọn họ." Vệ Thần thấy thế, cũng là ánh mắt cấp tốc lập lòe, một tiếng quát lạnh, thân hình trước tiên lướt tầm ầm ra, Tiêm Hải, Giang Xuyên, Ôn Thanh mấy người cũng là cấp tốc đi theo. Tuy nói Phương Lộc cảm giác được Vệ Thần chờ người theo sát bọn họ, nhưng giờ khắc này hắn nhưng không có hết sức đến ngăn cản bọn họ, trái lại khỏe miệng nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong. Trọng yếu hơn chính là, Phương Lộc rõ ràng điệu biết nếu là lần này một khi bỏ qua tốt nhất ra tay thời cơ, muốn đợi chờ thêm như vậy thời cơ, vậy coi như khó hơn lên trời. Liên như vậy, hai nhóm nhân mã, một trước một sau, nhanh chóng xẹt qua núi rừng, mượn Phương Lộc mọi người đi thế, dọc theo đường đi Vệ Thần đoàn người cũng là không có gặp phải mắt không mở yêu thú đến khiêu khích, bởi vậy, tốc độ cũng là so với lúc trước nhanh hơn không ít. Hai nhóm nhân mã khoảng chừng hành trì 2 sau 3 canh giờ, tốc độ rốt cục dần dần chậm lại hạ xuống. Phương Lộc chờ người trước tiên dừng thân hình, sau đó cùng nhau lướt về phía bốn phía phụ cận mấy cây cao to cổ thụ mặt trên. Xèo xèo xèo. Vệ Thần một nhóm 6 người thấy thế, cũng là đối diện một chút, cũng lướt về phía một cây cao to cổ thụ mặt trên, cùng Phương Lộc chờ người giơ nhìn nhau từ xa. Vệ Thần ánh mắt ở Phương Lộc chờ trên thân thể người dừng một chút, chợt tầm mắt quay về phía trước nhìn tới, sau đó ánh mắt đột nhiên co rút nhanh. Xuất hiện ở phía trước là một mảnh cực sự bao la u rừng rậm đen. Cái kia mảnh u rừng rậm đen cây cối không cao lắm, nhưng là dị thường rậm rạp, trong lốc chỉ có cành cây, cái kia cảnh cây đều là hiện ra một loại cháy đen màu sắc, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt quá. Mà ở cái kia đồng dạng cháy đen trên mặt đất, bao trùm một tầng đầy dây bạch cốt. Cái kia tích lũy bạch cốt bao trùm ở mảnh này tối tăm trên mặt đất, nhìn qua có vẻ đặc biệt mao tùng. Những này bạch cốt tầm u, hình thể khổng lồ, mà cái kia số lượng cũng là gần như đạt đến hàng mấy chục ngàn. Vệ Thần nhìn chằm chằm cái kia bố khắp mặt đất lập lòe ánh sáng màu trắng xương, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ chết nhiều như vậy yêu thú? Chợt tầm mắt của hắn chậm rãi dơ lên, nhìn phía cái kia tối tăm rừng rậm phía trước, có một tòa chót vót cực điểm sơn mạch. Chỉ có điều, giờ khắc này dãy núi kia, nhưng là bao trùm lên một tầng màu tím vầng sáng, hiện ra đến mức dị thường quỷ dị. Nơi này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thông Thiên Phong? Vệ Thần ánh mắt nghiêm nghị cực điểm, ở đây, thân thể dòng máu lưu động tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều. Vệ Thần nghiêng đầu đi, cùng phía sau Tiêm Thải chờ đối diện một chút, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vẻ vẻ kinh hãi. Tối tăm bên trong vùng rừng rậm, mang theo một ít âm u gió mát thổi bổ sủ mà qua, cái kia bạch cốt âm u cũng là ở cái kia gió mát bên trong hơi rung động, phát sinh nhỏ bé tiếng vang, tình cảnh đó, khiến cho đến trong lòng mọi người đều là thoáng địa có chút phát lạnh. Nơi này chính là Tử Huyết Kim Mãng địa phương, chỉ có điều, nơi này vẫn còn có chút không quá tầm thường, đều cho ta cẩn thận một chút. Phương Lộc đông nhiên nhíu mày một cái, đánh giá xung quanh, nhắc nhở mọi người nói. Vệ Thần vừa nghe, nhất thời trong lòng giật mình, lúc trước Tuyết Linh Chi có huyết sĩ hộ thủ hộ, mà đoán không lầm, Phương Lộc trong miệng Tử Huyết Kim Mãng nên chính là thủ hộ Thông Thiên Phong truyền thừa thú bảo vệ. Tử Huyết Kim Mãng so với huyết sĩ hộ thực lực mạnh mẽ quá nhiều, Vệ Thần khi còn bé chính là nghe được phụ thân giảng đến Tử Huyết Kim Mãng một ít chuyện, một ít mạnh mẽ Tử Huyết Kim Mãng thực lực có thể so với luân mạch cảnh đại viên mãng cường giả. Phương Lộc mọi người diện đối nhãn trước tình cảnh này, cũng là không dám tùy tiện làm việc, cẩn thận nhìn kỹ chu vi tất cả. Hống. Mọi người ở đây do dự trong lúc đó, chính là nghe được cái kia chót vót vách núi bên trên có tiếng gào truyền đến, chỉ có điều giờ khắc này tiếng gào nghe có chút thê thảm, phảng phất Tử Huyết Kim Mãng chịu đến trọng thương giống như. Rất nhiều người đều là bởi vì nghe được cái kia tiếng gào, con mắt đều là vào lúc này lượn lên, mà cái kia nhìn cái kia Kình Thiên Sơn mạch ánh mắt, tràn ngập hừng hực vẻ, lúc trước vẻ kiêng dè cũng là tùy theo yếu bớt rất nhiều. Ta ở đây quan sát hồi lâu, phát hiện Tử Huyết Kim Mãng tiếng gào càng lúc càng dày đặc, có phải là nên chúng ta động thủ? Một tên trong đó đệ tử ánh mắt nóng bỏng, không nhịn được địa nuốt ngụm nước miếng, liếc mắt nhìn phía trước cách đó không xa Phương Lộc, thương phấn nói: "Chờ một chút." Phương Lộc con mắt nhìn chăm chú vào u rừng rậm đen một bên khác, chỉ thấy được phía bên kia cũng là có mấy đạo ánh mắt nhìn sang, trong đó một ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo, mơ hồ có thể cảm nhận được trong ánh mắt kia lạnh lẽo âm trầm sát ý, khóe miệng nhưng là hơi nhấc lên một vệt tàn khốc độ cong. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghét, mặc dù Tử Huyết Kim Mãng bị trọng thương, nhưng dù sao đạt đến yêu thú ngũ phẩm cấp độ, thực lực có thể so với luân mạch cảnh trung kỳ đỉnh cao, hổ xấu dư uy vẫn còn, phòng trường đủ những tên kia uống một bình. Phòng trường hiện tại Vệ Thần bọn họ vẫn không có thăm dò bên trong tình hình, vậy hãy để cho bọn họ trước tiên giúp chúng ta thăm dò đường cũng không sao. Nhưng là hiện tại Vệ Thần trong lòng bọn họ e sợ sớm có phòng bị, phòng trường sẽ không dễ dàng bị lừa. Lý Quỳ đứng Phương Lộc bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Kha kha, yên tâm đi, cái này ta đã sớm nghĩ đến. Có điều, Vệ Thần bọn họ cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn Thông Thiên Phong truyền thừa bị chúng ta cướp đi, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta thoáng biểu hiện một chút, bọn họ thì sẽ không thể chờ đợi được nữa địa cơ công." Phương Lộc khẽ miệng nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong, hướng về vệ thần chờ người phương hướng nhìn lướt qua, giữ tợn vết tích cũng là bởi vì khuôn mặt bắp thịt run run trở nên càng giữ tợn khủng bố. Nguyên lai Phương Lộc sư mình đã sớm liệu định vệ thần bọn họ cũng sẽ cản đến cướp đoạt phần này truyền thừa, vì lẽ đó ở tại bọn hắn tất kinh con đường mai phục lên, làm bộ muốn cùng người sau không để mặt mũi, kỳ thực không phải vậy, Phương Lộc sư minh là muốn cho bọn họ trở thành trong tay người quân cờ, để bọn họ làm thí đường thành ra. Tất cả những thứ này tất cả đều là Phương Lộc sư minh sự an bài trước tốt đẹp. Ngân Hồ tựa hồ muốn hiểu rõ ra, ánh mắt cũng là sáng ngời, đối Phương Lộc cũng là đánh giá cao một phần. Thực sự là thần cơ diệu toán a, dáng dấp như vậy bọn họ nhìn thấy chúng ta có hành động, chắc chắn không nhẫn lại được. Lý Sâm ở một bên cũng là không khỏi hướng về phía Phương Lộc giơ ngón tay cái lên, tán dương. Phương Lộc nghe được hai người ngôn ngữ, khuôn mặt cũng là không nhịn được địa hiện lên một vệt ý cười, có điều loại kia ý cười mang theo khuôn mặt bắp thịt khẽ nhúc nhích, khiến cho hắn khuôn mặt trên vết tích có chút mơ hồ làm đau, để hắn nguyên buồn có chút thiết hỉ trong lòng lại trong nháy mắt mất đi, ánh mắt cũng là lần thứ hai trở nên âm lãnh cực kỳ. Quả kẹt. Phương Lộc song quyền nắm chặt, phát sinh quả kẹt tiếng vang, thấp giọng nói, "Vệ thần, lần này ta phải gọi ngươi có đi mà không có về." Lý Quỷ cũng là nhìn Phương Lộc một chút, không nhịn được địa lên tiếng nói, "Dục cầm cố túng, bỏ ngựa bắt bè, chúng ta chỉ cần dựa theo Phương Lộc sư minh an bài xong kế hoạch là tốt rồi, còn cái khác, vệ thần bọn họ sẽ giúp chúng ta làm. Tất cả đi theo ta." Phương Lộc một tiếng quát lạnh, hung hồn màu đỏ tươi mạch lực tự sau người bộc phát ra, hóa thành một đầu to lớn hào quang đỏ ngầu long ảnh, đuôi rồng đong đưa, nhất thời hóa thành một đạo màu đỏ tươi lưu quang lướt nhanh ra. Mà Phương Lộc nhưng là nhảy lên cái kia huyết long trên lưng, sau đó vung tay lên, những đệ tử khác chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hình cũng đều là đứng ở rộng rãi huyết long sống lưng bên trên. Cự long lao ra, cấp độ kia cuồng bạo lực lượng, trực tiếp là đem phía dưới bụi gai tối tăm cây cối, chấn động đến mức nát tan. Màu máu cự long còn như mũi tên lướt ra khỏi, thẳng đến dãy núi kia đỉnh điểm mà đi. Chương 103, đại chiến tử huyết kim mãng vệ thần khẽ to mày, ánh mắt lóe lên nhìn càng đi càng xa Phương Lộc chờ người, cũng là cùng Tiêm Thải chờ người liếc mắt nhìn nhau, thấy rõ người sau đều là sau khi gật đầu, cũng là cắn răng một cái, liền dẫn linh giang xuyên, Ôn Thanh chờ người nhanh chóng đuổi theo. Tuy rằng không biết giờ khắc này Phương Lộc trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng bất luận làm sao, bọn họ đều muốn cắn trụ Phương Lộc bọn họ không tha, bởi vì chiếu trước mắt tình thế đến xem, Phương Lộc bọn họ hiển nhiên biết một ít liên quan với truyền thừa tin tức, chỉ có theo sát Phương Lộc chờ người, vệ thần bọn họ cũng mới càng có thêm phần chắc chắn cướp đoạt cái kia phân tông môn truyền thừa. Phía sau có mấy đạo gấp gáp vang vọng tiếng xé gió, làm như phát rất ra, Phương Lộc khỏe miệng cũng là không nhịn được địa vẽ ra một đạo âm hàn độ cong, sau đó ngay ở sắp tới gần đỉnh núi thì, hắn nhưng đột nhiên vung lên áo bào, chỉ thấy được cương phong gào thét, đột nhiên tuôn ra màu máu mạch lực đem mọi người bao vây, càng là trực tiếp quỷ dị mà biến mất ở chỗ cũ. Phương Lộc chờ người quỷ dị biến mất, không thấy tăm hơi, nhất thời làm đến vệ thần mấy người cũng là vội vàng ngừng lại thân hình, hiển nhiên đều là nhận ra được một ít không ổn. Vệ thần mím mím miệng, nhìn chung quanh một lần, bọn hắn lúc này chờ người người đã bị Phương Lộc dẫn tới cách đỉnh núi cũng chỉ có mười mấy trượng khoảng cách vị trí, chu vi tử nham trải rộng, lộ ra một luồng âm u kinh quỷ. Ôn Thanh ba nữ cũng là đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn quét bốn phía, đồng thời thân hình cũng là hướng về vệ thần áp sát tới. Phương Lộc bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ rút đi, trong đó tất có kỳ lạ, chúng ta mau lui lại. Đến lúc này, vệ thần cũng là bừng tỉnh ngộ lại, nhất thời quát lên, liền muốn lôi kéo Tiêm Hải, Ôn Thanh chờ người về phía sau lao đi. Hống. Có điều, ngay ở vệ thần vừa dứt lời dưới thì, đột nhiên, một tiếng vang vọng đất trời gào thét, tự long như dao, ở trên đỉnh núi truyền vang ra. Sau đó một con dài đến mấy to khoảng 10 trượng kim sắc mãng ảnh từ cái kia trên đỉnh núi thoán xạ mà ra, nền cổ thét dài. Nó bay lượn trên không trung, đột nhiên triển khai phần lưng kim sắc hai cánh, to lớn hai cánh triển khai chốc lát, chính là dài đến 5 trượng có thừa. Là tử huyết kim mãng, quả thực vẫn bị Phương Lộc tên khốn kia cho xếp đặt một đạo. Vệ thần sắc mặt nghiêm túc điệu nhìn lên bầu trời bên trong to lớn kim sắc thú ảnh, trầm giọng nói: "Hống." Một đạo kinh thiên động địa tiếng gào thét vang vọng đất trời, cái kia hống trong tiếng tràn ngập hung khí cùng thô bạo. Hiển nhiên, nó cũng nhận ra được trước mắt này mấy cái dám đặt chân nó lĩnh vực nhỏ bé như run rế nhân loại. Tử huyết kim mãng cái kia lộ ra hung tàn cũng tam giác con người trực tiếp khóa chặt cách đến gần nhất vệ thần sáu trên thân thể người, màu đỏ tươi xả tín phun ra nuốt vào, cả người bao trùm vảy màu vàng nóng, ở đạo đạo thiểm điện chiếu dọi xuống, dạng ngơi rực rỡ, phần lưng cái kia lúc trước thu nạp kim sắc hai cánh, tương tự bao trùm giữ tận vậy. Mà theo nó một tiếng gầm nhẹ, nó giữ tận đầu chăn đỉnh chóp đột nhiên có ba cái trượng trường gai xương xung ra, như ba cây sắc bén trường mâu bình thường trùng trước mà đứng, mơ hồ quấn quanh một chút tia điện, phát sinh tiếng xèo xèo hưởng. Tử huyết kim mãng sau lưng mở rộng ra to lớn kim sắc hai cánh, cánh vàng nhìn như lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ bố, bốn phía không gian nhưng là lặng yên và mẹo, đồng thời thân thể cao lớn càng là vào thời khắc này trở nên hư mới lên. Vệ thần sáu người nhìn thấy tình cảnh này, khóe mắt đột nhiên co rút nhanh, cả người từ lâu căng thẳng, thời khắc ứng đối đột phát tình huống. Nó đến rồi, đều cẩn thận một chút. Vệ thần dứt tiếng, thân hình trước tiên lướt ầm ầm ra, trong cơ thể dâng trào cực điểm mạch lực như cơn lốc giống như bao phủ mà ra, thanh thế kinh người. Ầm. Tử huyết kim mãng nhìn thấy vệ thần lướt tới, to lớn mãng vi mạnh mẽ vung một cái, trực tiếp quét về phía vệ thần thân thể. Mà ngay ở vệ thần mới vừa muốn ra tay chống đối, một đạo trong suốt kiếm ngân vang tiếng đột nhiên vang vọng ra, mà hậu vệ thần chính là cảm giác trước mắt một mặt ánh kiếm màu đen nhanh như tia chớp chợt lóe lên. Ầm. Hai người ầm ầm chạm vào nhau, phát sinh kinh thiên giống như tiếng vang. Ánh kiếm màu đen mất đi, tử huyết kim mãng cũng là một tiếng gào lên đau đớn. To lớn mãng vi chính là xuất hiện một đạo vết thương gây rợn, dòng máu màu tím theo vết rách ồ ồ tràn ra. Hống. Tử huyết kim mãng gào lên đau đớn lên tiếng, cũng là quay đầu lại, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chăm chú xuất hiện ở sau lưng Tiêm Thải một chút, chợt thân hình khổng lồ xoay chuyển, sau lưng kim sắc hai cánh cấp tốc vỗ, hướng về người sau phóng đi. Hừ. Giang Xuyên từ lâu thủ thế chờ đợi, thân hình như nhanh nhẹn như báo săn, trực tiếp che ở Tiêm Thải trước người, mắt hổ hàm sát, song quyền nổ ra, cuồn cuộn mạnh lực, trực tiếp hóa thành hai đạo khí thế bàng bạc cầu vồng hướng về Tử Huyết Kim Mãng phóng đi. Ầm. Hai người ở giữa không trung hung manh chạm vào nhau, cái kia cố mạch lực xung kích, trực tiếp đem chu vi mấy trượng không khí nổ tung đến, phát sinh chói tai tiếng nổ hưởng. Tử Huyết Kim Mãng thân thể cao lớn cũng là mạnh mẽ run rẩy dưới, phát sinh thống khổ tiếng hét lớn, thân thể cao lớn trên, vậy cũng là phá nát tảng lớn, nóng bỏng máu tươi cũng là theo chảy xuôi hạ xuống. Có điều, Tử Huyết Kim Mãng sức sống cực kỳ ngoan cường, mặc dù lúc trước tao bị trọng thương, giờ khác này lại là gặp vệ thần 6 người vây công, vẫn hung tàn cực kỳ, nhẫn nhịn đau nhức, to lớn mãng vi hoành xuý mà qua, không khí nổ tung, càng là phủ đầu quay về Tiêm Thải nộ quét mà xuống. Bạch. Vệ thần thấy thế, ánh mắt dùng mình, thân hình bỗng nhiên run lên, từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt hiện lên, mà thân hình đã là còn giống như ưu linh xuất hiện ở Tiêm Thải ngay phía trước cách đó không xa. Linh băng kiếm. Nhìn cái kia thế tới hung hăng Tử Huyết Kim Mãng, vệ thần không có một chút nào kéo dài, cả hai tay song chỉ đồng thời cúc, băng lam ánh sáng ở đầu ngón tay gào thét phun trào, hóa thành hai thanh băng lam trường kiếm, sau đó hung ác điểm ở Tử Huyết Kim Mãng trên thân thể. Xì 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 xì. Ác liệt ánh kiếm còn như giọt mưa giống như rơi vào Tử Huyết Kim Mãng thân hình khổng lồ trên, nhất thời có vô số vảy giáp theo tiếng bị miễn cưỡng đâm thủng. Hiển nhiên, tùy theo bị trọng thương Tử Huyết Kim Mãng thực lực giảm mạnh, vệ thần chờ người công kích cũng là đạt được không sai hiệu quả. Hống. Tử Huyết Kim Mãng giống to lên tiếng, càng là vào thời khắc này hình thành khủng bố sóng âm, cùng bạo địa đánh ra, đem bốn phía không khí đều là trùng nổ tung đến, sóng âm cực kỳ lợi hại, như sắc bén cực điểm lưỡi kiếm giống như quét ra. Vệ thần tay mắt lênh lẹ, một tay nắm lấy Tiêm Thải cổ tay trắng ngần, thân hình lui nhanh mà đi. Sau đó, vệ thần một nhóm người xa xa mà tránh thoát, khuôn mặt ngưng trọng nhìn giờ khắc này nằm ở bạo nộ Tử Huyết Kim Mãng. Không hổ là đạt đến ngũ phẩm yêu thú cấp độ, sức sống chính là ngoan cường. Vệ thần ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời xa xa trên cái kia bốn lượn chiếm giữ quái vật khổng lồ, cũng là tặc lưỡi nói. Hống. Tử Huyết Kim Mãng nhìn xa xa cùng mình đối diện vệ thần và người, cái kia màu đỏ tươi trong con ngươi, xét qua hung tàn bẻ, lần thứ hai rít gào lên tiếng, một đạo gần như mấy trượng thô to màu tím mạch lực giải lụa hướng về phía vệ thần chờ người phương hướng quét ngang mà ra. Đồng loạt ra tay. Vệ thần thấy thế, cũng là rít gào lên tiếng. Hiển nhiên, vệ thần cũng là rõ ràng giờ khắc này bọn họ nếu là đơn đả độc đấu, tất nhiên sẽ bị Tử Huyết Kim Mãng từng cái đánh bại, tình cảnh cực kỳ không ổn, trước mắt chỉ có đồng loạt ra tay mới có thể có một tia may mắn cơ hội chiến thắng. Băng Long Hống, Liệt Long Trảm. Chỉ thấy được vệ thần 6 người quanh thân bàng bạc mạch lực dũng đãng, chấn động đến mức áo bào bay phần phật, cùng lúc đó, 6 người cũng đều là sử dụng tới mạnh nhất sức chiến đấu, lục đạo mạnh mẽ mạch lực giải lụa, đánh về đạo kia giải lụa màu tím. Ầm ầm ầm. Song phương kinh người thế tiến công trên bầu trời mạnh mẽ đụng vào nhau, một luồng mười mấy trượng khổng lồ sóng trùng kích quét tán ra đến, phía dưới cổ thụ đều là bị miễn cưỡng đánh gãy. Trở lại, vệ thần 6 người không có một chút nào cho Tử Huyết Kim Mãng cơ hội thở lấy hơi, nhanh như tia chớp điệu tiếp ngay cả ra tay, lần thứ hai có mấy đạo tỏa ra kinh người gợn sóng khổng lồ quang hồng, xuyên qua hư không, hung ác rơi xuống Tử Huyết Kim Mãng cái kia khổng lồ bị thương trên thân hình. Chương 104, dẫn ra thùng thùng. Thanh âm trầm thấp không ngừng băng lên, đối diện vệ thần chờ người kéo dài không dứt liên thủ tiến công, cái kia nguyên bản liền bị trọng thương Tử Huyết Kim Mãng cũng là bị chấn động lui ra. Trên thân hình nguyên bản cứng rắn bảy giáp, cũng là hầu như vỡ tan hơn nữa, màu tím nóng bỏng huyết dịch theo vỡ tan lớp vảy màu vàng nóng rơi xuống. Hống. Trên thân hình truyền đến đau nhức, cũng là khiến cho Tử Huyết Kim Mãng triệt để sự phẫn nộ lên. Nó bạo nộ rít gào, cái kia khổng lồ kim sắc hai cánh đột nhiên vỗ lên. Cùng bạo màu tím mạch lực như cụ như gió điên cuồng bao phủ mà ra, ngăn ngắn trong mấy mắt, chính là ngưng tụ làm một đạo hiện ra tử quang dòng nước lạnh, bay về vệ thần chờ người quanh thân muốn hại, chỗ yếu bắn tới. Hiển nhiên, giờ khắc này Tử Huyết Kim Mãng cũng là chân chính nổi giận, phát sinh đòn công kích chí mạng. Cái kia màu tím dòng nước lạnh tựa hồ có cực cường tính ăn mòn cùng độc tính, phàm là cùng với đụng chạm vật thể đều là hóa thành màu tím một phấn, thậm chí ngay cả không khí đều mơ hồ có chút bị đông cứng kết dấu hiệu. Vệ thần chờ người nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời tê cả da đầu lên, lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, đều là chật vật hướng về phương hướng khác nhau thiểm lược đi ra ngoài. Hống. Tử Huyết Kim Mãng lần thứ hai giống to lên tiếng, chợt kim sắc hai cánh mãnh liệt vỗ, chỉ thấy được cái kia màu tím dòng nước lạnh càng là vào thời khắc này chia ra làm sáu, xé rách không khí, hướng về vệ thần 6 người phân truy mà đi. Xèo, xèo, xèo. Đối diện Tử Huyết Kim Mãng loại này quỷ dị mà khủng bố công kích, vệ thần mấy người cũng là sắc mặt biến, vội vàng đem trong cơ thể mạch lực thôi thúc đến mức tận cùng, nhanh chóng hướng về viễn phương trốn chạy. Hống. Tử Huyết Kim Mãng nhìn thấy tình cảnh này, rít gào lên tiếng, hai cánh rung lên. Thân thể cao lớn trên, bao trùm ở quanh thân lớp vảy màu vàng nóng bùng nổ ra mãnh liệt hào quang màu tím. Ầm. Nó càng là trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt ở vệ thần trên người, hai cánh đập động, khổng lồ đôi quét ngang mà qua, trực tiếp đem vệ thần phủ cận một gốc cây khổng lồ cổ thụ miễn cưỡng đập nát với gãy. Vệ thần hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát khỏi, có điều dù là như vậy, người sau trên trán cũng là xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh. Có điều, vệ thần nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía trốn hướng về nơi khác phương hướng Tiêm Thải chờ người, ánh mắt hơi lấp lóe, chợt đột nhiên cắn răng một cái, quát ầm lên tiếng nói, ta trước đêm này chết tiệt xuất sinh dẫn ra, các ngươi đều hành sự cẩn thận. Dứt tiếng, chính là hướng về phía Tử Huyết Kim Mãng tàn nhẫn mà quét ra một quyền, chợt liền quay đầu trốn chạy trốn ra ngoài. Tử Huyết Kim Mãng tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha như thế một dám to gan khiêu khích chính mình nhỏ bé nhân loại, lúc này cũng là gào thét lên tiếng, hướng về vệ thần chạy trốn phương hướng đuổi tới. Hống. Đây là một mảnh nồng nặc cực điểm núi rừng, toàn bộ núi rừng hiện ra một loại an bình hài hòa, nhưng mà loại này an bình vẫn chưa kéo dài bao lâu, nhưng là trong lúc bất chợt bị một đạo kinh thiên tiếng gào đánh vỡ, đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Một ít yêu thú mạnh mẽ cũng là dồn dập từ núi rừng bên trong chạy tứ tán ra, chúng nó có chút kinh hoàng mà nhìn cái kia xa xôi phía sau, nơi đó đang có một kim sắc quái vật khổng lồ, nổi giận đùng đùng mà tới. Mà ở đạo kia quái vật khổng lồ phía trước cách đó không xa, một đạo màu xanh thiếu niên bóng người chính liều mạng mà chật vật chạy trốn. Tinh tế, Giang Xuyên, Ôn Thanh chờ người đang tránh né quá tử huyết kim mãng lúc trước công kích sau, liền tụ hợp lại một nơi, sau đó ánh mắt lo âu nhìn chính đang chạy trốn thiếu niên bóng lưng, cũng là không khỏi nắm chặt nắm đấm, chật lẫn nhau đối diện một chút, cắn răng một cái, liền muốn hướng về vệ thần phương hướng đuổi theo. Trước mắt, vệ thần nằm ở hết sức tình cảnh nguy hiểm, nếu là bọn họ hai người bỏ mặc, vệ thần e sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Ha ha, đã đến rồi thì nên ở lại, nếu đều đến rồi, cần gì phải đi như thế vội vàng. Có điều, ngay ở Tiêm Thải chờ người vừa muốn động thân thì, phía sau nhưng truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Tiêm Thải quay người lại, đôi mắt đẹp chính là nhìn thấy cái kia đông đảo bóng người quen thuộc, đặc biệt nhìn ngay phía trước đạo kia màu máu thiếu niên bóng người thì, thiếu nữ tinh xảo mặt cười ba động một chút. Phương Lộc, quả thật là ngươi trong bóng tối ra tay. Tiêm Hải mặt cười giờ khắc này đã là che kín sương lạnh, trong suốt đôi mắt đẹp bên trong che kín lạnh lẽo tâm ý, nàng lạnh lùng nhìn Phương Lộc, nói: "Ngươi cũng thật là thuộc giống chó, lợi dụng sơ hở nắm bắt thời cơ đến thật tốt." Giang Xuyên cùng với Ôn Thanh ba nữ cũng là đứng Tiêm Hải bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo mà cảnh giác nhìn kỹ đối diện mắt nhìn chằm chằm một đám gia hỏa. "Cũng vậy, lấy vậy ông đập lưng ông thôi, lúc trước chúng ta không phải đồng dạng bị các ngươi trêu chọc một lần sao?" Phương Lộc liếm một hồi màu đỏ tươi khoe miệng, nhạt cười một tiếng, cười tủm tỉm nhìn sắc mặt tái nhợt Tiêm Hải chờ người, chợt lại là hướng về xa xa vệ thần chạy trốn phương hướng liếc mắt một cái, khẽ mỉm cười, nói: "Tiêm Hải, hiện tại ngươi hồi tâm chuyển ý còn không muộn, nếu như ngươi có thể một lần nữa trở lại bên cạnh ta, hay là ta sẽ bất kể hiểm khích lúc trước, dù sao coi như ngươi như thế nào đi nữa yêu thích vệ thần, hắn e sợ cũng khó có thể ở tự huyết kim mãng truy đuổi dưới đảo." "Mạng, lần này hắn vệ thần coi như có bản lãnh thông thiên cũng chắc chắn phải chết." Tiêm Hải trong con ngươi xinh đẹp hiện ra hàn ý, cắn chặt răng bạc, hận hận nhìn chằm chằm Phương Lộc cùng với phía sau hắn mọi người, trước mắt, bằng các nàng năm người hiển nhiên căn bản đánh không lại nhiều người như vậy, huống chi nàng nhận ra được giờ khắc này Phương Lộc trên người cũng là toát ra một luồng khủng bố khí tức, luồng khí tức kia khiến cho nàng đều có chút kiên kỵ. "Mơ Háo, nếu là vệ thần có chuyện bất chắc, ta cũng sẽ để ngươi đền mạng." Tiêm Thải đôi mắt đẹp hiện ra băng hàn ánh sáng lộng lẫy, lạnh giọng quát lên. Phương Lộc tựa hồ sớm có dự liệu Tiêm Thải biết cái này giống như trả lời, lúc này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đưa tay sờ soạn một hồi trên mặt giữ tợn vết thương, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm hàn cực kỳ, lạnh lẽo nói: "Nếu ngươi như vậy không biết cân nhắc, vậy cũng đừng trách ta không thương Hương Tiên Ngọc. Có điều, hôm nay, bất luận làm sao, ta đều phải đem ngươi đoạt lại, dù cho là một bộ thi thể lạnh như băng, cũng không chối từ, bởi vì ta không chiếm được đồ vật, ai cũng đừng muốn lấy được." Dứt tiếng, Phương Lộc thân hình chính là trước tiên lướt tầm ầm ra, phía sau mọi người thấy thế, cũng là đồng loạt ra tay. Bao la trong rừng rậm, một con kim sắc quái vật khổng lồ gào thét, đem ven đường từng cây to lớn cổ thụ hết mức đục gãy, chu vi một ít yêu thú mạnh mẽ cũng đều là tránh ra thật xa, thậm chí một ít nhát gan yêu thú đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, ánh mắt kiêng kỵ mà nhìn cái kia một con đấu đá lung tung hung thú. Mà tầm mắt trước gì, nhưng là đột nhiên phát hiện ở quái vật khổng lồ phía trước đang có một đạo nhanh nhẹn bóng người chật vật chạy trốn. Này bóng người không phải người khác, chính là vệ thần. Chết tiệt xuất sinh, còn thật là khó dây dưa a. Ở tử huyết kim mãng truy sát phía trước, một đạo thở hồng hộ gầm thanh cũng là ở phía trước vang lên đến. Ầm. Tử huyết kim mãng đông nhiên gầm lên giận dữ, giữ tận đầu chăn đỉnh chóp cái kia ba cái trượng trưởng như sắc bén trường mâu bình thường trùng trước mà đứng gai xương bỗng nhiên bừng lên ánh sáng tím, mơ hồ quấn quanh một chút tử sắc điện mang. Sau đó trong nháy mắt liền ngưng tụ hóa thành một đạo to lớn quả cầu ánh sáng màu tím, hướng về phía trước chạy trốn bóng người mạnh mẽ đánh tới. Vệ thần miễn cưỡng tránh thoát khỏi, có điều vẫn bị cái kia cố mạnh mẽ sóng trùng kích cấp hiên phi đi ra ngoài, sau đó tàn nhẫn mà đánh vào một gốc cây khổng lồ trên cây khô, đàn hồi điện. Xì xì. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, một ngụm máu tươi cũng là theo vệ thần trong miệng phun ra tung tóe, lồng ngực đều là vào thời khắc này sụp đổ một phần. Nhìn càng lúc càng gần tử huyết kim mãng, vệ thần hai con mắt cũng là xẹt qua một vệ hàn mang, chợt lật bàn tay một cái, hai viên hiện ra hỏa hồng ánh sáng vật hình cầu thể chính là thoáng hiện ở trong lòng bàn tay. Thanh Tịnh trưởng lão cho đồ vật cuối cùng cũng coi như phát huy được tác dụng. Hỏa hồng hình cầu xuất hiện trong nháy mắt, một kinh người gợn sóng cũng là lặng yên nộn nạo lên, trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên tăng lên, chu vi không ít tuyết động đều là dần dần tan rã mà đi, hình thành sương mù nhàn nhạt, nhạt. Nếu ngươi như thế muốn tự tìm đường chết, vậy cũng không trách ta, vừa vặn thử xem triệt để thôi thúc chấn mạch châu đến tuột cùng có thể sản sinh bao lớn uy lực. Đi chết đi. Vệ thần khẽ quát một tiếng, cánh tay bỗng nhiên vung hướng về phía trước, trong cơ thể mạch lực cùng với sức mạnh thân thể hết mức rót vào nơi cánh tay bên trong. Thở phi phò. Hai đạo hỏa hồng lưu quang chính là hướng về phía trước tức giận xông tới tử huyết kim mãng bạo bắn ra. Cái kia hỏa hồng lưu quang như là xuyên qua không gian giống như vậy, kéo thật dài hỏa hồng quang hồ, tốc độ và khí thế đều là kinh người cực kỳ. Chương 105, khốc liệt thở phi phò. Hai đạo hỏa hồng lưu quang chen lẫn từng trận xé gió tiếng, hướng về phía trước tức giận xông tới tử huyết kim mãng bạo bắn ra, như tia chớp màu đỏ rực giống như vậy, tốc độ kinh người. Tử huyết kim mãng cũng tam giác con ngươi phản chiếu cái kia hai đạo cấp tốc phóng to hỏa hồng lưu quang, cũng không có bất kỳ tránh né dấu hiệu, trái lại là gầm nhẹ một tiếng, giữ tận miệng rộng một tấm, một luồng sức hút bỗng nhiên sản sinh, càng trực tiếp đem hai viên chấn mạch châu cho nuốt vào đó đi. Nhìn tình cảnh này, vệ thần khỏe miệng nhưng hơi làm nổi lên một vệt tàn nhẫn độ cong, chợt mở ra bàn tay đột nhiên nắm chặt, môi khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, dù gì nói, món đồ gì cũng dám hướng về trong bụng biết, đến cùng là xuất sinh. Cho ta bạo. Ầm. Ầm. Hầu như trong phút chốc, tử huyết kim mãng trong cơ thể vang lên nặng nề như lôi tiếng vang. Mà cái kia khổng lồ tử huyết kim mãng khổng lồ quanh thân cũng là trong nháy mắt hiện ra từng đạo nhỏ bé vết rách, sau đó chính là thấy rõ tử huyết kim mãng cũng tam giác con người cũng là vào thời khắc này hiện ra hoảng loạn vẻ mặt. Có điều, còn không đợi người sau triệt để phản ứng lại, nó cái kia thân thể cao lớn chính là đột nhiên ở giữa không trung nổ bể ra đến, cả người huyết nhục cốt hải đều là bị nổ nát thành bụi phấn, theo gió lay động. Vệ thân liếm một hồi khỏe môi màu đỏ tươi, ngạo nghệ đứng thẳng, sau đó tay phải đột nhiên hướng về trước tìm đòi, chỉ thấy được ở cái kia đầy trời huyết nhục cốt hải bụi phấn bên trong, hai đạo lưu quang liền bay ngược hướng về trong lòng bàn tay của hắn. Trong đó một vệ sáng là tử huyết kim mãng tinh mạch, mà một đạo khác nhưng là một mảnh màu đen khối thép, mặt trên khắc rõ phức tạp huyền ảo màu đỏ tươi hoa văn, hơn nữa cái kia khối thép cũng không có toát ra chút nào gợn sóng, hiển nhiên này khối thép cũng không thuộc về tử huyết kim mãng bản thân hết thảy. Vệ thần nhìn hồi lâu, cũng không có từ trên khối thép nhìn ra một ít đầu mối, lúc này có chút vô bị địa lắc lắc đầu, nhưng hắn nhưng cũng không có trực tiếp vứt bỏ, mà là tâm thần hơi động, đem thu được tay áo bên trong. Đầy trời huyết nhục cốt hải tô điểm bối cảnh, vệ thần bóng người cao to mà đứng, nhìn trong lòng bàn tay tỏa ra dâng trào mạch lực gợn sóng tinh mạch, chợt khóe miệng hơi nứt ra, khẽ cười nói, cuối cùng cũng coi như không có lãng phí vô ích này hai viên chấn mạch châu, chỉ là không có nghĩ đến chấn mạch châu uy lực dĩ nhiên sẽ như vậy to lớn. Leng keng. Phía sau bỗng nhiên truyền đến kim thiết giao kích tiếng vang. Vệ thần lập tức đem trong lòng bàn tay tự huyết kim mãng tinh mạch thu vào trong lòng, sau đó hai con mắt cũng là hơi meo lại một đạo nguy hiểm độ cong, nhìn phía thanh nguyên phương hướng, chỉ thấy được ở tại phía sau, mơ hồ có thể nhìn thấy đang có mười mấy tên bóng người đối diện năm bóng người đánh đối bụi. Tiêm Hải, ta xem các ngươi hai liền không muốn làm chút cái gọi là dãy rủa, như thế làm chỉ là uổng phí hết khí lực mà thôi. Ngày hôm nay ta bất luận làm sao đều muốn chiếm được ngươi. Hừ, đừng hỏng. Tiêm Hải vẹn vẹn lạnh rên một tiếng, tay ngọc du lên, một đạo ánh kiếm màu đen bắt đầu từ trên thân kiếm dâng lên mà ra, nhất thời chu vi vang lên một mảnh thê thảm tiếng kêu gào. Không biết cân nhắc. Phương Lộc thấy thế, ánh mắt cũng là phát lạnh, chợt hai tay đột nhiên giơ lên kiếm lớn màu đỏ ngòm, bay về Tiêm Hải chém bổ xuống đầu. Cũng ngay. Giang Xuyên thấy thế, song quyền cầm chặt hoàng kim cự phủ, bay về đạo kia đỏ như máu cự kiếm mạnh mẽ chém vào mà đi. Hình chúng ánh sáng cũng dám chặn Hạo Nguyệt chi huy, thực sự là không tự lượng sức, nếu ngươi một lòng muốn chết, vậy trước tiên diệt ngươi. Phương Lộc nhìn thấy mỗi khi hắn muốn đối phó Tiêm Hải thì đều là sẽ bị Giang Xuyên ra tay quấy rầy chút, trước mắt rốt cục triệt để bạo nộ lên, dự định đem triệt để thanh trừ hết. Liêu kiếm quyết tầng thứ tư chẳng thiên. Phương Lộc quát lớn lên tiếng, chợt màu máu thân kiếm chấn động, bùng nổ ra thao thiên huyết quang hóa thành một đầu dữ tợn cự mãng, hướng về phía Giang Xuyên hoàng kim cự phủ cắn xé mà xuống. Ầm. Hai người va chạm, phát sinh kinh thiên giống như tiếng vang. Nhưng mà tiếng nổ vang dền vang vọng, hoàng kim cự phủ phát sinh ông minh chi thành, vẻn vẹn kiên trì nháy mắt, chính là ở Giang Xuyên có chút ánh mắt hoảng sợ bên trong, mặt ngoài chính là có vết rách bằng tốc độ kinh người lan tràn ra. Giang giác. Hoàng kim cự phủ tựa hồ lại cũng không chịu nổi, gấp gáp rung động, trực tiếp răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra đến, Giang Xuyên cũng là sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Tiếp theo giữ tận cự mãng vẹn vẹn dừng lại chốc lát, như buôn lôi giống như đánh vào Giang Xuyên trên lồng ngực, sức mạnh đáng sợ dâng trào ra, khiến cho đến người sau thân thể trực tiếp bị chấn động đến mức cũng bắn ra. Ầm, ầm, ầm. Dọc theo đường, từng cây to lớn cây cối trực tiếp nổ tung ra, một cái ước hơn 10 trượng trưởng chói mắt dấu vết, hướng về biển phương lan tràn ra đi. Mà ở cái kia chói mắt dấu vết phần cuối, dần hiện ra hai bóng người. Nơi đó, Tiêm Hải tay ngọc chính chặn lại Giang Xuyên khẽ run sau lưng, giờ khắc này người sau tình hình cực kỳ gay go, lồng ngực đều là sụp lún xuống dưới, trên người máu me đầm địa, khí tức trên người đều là trở nên hể bại cực điểm. "Cảm ơn." Giang Xuyên liếc mắt một cái sau lưng thiếu nữ, khóe miệng khó khăn kéo kéo, nói: "Giang Xuyên biết được, nếu không là Tiêm Hải đúng lúc ra tay, chính mình giờ khắc này e sợ đã sớm bị đào thải ra khỏi cục. Nên nói cảm tạ chính là ta. Tiếp đó, liền đem bọn họ giao cho ta đi, coi như bị đào thải ra khỏi cục, ta cũng sẽ không để cho bọn họ dễ chịu." Tiêm Hải hướng về phía Giang Xuyên hơi lắc đầu một cái, cắn răng bạc, nói: "Có điều, đợi đến Tiêm Hải vừa dứt lời thì, người sau chính là duỗi ra trắng loáng bàn tay, đánh ở Giang Xuyên trên cổ." Giang Xuyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền triệt để ngất đi. Ôn Thanh ba nữ cũng là vội vàng chật vật bổ xuống, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Tiêm Hải. "Sau đó các ngươi ba người nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế mang theo Giang Xuyên rời đi nơi đây, ta sẽ tận lực ngăn cản bọn họ." Tiêm Hải ngồi xổm người xuống, đem hôn mê Giang Xuyên thu xếp thỏa đằng sau, cắn răng, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Phương Lộc chờ người, thấp giọng nói: "Nhưng là..." Ôn Thanh ba người nghe được Tiêm Hải nói như vậy, con mắt hầu như trong nháy mắt thường hướng lên. "Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, nhưng là hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, cùng với bị bọn họ một lưới bắt hết, còn không bằng ta cho các ngươi tranh thủ chạy trốn cơ hội. Đến thời điểm các ngươi bất luận làm sao đều phải tìm được vệ thần, chỉ có như vậy, chúng ta mới sẽ có trở mình cơ hội." Ôn Thanh ba nữ nhìn Tiêm Hải kiên quyết vẻ mặt, mặt cười cũng là che kín vẻ nghiêm túc. "Giang Xuyên liền giao cho các ngươi, đến thời điểm xem ta ánh mắt làm việc." Ôn Thanh ba nữ cắn răng gật gật đầu, đôi mắt đẹp đều là có chút ửng hồng. "Ngươi nhất định phải chờ chúng ta trở về, ai chỉ cần chúng ta tìm tới vệ thần, sẽ lập tức chạy tới tiếp viện ngươi." Ôn Hà âm thanh có chút run rẩy địa đạo. Tiêm Hải nghe vậy, cũng là gật gù, sau đó tầm mắt độ lệnh, trong con ngươi xinh đẹp toát ra một vẻ triệt để hàn ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa không trung chính ở trên cao nhìn xuống đang nhìn mình Phương Lộc, lạnh lùng nói, ngày hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đều nên vì này trả giá thật lớn. Âm thanh hạ xuống, Tiêm Hải nhẹ nhàng đứng lên, chợt ngón tay ngọc một vệt mũi kiếm, máu tươi theo ngón tay lướt xuống đến trên thân kiếm, tiếp theo biến mất không còn tăm hơi, phảng phất bị thân kiếm hút rơi mất. Sau đó Tiêm Hải trong tay màu đen thân kiếm run lên bần bật, tiếp theo run rẩy càng lúc càng kịch liệt, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn tránh thoát mở người sau không chế. Tiêm Hải hai con mắt khép hở, tay ngọc đột nhiên kết ấn, trong tay run rẩy trường kiếm cũng là chậm rãi vững vàng hạ xuống. Tuy nói trường kiếm màu đen vững vàng hạ xuống, nhưng làm cho người ta một loại so với lúc trước càng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, giờ khắc này hắc kiếm liền như đồng một con sắp thức tỉnh viễn cổ hùng thú giống như. Toàn bộ đất trời đều là bị sắc bén kiếm khí tràn ngập, cái kia cố lạnh lẽo âm trầm, đâm nhói chu vi tất cả mọi người ra rẻ. Phương Lộc giờ khắc này hai mắt cũng là đột nhiên co rút nhanh lên, hiển nhiên cũng là ở Tiêm Thải trên người cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, làm cho hắn thân thể không khỏi nhanh chóng lui về phía sau lùi. Những người khác cũng không đốc, cũng là nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt kiêng kỵ mà nhìn bóng người xinh xắn kia. Bằng vào ta máu, thế ta chi kiếm. Tiêm Thải tâm thần nội liễm, tay ngọc không ngừng qua lại kết ấn, cái kia màu đen trên thân kiếm càng là vào thời khắc này có từng cái huyền ảo cực kỳ màu đen phủ văn hiện lên. Những kia phủ văn nương theo Tiêm Thải trong miệng bí ngữ, càng là vào thời khắc này chậm rãi núp đích lên. Một luồng thao thiên kiếm khí nhất thời cuồng lược mà ra. Có điều, ngay ở Tiêm Thải dự định triệt để kích phát trường kiếm màu đen uy năng thì, vệ thân bóng người nhưng là quỷ mị xuất hiện ở người phía sau trước người, đè lại người sau cánh tay, sau đó vội vàng mở miệng nói, cản mau dừng lại, hiện tại còn không cần thiết sử dụng lá bài tẩy. Vệ thân mặc dù biết Tiêm Thải có thủ đoạn, uy năng sắc thực lớn đến kinh người, thế nhưng loại kia thủ đoạn đối với tự thân cũng là có cực cường nguy hại, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tu luyện về sau. Bởi vậy, ở nhìn thấy Tiêm Thải như vậy động tác thì, cũng là vội vàng đi ra ngăn cản. Tiêm Thải chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một bên thiếu niên quen thuộc bảng, nhất thời mặt cười cũng là vui vẻ. Có điều, sau một khắc, nàng cúi đầu liếc mắt nhìn bị trọng thương mà ngất Giang Xuyên, ánh mắt cũng là băng hàn hạ xuống, liền cắn răng bạc, hận hận nói, những người này, lấy nhiều khi ít, trước mắt Giang Xuyên người bị thương nặng, nếu là không sử dụng này một chiêu, sợ là chúng ta đều sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, cũng không thể tiện nghi những người này, quá mức với bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Yên tâm đi, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha những người này, có điều, hiện tại còn chưa dùng tới sử dụng ngươi lá bài tẩy, giao cho ta chính là. Vệ thần cũng là gật gù, chậm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ mà nhìn giữa không trung Phương Lộc bóng người, lạnh lùng nói, tiếp đó, chính là nên để bọn họ trả giá thật lớn thời điểm. Tiêm Hải cắn chặt răng bạc, nàng nhìn gần ở thiếu niên ở trước mắt khuôn mặt, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nói, thực sự không được, đến thời điểm cũng không kịp nhớ cái khác, cũng chỉ có thể sử dụng đạo kia lá bài tẩy. Vệ thần nghe vậy, nhưng là có chút đau lòng mà nhìn thiếu nữ trước mắt cái kia tinh xảo mà cười, khẽ lắc đầu, nói, ta nhưng không hy vọng nhìn thấy ta yêu thích cô gái nhân vì bảo vệ ta cùng đồng bạn, mà lại hôn mê lần nữa bất tỉnh. Vì lẽ đó, lần này, giao cho ta là tốt rồi, bất luận làm sao, ta đều sẽ làm bọn họ vì thế trả giá đánh đổi nặng nề. Chương 106, Trấn Mạch Châu Phương Lộc nhìn thấy vệ thần đột nhiên xuất hiện, biểu hiện cũng là hơi run run, có điều, đợi đến hắn nhìn thấy Tiêm Thải đỉnh rơi xuống động tác trong tay thì, cũng là không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt cười híp mắt nhìn chằm chằm vệ thần, cười lạnh nói, thực sự là phúc lớn mạng lớn, dĩ nhiên nhiều lần thoát chết. Thác ngươi phúc, có điều hiện tại nên là chúng ta toán nợ cũ thời điểm. Vệ thần hai con mắt nheo lại, quanh thân mạnh mẽ mạch lực cuồn cuộn dập dờn, chấn động đến mức không khí chung quanh đều là phát sinh nổ tung tiếng vang. Ha ha, thực sự là nói khoác không biết ngượng, ngươi cho rằng ngươi ở Tử Huyết Kim Mãng dưới đáy may mắn kiếm về một cái mạng, liền vọng tưởng bằng mượn mấy người các ngươi người lực lượng tìm chúng ta tính sổ hay sao? Phương Lộc ánh mắt lóe lên, trầm ngâm nói. Vệ thần nghe vậy, đúng là bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, xem ra ngươi còn không biết giờ khắc này tình trạng, ta xem các ngươi vẫn là cút nhanh lên xa một chút đi. Bằng không, kết quả của các ngươi sẽ cùng Tử Huyết Kim Mãng như thế. Phương Lộc chờ người nghe được vệ thần lời ấy ngữ, nhất thời sắc mặt đều trở nên hơi buồn cười lên. Hiển nhiên, bọn họ đối với vệ thần lời nói độ tin cậy có rất lớn hoài nghi, nghe xong giảng ngữ khí, phảng phất người sau đã đem Tử Huyết Kim Mãng chém giết như thế. Có điều, loại này tỷ lệ nhưng là tương đương nhỏ bé, quả thực không thể. Tử Huyết Kim Mãng vậy cũng là ngũ phẩm yêu thú, thực lực có thể so với luân mạch cảnh trung kỳ cấp độ cường giả, mặc dù người bị thương nặng, tầm thường thông mạch cảnh đại viên mãn cũng không thể đem dễ dàng chém giết, huống chi vệ thần giờ khắc này thực lực có điều là thông mạch cảnh hậu kỳ cấp độ mà thôi. Vệ thần nhìn đến mọi người lần này thần thái, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, chợt bàn tay luồn vào trong lòng, liền đứng ở nơi đó đào a đào, móc nửa ngày cũng không móc ra đồ vật đến. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng ở chỗ này diễn kịch, thật cho là chúng ta là dọa đại hay sao? Lý Quý sắc mặt cổ quái nhìn vệ thần hành động này, hiển nhiên không tin vệ thần sẽ từ trong lồng ngực móc ra cái gì làm bọn họ tín phục đồ vật. Chính là loại này hành động cũng quá vụng về chút. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không khỏi một mặt buồn cười nhìn vệ thần. Hiển nhiên, một khi Tiêm Thải không sử dụng lá bài tẩy, vậy bọn họ cũng sẽ không đối với vệ thần bọn họ có chút kiêng kỵ. Có điều, mọi người ở đây trên mặt mang theo trào phúng mà nhìn vệ thần cử động thì, vệ thần luồn vào trong lòng bàn tay cũng là vào lúc này chậm rãi đỉnh rơi xuống động tác trong tay. Sau một khắc, vệ thần khoe miệng khẽ cười cười, toàn mặc dù là ở mọi người khó có thể tin trong ánh mắt chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Mở ra trước mắt, từng đạo kim quang chính là đột nhiên bắn về phía tứ phương, trong đó còn có yêu dị màu tím quang văn lóe lên. Cùng lúc đó, từng luồng cực kỳ mạnh mẽ mạch lực gợn sóng cũng là lặng yên dập dờn mà mở. Mọi người khó có thể tin mà nhìn vệ thần trong lòng bàn tay kim sắc tinh mạch, nhất thời trên mặt biểu hiện đều là cứng đờ, rầm rầm biết từng ngụm nước. Phương Lộc chờ người nhìn đến tình cảnh này, sắc mặt nhất thời kỳ biến, trước kia trào phúng cũng là hết mức biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó đầy mặt không thể tin tưởng cùng với khiếp sợ. Tử huyết kim mãng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, vậy cũng là thuộc về ngũ phẩm yêu thú cấp độ, thực lực có thể so với luân mạch cảnh trung kỳ cấp độ võ giả, tuy nói đã bị trọng thương, có thể đối phó có điều thông mạch cảnh hậu kỳ vệ thần nên thừa sức. Trước mắt, tinh mạch đều là bị trước mắt vệ thần bỏ vào trong túi, hiển nhiên người sau đã gặp bất chắc. Có điều, mặc dù đánh chết Phương Lộc bọn họ cũng sẽ không tin tưởng vệ thần có thể giết chết Tử huyết kim mãng, nhưng sự thực trước mắt nhưng trơ mắt bại ở trước mặt bọn họ, tùy ý bọn họ không thể không tin tưởng. Hay là người sau thu hoạch Tử huyết kim mãng có đầu cơ trục lợi vận may thành phần, nhưng không thể không nói, người sau có thể trở về từ coi chết, cuối cùng còn có thể săn bắt Tử huyết kim mãng tinh mạch, nên cũng là có chút thủ đoạn mới lạ. Ta chỉ muốn tìm Phương Lộc toán nợ cũ, những người khác nếu là thức thời, cút nhanh lên mở. Bằng không, ta không ngại đem bọn ngươi những này không thức thời ra hỏa hết thảy đào thải ra khỏi cục. Vệ thần đưa bàn tay bên trong Tử huyết kim mãng tinh mạch hướng lên trên quăng quăng, thần thái có vẻ cực kỳ tự nhiên dễ dàng đưa tay tiếp được, một mặt hờ hững nhìn quét sắc mặt biến huyễn Phương Lộc chờ người. Vệ thần, ngươi đừng cáo mượn oai hùng, Tử huyết kim mãng nguyên bản liền bị trọng thương, chỉ có điều bị ngươi may mắn lượm một tiện nghi thôi. Phương Lộc nhìn thấy phía sau mọi người có chút tâm thần rung động, ánh mắt nhìn chòng chọc vệ thần, lúc này cũng là ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Nếu không tin, vậy ta cũng là không thể làm gì khác hơn là lấy ra điểm để cho các ngươi kiêng kỵ đồ vật. Vệ thần khẽ lắc đầu, chợt lật bàn tay một cái, một viên hỏa hạt châu màu đỏ chính là thoáng hiện ở trong lòng bàn tay. Cái kia hỏa hồng hạt châu mặt ngoài che kín huyền ảo hoa văn phức tạp, từng luồng cuồng bạo mạch lực gợn sóng còn như gợn sóng khuyết tán ra đến, khiến cho đến Phương Lộc khỏe mắt cũng là đột nhiên xúc lên. Ha ha, không biết chư vị đối với trong tay ta hạt châu này có hay không hiểu rõ. Vệ thần cười híp mắt nhìn Phương Lộc phía sau mọi người, cười hỏi: "Này chẳng lẽ chính là trấn mạch châu?" Phương Lộc phía sau một vị tướng mạo khá là phổ thông thiếu niên ánh mắt ngơ ngác vô cùng nhìn vệ thần trong tay hỏa hồng hạt châu, nuốt ngụm nước miếng, âm thanh khàn khàn nói: "Vệ thần không thể chí phủ địa gật gù, hướng về phía tên thiếu niên kia giơ ngón tay cái lên, hào không keo kiệt tán dương: "Vị huynh đài này thực sự là mắt sáng như đuốc, không sai, trong tay ta chính là trong miệng ngươi trấn mạch châu, mà lúc trước đối với ta đổi tận cùng không buông tự huyết kim mãng cũng chính là chết ở trấn mạch châu tiến lên." Vì lẽ đó, vệ thần nhìn sắc mặt tái nhợt Phương Lộc, nhưng là cười lắc đầu một cái, chậm rãi bước lên trước, sau đó quay về người sau bàn tay khinh loan, khoe miệng nụ cười, nhưng là dần dần trở nên lạnh lẽo hạ xuống, nói: "Ta chỉ muốn tìm Phương Lộc một người giải quyết một hồi lúc trước ân oán, chư vị nếu là không muốn cùng Tử huyết kim mãng kết cục giống nhau, ta xin khuyên chư vị vẫn là nhanh chóng rời đi mới là thượng sách, miễn cho đến thời điểm ta đổi ý, mà các ngươi liền cơ hội hối hận đều không có." Phương Lộc phía sau mọi người được nghe lại vệ thần lời nói này cùng với thấy người sau cái kia lạnh lùng bảng, lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, trầm ngâm chốc lát, liền hướng về phía Phương Lộc liền ôm quyền, cấp tốc đã rời xa vùng thế giới này, chỉ lo gặp xui xẻo. Liên Tử huyết kim mãng đều chết thảm ở vệ thần trong tay hỏa hồng hạt châu mặt trên, bọn họ tự nhiên cũng biết mình cân lượng, liên Tử huyết kim mãng đều chết thảm, bọn họ càng không cần phải nói, lúc này cũng không kịp nhớ mặt mũi, liên tiếp địa hướng về viễn phương bỏ chạy. Cảm nhận được sau lưng cấp tốc đi xa từng trận xé gió tiếng, Phương Lộc cũng là nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm vệ thần, điềm nhiên nói: "Trấn mạch châu cực kỳ hi hữu, chỉ có Vạn Kiếm Tông Thanh Tịnh trưởng lão có thể luyện chế ra đến. Xem ra, lão giả kia đối với ngươi đúng là ưu ái rất nhiều a." Vệ thần đối với Thanh Tịnh trưởng lão có không sai hảo cảm, vừa nghe Phương Lộc dĩ nhiên đối với Thanh Tịnh trưởng lão lối ra, mở miệng cũng kém, ánh mắt cũng là phát lạnh, toét miệng nói: "Ngươi cũng thật là muốn chết à, có tin ta hay không dùng nó nổ tan ngươi miệng." Vệ thần dứt tiếng, song chỉ kẹp lấy một viên hỏa hồng hạt châu, liền muốn hướng về Phương Lộc phương hướng ném mạnh mà đi. Trấn mạch châu uy lực to lớn, liền ngay cả Tử huyết kim mãng cũng không có thể chạy trốn, chúng ta cũng mau mau chạy đi. "Không phải vậy, sau đó tiểu tử kia trực tiếp đem hạt châu ném mạnh hướng về chúng ta, ở trên người chúng ta muốn nổ tung lên, sợ là chúng ta liền sống sót cơ hội đều không có." Lý Quỷ chạm sau lưng Phương Lộc, ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ địa nhìn chằm chằm vệ thần, thân thể đều là hơi run, cấp thiết nói rằng. Ngân Hồ ở một bên cũng là ánh mắt lóe lên, cắn răng bạc, nói: "36 kế đi vì là thượng kế. Hiện ở phía sau đệ tử đã đi rồi hơn một nửa, chúng ta đã mất đi nhân số trên ưu thế, mặc dù bọn họ không sử dụng trấn mạch châu đối với trả cho chúng ta cũng thảo không được bao nhiêu chỗ tốt." Phương Lộc song quyền nắm chặt, gân xanh như run giống như nhúc đích, hắn nguyên bản thiết kế rất nhớ phải đem vệ thần chờ người một lưới bắt hết, không nghĩ tới dĩ nhiên vào thời khắc này phát sinh như vậy biến cố, thực sự là người định không bằng trời định, thế nhưng sau đó lại nghĩ thiết kế hãm hại vệ thần bọn họ, e sợ sớm đã có lòng phòng bị, khó càng thêm khó. Càng quan trọng chính là rèn luyện nơi truyền thừa đã là tận ở trước mắt, nếu là liền như vậy chắp tay tặng cho vệ thần bọn họ, cái kia kế hoạch của hắn nhưng là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, như vậy hắn thực sự không cam lòng. Chương 107, nhân họa đắc phúc đừng do dự, lưu đến thanh sơn ở, không sợ không củi đốt. Rèn luyện nơi truyền thừa mặc dù may mắn bị bọn họ được, có thể hiện tại cách rèn luyện nơi rèn luyện kỳ hạn chót còn có mấy ngày, đến thời điểm chúng ta lại ra tay cướp giật là được rồi. Lý Quy bắp thịt cả người căng thẳng, hắn đang định làm cuối cùng quyết bảo, nếu là Phương Lộc thật sự không chiếu ý của hắn đi đầu lui lại, vậy hắn cũng không kịp nhớ cái khác, không thể làm gì khác hơn là chính mình đi trước. Dù sao Lý Quy tuy nói e ngại Phương Lộc, thế nhưng đối diện vệ thần tử vong uy hiếp, hắn không thể không lựa chọn lui lại rời đi lấy này mà bệnh. "Hừ, vệ thần lần này xem như ngươi lợi hại, lần sau ngươi thì sẽ không có vận tốt như vậy." Phương Lộc trên khuôn mặt gân xanh nhảy lên, ánh mắt nhưng khá là kiêng kỵ mà nhìn vệ thần trong tay trấn mạch châu, chợt hắn nhanh cười một tiếng, vung tay lên, quanh thân bỗng nhiên có thao thiên huyết quang phun trào, đem một bên Lý Quỷ, Ngân Hổ chờ số ít không có đào tẩu mấy người vây kín mít đi vào, sau đó hướng về chân trời xa xôi trốn xạ mà đi. Phương Lộc đột nhiên bỏ chạy, nhất thời làm đến một bên Tiêm Thải bọn người là có chút trợn mắt ngoác mồm. Vệ Thần nhìn nỗ lực bỏ chạy Phương Lộc, cũng là cười nhạt, sau đó hắn ánh mắt đột nhiên xẹt qua một vệt hàn quang, bàn tay bỗng nhiên nắm lấy chấn mạch châu, quay về Phương Lộc chờ người chạy trốn phương hướng dùng sức ném đi. Xèo, một đạo màu máu lưu quang bắn mạnh mà ra, phát sinh chói tai tiếng nổ hưởng, sau đó tinh chuẩn vô cùng bắn vào huyết quang bên trong. Tiếp theo cái kia xa xôi chỗ, nhưng là truyền ra từng đạo kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, trong lúc mơ hồ, cái kia thao thiên huyết quang trở nên càng nồng nặc. Vệ Thần, ngươi chờ ta, ta sẽ không liền nhẹ như vậy dịch buông tha ngươi. Phía chân trời trên truyền đến Phương Lộc cái kia gần như rít gạo giống như điệu tiếng giống thảm. Vệ Thần nghe được Phương Lộc cái kia gần như rít gạo âm thanh, khẽ lắc đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình càng là run lên, tiếp theo quỳ một chân trên đất, thổi phu một tiếng, một ngụm máu tươi cũng là từ trong miệng phụt lên mà ra. Xảy ra chuyện gì, ngươi bị thương? Tiêm Hải nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời vội vàng nâng lên Vệ Thần, giờ khắc này sắc mặt người sau cực kỳ trắng xám, như giấy trắng giống như, khiếp người cực điểm. Không ngại, còn chết không được. Vệ Thần đưa tay trà sát một hồi vết máu ở khoe miệng, lảo đảo đứng lên, chợt đem tầm mắt tìm đến phía sau, giờ khắc này Giang Xuyên vẫn nằm ở hôn mê trạng thái, tình huống cực kỳ không ổn. Đi, trước tiên tìm một nơi dưỡng thương lại nói, trong thời gian ngắn, Phương Lộc bọn họ e sợ cũng không dám dễ dàng đối với truyền thừa ra tay. Vệ Thần miết miết miệng rác, có chút khó khăn nói rằng. Tiêm Hải nghe vậy, khinh gật gù, chợt tay ngọc vung lên, quanh thân hiện ra hắc quang, đem Vệ Thần, Giang Xuyên chờ người hết mức bao phủ, sau đó cũng là nhanh chóng hướng về viễn phương bỏ chạy. Bóng đêm dần đùng, trắng bạc ánh trăng lạnh lẽo, bao phủ toàn bộ núi rừng, mơ mơ hồ hồ, từng đạo thú lông tiếng không ngừng vang vọng. Vệ Thần đoàn người dọc theo một cái khúc kính tĩnh mịch đá vụn đường nhỏ, nhanh chóng hành trì. Ở cục đá vụn kia cuối con đường nhỏ, là một mảnh rộng rãi u cốc, sơn phong thổi, dệt cổ vương bay xuống, tuyết động bị dệt cổ phản xạ địa dạng người rực rỡ. Vệ Thần dừng bước lại, tầm mắt chung quanh quét một hồi, chợt đánh một thủ thế, ra hiệu Tiêm Thải dừng lại, mà sau sẽ hôn mê Giang Xuyên nhẹ nhàng dựa ở một khối nham thạch bên cạnh. Tiêm Thải cũng là ánh mắt chung quanh, phát hiện không có sự dị thường sau, Phương Tài, lúc nãy, trầm giọng nói, nơi này nên tương đối an toàn, đêm nay, chúng ta trước hết hành ở đây dừng lại, đợi được Giang Xuyên tỉnh lại, chúng ta ngày mai lại đi tìm tông môn truyền thừa. Vệ Thần cũng là gật gù, từ trong lồng ngực lấy ra tuyết linh chi, trầm ngâm chốc lát, liền từ tuyết linh chi mặt trên nhẹ nhàng nắm gỡ xuống một chiếc lá, cái kia cái lá cây cũng là hiện ra hỏa hồng vẻ. Mà hậu Vệ Thần bàn tay chấn động, cái kia tuyết linh chi diệp tử càng là trực tiếp bị đánh nát thành bụi phấn hình. Một bên Ôn Hà cũng là tâm linh thần hội, hai tay nâng một nắm tuyết, sau đó lòng bàn tay chậm rãi phát lực, lòng bàn tay nhiệt độ từ từ lên cao, không lâu lắm, trong tay tuyết hết mức hòa tan vì là thủy. Ôn Hà cẩn thận từng ly từng tí một địa câu cái kia một nắm tuyết thủy, cẩn thận từng ly từng tí một địa đi vào Vệ Thần trước mặt. Vệ Thần đem trong lòng bàn tay nát diệp hết mức đánh rơi xuống mà xuống, lọt vào Ôn Hà lòng bàn tay trong nước, chậm nhẹ nhàng đem Giang Xuyên đầu nâng dậy. Ôn Hà liền đem bàn tay nâng thủy hết mức rót vào Giang Xuyên trong miệng. Rầm. Nhìn Giang Xuyên lăn đến hầu, Vệ Thần, Ôn Hà mấy người cũng là đối diện một chút, như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Tuyết Linh Chi quả thật là kỳ chân dị bảo, liền ngay cả cảnh lá đều có thần kỳ liệu hiệu. Được rồi, tin tưởng Giang Xuyên chỉ cần bình an vượt qua đêm nay, nên sẽ không có quá đáng lo. Vệ Thần ngồi ở Giang Xuyên một bên, nhìn đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo âu Ôn Hà, thấp giọng nói. Tiêm Thải cũng là gật gù, chợt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vệ Thần, nghi ngờ nói, ngươi làm sao đem Tử Huyết Kim Mãng giết chết? Coi như trong tay ngươi có chấn mạch châu, e sợ cũng không thể dễ dàng đem người sau chém giết ta, nó nhưng là đạt đến ngũ phẩm yêu thú cấp độ, thực lực chí ít có thể so với luân mạch cảnh trung kỳ đỉnh cao cấp độ a. Vệ Thần nghe vậy, cũng là cười cợt, nói, chỉ do vận may mà thôi, chấn mạch châu nếu là nổ tung ở Tử Huyết Kim Mãng mặt ngoài thân thể, xác thực không thể giết chết Tử Huyết Kim Mãng. Nhưng nếu là bị Tử Huyết Kim Mãng thôn vào bụng bên trong đi đây, hơn nữa còn là hai viên chấn mạch châu. Hai viên chấn mạch châu cùng nhau uy lực nổ tung không phải là đơn giản chống chất, mà là tăng gấp đôi tăng gọn, coi như cường đại như Tử Huyết Kim Mãng cũng chống đỡ không kháng nổi hai viên chấn mạch châu ở trong người nổ tung uy năng. Thì ra là như vậy. Tiêm Hải bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu nói. Vệ Thần nhìn vẫn hôn mê Giang Xuyên một chút, hai con mắt híp lại, nói, dù sao chấn mạch châu hi hữu cực điểm, chúng ta lúc trước đã lãng phí đi ba viên, chỉ còn lại hai viên, lấy Phương Lộc kín đáo giả dối tâm tính, tin tưởng rất nhanh thì sẽ muốn hiểu được. Ngày mai, muốn thuận lợi cướp đoạt Thông Thiên Phong truyền thừa, chắc chắn có một hồi ác chiến. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải dùng đêm nay thời gian mau mau nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến ngày mai cùng bọn họ một so sánh. Tiêm Hải nhìn chằm chằm Vệ Thần tuấn giật khuôn mặt, cũng là gật gù. Lạnh lẽo ánh trăng trong sáng tự dưới bầu trời chiếu nghiêng xuống, soi sáng ở Vệ Thần trở trên thân thể người, tỏa ra một luồng nhàn nhạt lạnh lạnh. Ngày mai, ngày mới mới vừa sáng, Giang Xuyên cái kia nằm yên thân thể, quanh thân bỗng nhiên có từng kia một mắt trần có thể thấy màu đen quang văn tái hiện ra, mà ở nào đó trong nháy mắt, cái kia nằm yên thân thể nhưng là khẽ run lên. Nhỏ bé tiếng vang vẫn là đem vẫn duy trì cảnh giác Vệ Thần chờ người thức tỉnh, chợt mọi người liếc mắt nhìn nhau, đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Giang Xuyên trên người. Đúng. Đương theo quát to một tiếng, Giang Xuyên cũng là phút chốc mở hai mắt ra, mà hậu thân hình nhảy một cái, càng là trực tiếp nhảy đến một khối cự nham, quanh thân một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh dập dờn đi ra. Giang Xuyên lặng lặng đứng cự nham bên trên, trong mắt phản phất là có tia sáng chói mắt phun trào, song trưởng quay về phía trước chăm chú nắm chặt, một luồng cực đoan cường hãn mạch lực trong nháy mắt bao phủ ra, dưới chân cự nham nhất thời lan tràn ra lít nha lít nhít vết rách. Cảm thụ trong cơ thể cực kỳ mạnh mẽ dâng trào sức mạnh, Giang Xuyên khỏe miệng cũng là hơi sốt hất. mà chưa đường rút phạt bất động, thân hình trực lược phía chân trời, trên thân thể của hắn có kinh người gợn sóng tràn ngập, thậm chí ngay cả da rẻ đều lập lòe hôi ánh sáng màu đen. Ôn Thanh ba nữ đều là khỏe mắt hơi có chút chấn động mà nhìn tình cảnh này, chợt khuôn mặt bên trên đều là có một vẻ vẻ vui mừng nổi lên. Không nghĩ tới, Giang Xuyên lại nhân họa đắc phúc, sấn này đột phá đến thông mạch cảnh tiểu viên mãn cảnh giới. Thật là khiến người ta say mê sức mạnh a. Giang Xuyên song trưởng chậm rãi nắm chặt, cảm thụ trong cơ thể cái kia mỗi cái tế bào bên trong ẩn chứa bài sơn đảo hải giống như kinh người lực bộc phát lượng cùng với trong cơ thể cái kia so với lúc trước chất phát mấy lần không ngừng mạnh lực, cũng là không nhịn được địa liệt liệt trùy, cười nói. Vào lúc này, hắn có tự tin, nếu là hắn lần thứ hai đối diện Phương Lộc cái kia một đạo công kích, hắn có hoàn toàn chắc chắn đem ngạnh tiếp tục chống đỡ. Chương 108, không thể buông tha, không nghĩ tới ngươi người này cũng thật là số may, dĩ nhiên đột phá. Vệ thần hướng đi Giang Xuyên, ánh mắt đồng dạng mừng rỡ nhìn người sau đó nói. Ừm. Giang Xuyên nghe vậy, cũng là hưng phấn gật đầu. Đã như vậy chúng ta cũng sắp mau ra phát, chạy tới chuyển thừa vị trí nơi, miễn cho bị Phương Lộc bọn họ nhanh chân đến trước. Vệ thần nhìn thấy Giang Xuyên thuận lợi đột phá đến thông mạch cảnh tiểu cảnh giới viên mãn, cũng là cảm thấy đặc biệt cao hứng, có điều, trước mắt việc cấp bách chính là vội vàng đem rèn luyện nơi chuyển thừa bỏ vào trong túi. Ở ta sau khi hôn mê, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, còn có ngươi người này, làm sao ở tử huyết kim mãng dưới sự đuổi giết, chạy trốn ra ngoài. Giờ khắc này Giang Xuyên có đầy đầu nghi vấn, hắn nhìn chằm chằm vệ thần chờ người, hỏi. Vừa đi vừa nói đi. Tiêm Hải nhìn thấy Giang Xuyên nháy mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc giáng dấp, cũng là không nhịn được che miệng khẽ cười nói. Được, hiện tại chính là ta nên tìm Phương Lộc toán nợ cũ thời điểm. Giang Xuyên cũng là gật gù, trong tròng mắt tràn đầy sáng quắc chiến ý. Ôn Hà bước liên tục nhẹ nhàng lại đây, không nhịn được địa chừng Giang Xuyên một chút, nói, lần sau ngươi nếu như lại thể hiện, ta có thể không để ý tới ngươi. Chính là, ngươi cũng không biết ngươi trong lúc hôn mê, nơi này có một vị tiểu mỹ nữ hầu như cơm không tư dạ không mị à, làm cho nàng rất lo lắng. Ôn Liên tập hợp đầu nhỏ nhích lại gần, nháy mắt to, khẽ cười nói. Vì lẽ đó, ngươi sau đó cũng không thể phụ lòng nhà chúng ta Ôn Hà. Nếu như ngươi sau đó dám bắt nạt nàng, ta cùng Ôn Liên có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ôn Thanh cũng là đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm có chút thật không tiện Giang Xuyên, giơ lên béo mập nắm đấm ở tại trước mặt giơ lên, uy hiếp nói. Ôn Hà nhìn đến này hai tỷ muội một sướng một họa, nhất thời cũng là không khỏi trắng hai người một chút. Các ngươi có còn muốn hay không đi tìm truyền thừa, các ngươi còn như vậy kẻ nhặt xuống, e sợ rèn luyện kết thúc chúng ta cũng không thể tìm tới truyền thừa. Vệ thần nghe vậy, cũng là từ từ thu lại lên nụ cười trên mặt, trầm giọng nói, xác thực như vậy, Thông Thiên Phong đã không xa, chúng ta nhất định phải trước ở Phương Lộc chờ người phía trước chạy tới. Bằng không, đến thời điểm bị hắn xuất tìm được trước, cái kia sợ là chúng ta liền đi một chuyến uổng công. Giang Xuyên vừa nghe, nhất thời cũng lên, ngươi làm sao không nói sớm, Phương Lộc còn ở bên cạnh đối với truyền thừa mắt nhìn chằm chằm đây, chúng ta mau mau xuất phát. Dứt tiếng, Giang Xuyên thân hình chính là trước tiên lướt ra khỏi, một đạo chói hai tiếng nổ đùng đoàng cũng là đột nhiên vang vọng mà lên. Vệ thần bọn họ nhìn lôi lệ phong hành Giang Xuyên, trên mặt biểu hiện có chút quái lạ, như là bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó cũng là bàn chân đập dưới, thân hình nhanh như tia chớp địa lực đi ra ngoài, hướng về phía trước Giang Xuyên đuổi theo. Đối với Thông Thiên Phong truyền thừa vị trí nơi, vệ thần mấy người cũng là lần đầu đến, tùy theo càng tới gần Thông Thiên Phong, trong không khí mùi máu tanh càng trở nên nồng nặc, khiến cho đến thân thể của bọn họ bản năng căng thẳng lên. Vệ thần đột nhiên dừng thân hình, ánh mắt cảnh giác đánh giá phía trước, sau đó hướng về phía Ôn Thanh ba nữ nháy mắt, ba nữ tâm linh thần hội, lập tức lặng yên không một tiếng động địa về phía sau nhanh chóng tối lui. Tối tăm núi rừng phía trước, đứng sừng sững một tòa chót vót cực điểm sơn mạch, khổng lồ sơn mạch bao trùm lên một tầng màu tím vầng sáng, hiện ra đến mức dị thường quỷ dị, màu tím nham thạch trải rộng. Vệ thần nhìn màu tím khổng lồ mà chót vót sơn mạch, thấp giọng nói, chính là chỗ này. Các ngươi tới đúng là rất sớm a. Ở vệ thần dứt tiếng không lâu, cái kia phía sau cũng là có nụ cười nhạt nhòa thanh truyền đến, sau đó tinh tế linh tinh tiếng bước chân băng lên, chỉ thấy được từng đạo bóng người chậm rãi từ cái kia phía sau lũ rừng rậm đen bên trong đi ra. Những bóng người kia ước chừng 20 đạo khoảng chừng, trái phải đội hình không hề kém. Vệ thần ánh mắt chỉ là quét qua, chính là nhìn về phía trước nhất, nơi đó một tên thân mang áo bào màu đỏ ngỏm thiếu niên chính nghiến răng nghiến lợi địa nhìn mình chằm chằm. Chỉ có điều giờ khắc này bảng bên trên lại nhiều một đạo vết thương, từ tả bên thai trực tiếp xuyên qua đến thai phải dễ, cái. Phương Lộc. Vệ thần tựa hồ sớm có dự liệu, lúc này cũng là sắc mặt không có chút rung động nào địa mím mím miệng, ánh mắt nhưng là tỏa ra lạnh lùng. Tiêm Hải hơi nhíu nhíu mày, hiển nhiên, đối với Phương Lộc loại này rồi bâu lấy mật phương pháp cảm thấy cực kỳ khó chịu. Giang Xuyên cũng là mắt hổ lấm liệt địa nhìn chằm chằm Phương Lộc, không sợ chút nào. Song phe nhân mã gặp lại, nhất thời mỗi người ánh mắt đều là không quen lên, mạch lực lặng yên phun trào, bầu không khí lập tức liền biến dương cung bạc kiếm lên. Vệ thần, ta liền không tin ngươi giờ khắc này trong tay còn có chấn mạch châu. Đối diện Phương Lộc cái kia hung tàn ánh mắt chất vấn, vệ thần nhưng chỉ là hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Phương Lộc phía sau mọi người, nói, làm sao, các ngươi chẳng lẽ ôm với hắn như thế ý nghĩ? Phương Lộc hai mắt híp lại mà nhìn vệ thần tựa như cười mà không phải cười khuôn mặt, lạnh lùng nói, còn muốn dở lại trò cũ. Lần này bất luận làm sao ta đều sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Vệ thần thấy rõ Phương Lộc một mặt không tin thần thái, nụ cười trên mặt càng nồng nặc, mà Phương Lộc nhìn thấy vệ thần như vậy cười thái, cũng là càng nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, vào lúc này cũng đừng cố làm ra vẻ bí ẩn. Phương Lộc đè nén lửa giận trong lòng, châm chọc lên tiếng nói. Đánh chết hắn cũng không tin vệ thần trong tay còn có chấn mạch châu, thứ đó luyện chế lên quá trình khá là rườm rà, ngạc nhiên cực kỳ, coi như một ít có danh tiếng luyện khí sư một tháng cũng là đỉnh luyện chế nhiều một hai viên, vì lẽ đó vệ thần có thể lấy ra hai, ba viên liền không đơn giản. Huống hồ Thanh Tịnh trưởng lão cùng vệ thần không quen không biết, làm sao có khả năng sẽ cam lòng lập tức lấy ra nhiều như vậy trấn mạch châu cho vệ thần. Vệ thần nhìn Phương Lộc đầy mặt không tin vẻ mặt, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chợt bàn tay duỗi một cái, trong lòng bàn tay chính là lần thứ hai có một viên hạt châu màu đỏ rực dần hiện ra đến. Phương Lộc đầy mặt kinh trệ mà nhìn vệ thần trong lòng bàn tay trấn mạch châu, nỉ non lên tiếng nói, làm sao có khả năng? Phương Lộc phía sau cái khác mấy người nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt cũng là đột nhiên kịch biến lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt vệ thần trong tay dĩ nhiên thật sự còn có trấn mạch châu. Có phải là cảm thấy rất thất vọng? Hừ, này một viên trấn mạch châu chỉ sợ là ngươi chỉ còn lại đến một viên đi. Phương Lộc khuôn mặt đặc biệt âm trầm, ánh mắt còn như lưỡi dao bình thường nhìn chằm chằm vệ thần, lạnh lùng nói. Vệ thần ánh mắt lóe lên, trầm ngâm một lát sau, cười lạnh nói, xác thực như vậy, có điều, mặc dù một viên cũng đủ để đối phó các ngươi những người này. Phương Lộc cũng là cười lạnh, chậm rãi nói, liền sợ các ngươi không có cái kia năng lực. Lúc trước cho các ngươi những người này một ít cảnh giác, kết quả các ngươi không nghe, như vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Vệ thần nhìn Phương Lộc chờ người, trong mắt hàn ý càng nồng nặng, một luồng mạnh mẽ mạch lực gợn sóng, dập dờn ở quanh thân, chấn động đến mức áo bào gồ lên lên, mà trong tay chấn mạch châu cũng là tỏa ra còn như gợn sóng kinh người gợn sóng. Một hồi liều mạng, phản phất trong khoảnh khắc liền muốn bộc phát ra. Xem vệ thần hành động như vậy, Phương Lộc phía sau mọi người lần thứ hai sắc mặt biến ảo chập chờn lên, hiển nhiên có không ít người đã hối hận lúc trước đợi tin Phương Lộc lời nói. Có điều, vệ thần nhưng mắt lạnh lãnh đạm nhìn tình cảnh này, đối với loại này cỏ đầu tượng, chỉ có thể theo lợi ích đi người, vệ thần không có nửa điểm hảo cảm, vì lẽ đó cũng là không có một chút nào kéo dài, bàn tay vung lên, chấn mạch châu chính là hóa thành một đạo lưu quang hướng về Phương Lộc chờ người bạo lược mà tới. Mà ngay ở vệ thần ra tay trong nháy mắt, Phương Lộc duỗi ra cả hai tay, nắm lấy mặt sau hai tên đột nhiên không kịp chuẩn bị đệ tử, hướng về phía trước bay lượn mà đến chấn mạch châu ném đi. Mà người sau hai tay cấp tốc giơ ra, như ưng chảo giống như nắm lấy Lý Quỷ cùng Ngân Hồ hai người áo bào, thân hình lóe lên, hướng về phía sau nhanh chóng bỏ chạy. Ầm, ầm. Cái kia hai tên bị Phương Lộc cho rằng bia đỡ đạn đệ tử tuyệt vọng mà hoảng sợ nhìn bay tới chấn mạch châu, kêu thảm thiết, chấn mạch châu trực tiếp ở trước ngực muốn nổ tung lên, thậm chí quanh thân còn chưa tàng xuất hiện ánh sáng, chính là trực tiếp huyết nhục chia liệt. Hai tên đệ tử kia tại chỗ chết thảm. Mà những đệ tử khác tuy nói may mắn tránh thoát, có điều vẫn bị cái kia cỗ nổ tung sóng trùng kích đánh bay ra ngoài, mà ngay ở thân hình bị đánh bay trong nháy mắt, bóng ánh hào quang màu vàng cũng là trong nháy mắt bao phủ quanh thân, tiếp theo biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên, những kia xui xẻo đệ tử trực tiếp bị đào thải ra khỏi cục, trong đó còn bao gồm Lý Sâm, Liễu Ưng, Đỗ Ninh chờ người. Phương Lộc ba người tuy nói bỏ chạy mười mấy trượng xa, nhưng vẫn bị cái kia cố mạnh mẽ sóng trùng kích trùng trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt ửng hồng, Lý Quỷ cùng Ngân Hồ hai người chỉ cảm thấy yết hầu một luồng ngọt ý dũng đãng, một ngụm máu tươi chính là phun ra tung tóe. Chương 109, lần thứ hai đối chọi vệ thần nhìn tình cảnh này, cau mày, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm may mắn chạy trốn Phương Lộc phương hướng. Hắn tính toán, dựa vào những đệ tử này thực lực cùng với tốc độ phản ứng, tránh thoát chấn mạch châu chính diện xung kích nên không thành vấn đề, nguyên bản chỉ là muốn mượn chấn mạch châu đào thải những đệ tử kia, chỉ là không nghĩ tới, Phương Lộc dĩ nhiên như vậy lòng dạ ác độc, vì bảo toàn lợi ích của chính mình, càng không để ý tới hai tên đệ tử kia tính mạng, trực tiếp nắm hai tên đệ tử cho rằng bia đỡ đạn. Vệ thần, ngươi thực sự là thật ác độc thủ đoạn, dĩ nhiên trực tiếp sát hại đồng môn đệ tử, ta xem ngươi trở lại làm sao giao cho. Phương Lộc ánh mắt che lấp mà nhìn vệ thần, khóe miệng mơ hồ có chút trào phúng độ cong, chậm rãi nói. Vệ thần nghe vậy, hai mắt cũng là xẹt qua một vẻ hàn mang, có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhưng lắc đầu cười cợt, đúng là không ấm đầu đi theo Phương Lộc tranh luận cái gì. Hiển nhiên, hắn cũng là biết được quang dựa vào bản thân miệng lưỡi cũng không thể để người sau triệt để kiên kỵ, nếu như vậy, vậy chỉ dùng hành động tới nói rõ tất cả đi. Bành! Tiếp theo một cái chớp mắt, vệ thần ánh mắt triệt để lạnh lẽo hạ xuống, bàn chân đối với địa đột nhiên đạp xuống, thân hình đã là hướng về Phương Lộc lao thẳng tới mà đi. Hừ, bằng ngươi thông mạch cảnh hậu kỳ cấp độ, cũng dám khiêu khích ta, muốn chết đổ vỡ, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Phương Lộc nhìn thấy tình cảnh này, cũng là khoẹt miệng hơi co giật. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt phát lạnh, mũi chân mạnh mẽ đạp xuống, trực tiếp xen vào một cái tráng kiện thân cây bên trong, mà chân sau trưởng phát lực, tráng kiện thân cây trực tiếp bị chấn đoạn ra, hướng về vệ thần phương hướng xúi đi. Ầm. Vệ thần nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt hơi lạnh lẽo, quát khẽ một tiếng, đen kịt mạch lực bao phủ ra, chen lẫn từng kia băng lam quang hồ, trực tiếp đem tráng kiện thân cây đập vỡ tan mở ra, mà hậu thân như chớp giật, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hướng về Phương Lộc lồng ngực đánh tới. Lý Quỷ cùng Ngân Hồ hai người thấy thế, tương tức liếc mắt nhìn nhau sau khi gật đầu, cũng là lập tức hướng về vệ thần phương hướng nào tới. Cùng lúc đó, Tiêm Hải, Giang Xuyên hai người cũng là liếc mắt nhìn nhau, chợt quanh thân mạch lực gồ lên mà ra, một luồng mạnh mẽ cực kỳ mạch lực gợn sóng dâng trào ra. Hai người thân hình mấy cái lấp lóe, chính là trực tiếp lược đến Lý Quỷ, Ngân Hồ trước mặt hai người, đem chặn lại mà xuống. Thông mạch cảnh tiểu viên mãn. Lý Quỷ cùng Ngân Hồ hai người sắc mặt nghiêm nghị nhìn Tiêm Thải cùng Giang Xuyên, giờ khắc này trên người hai người toát ra khí tức rõ ràng đã đạt đến thông mạch cảnh tiểu viên mãn cấp độ. Làm sao bây giờ? Lý Quỷ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ngăn trở bọn họ đường đi Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người, hơn nữa nhìn người sau hai người dáng dấp, cũng không tính dễ dàng buông tha bọn họ. Một bên Ngân Hồ cũng là cắn chặt răng bạc, trợn ánh mắt trở nên hơi ấm lãnh, lạnh lùng nói, trước mắt cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, chỉ có loại kia biện pháp. Lý Quỷ nghe vậy, cũng là sắc mặt biến đổi lại, tiếp theo một cái chớp mắt, hướng về phía Ngân Hồ gật gù. Ánh mắt nhưng đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, quát lên, đã như vậy, vậy thì không thể làm gì khác hơn là như vậy. Ngay ở Lý Quỷ dứt tiếng thì, trong tay hắn bỗng nhiên dần hiện ra một viên óng ánh long lanh màu máu đan dược. Sau đó cắn răng một cái, đột nhiên há mồm, con ngón tay búng một cái viên này màu máu đan dược chính là trực tiếp bị bắn vào trong miệng hắn, theo huyết hầu lăn, màu máu đan dược chính là trượt vào hắn trong bụng. Ngân Hồ nhìn thấy tình cảnh này, cũng là con ngón tay búng một cái, một viên màu máu đan dược đồng dạng lạc vào trong miệng. Mà theo màu máu đan dược bị Lý Quỷ cùng Ngân Hồ hai người nuốt vào trong miệng, hai người khí tức trên người cũng là trong nháy mắt tăng bập lên, quanh thân lượn lờ huyết quang, thậm chí ngay cả hai con mắt đều trở nên hơi đỏ như máu lên. Giờ khắc này hai người dĩ nhiên cũng là trong nháy mắt đạt đến thông mạch cảnh tiểu viên mãn đỉnh cao cấp độ, cách thông mạch cảnh đại viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước. Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người nhìn tình cảnh này, sắc mặt cũng là trở nên hơi nghiêm nghị lên, trước mắt Lý Quỷ hai người nên triển khai một loại kích trướng thực lực bản thân bí pháp. Tuy nói trước mắt loại bí pháp này có thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong khiến người thực lực tăng vọt, có điều loại bí pháp này nên đối với tự thân ngày sau tu luyện có không nhỏ di chứng về sau. Hiển nhiên, Tiêm Thải hai người cũng không nghĩ tới Lý Quỷ cùng Ngân Hồ lại sẽ như vậy quả quyết, vì đối với trả cho bọn họ, dĩ nhiên sử dụng tới loại này đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800 tổn chiêu. Đúng. Có điều, giữa lúc Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người hơi kinh ngạc mà nhìn hình ảnh trước mắt thì, Lý Quỷ nhưng là một tiếng quát lớn, quanh thân mạnh mẽ màu máu mạch lực trong nháy mắt như cơn lốc giống như bao phủ mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình nhưng là quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Giang Xuyên, cẩn thận. Tiêm Thải về đang nghi thần, một trưởng vỗ hướng về Giang Xuyên chết yên, đem chấn động tới một bên, mà Giang Xuyên lúc trước lập nơi nương theo một tiếng kinh thiên tiếng vang, xuất hiện một chu vi mấy trượng to nhỏ hồ sâu. Giang Xuyên lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn tình cảnh đó, trà sát một hồi thái dương bốc lên mồ hôi lạnh. Sau đó nhìn Lý Quỷ, liếm vẻ môi, ánh mắt nơi sâu xa cũng là xẹt qua một vẻ sáng quắc chiến ý, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, bàn chân đối với địa đột nhiên đặt xuống, thân thể cao lớn càng là lao thẳng tới Lý Quỷ mà đi. Cùng lúc đó, Tiêm Hải cùng Ngân Hồ cũng là bốn mắt đối diện, mơ hồ có đốm lửa thoáng hiện, bầu không khí đạt đến một loại cực hạn sau khi, song phương gần như cùng lúc đó quát lạnh lên tiếng, hướng về đối phương phóng đi. Mà ngay ở Tiêm Hải, Giang Xuyên hai người phân biệt cùng Lý Quỷ, Ngân Hồ ác chiến thì, mặt khác một chỗ chiến đấu cũng là đạt đến mức độ kịch liệt. Ầm. Vệ thân mượn lực phản chấn, rơi vào một cái trên cây khô, xoa xoa đâm nhói bàn tay, cười nhìn về phía Phương Lộc. Người sau cũng là nghiêm túc nhìn thẳng hắn, cái kia cố bầu không khí nhìn như ôn hòa, nhưng chỉ có hai người ánh mắt nơi sâu xa lưu động lạnh lẽo, Phương Tài, lúc này khiến người ta cảm thấy một ít lạnh xuyên tim ý ẩm. Hai người ánh mắt gần như cùng lúc đó hơi nheo lại một đạo nguy hiểm độ cong, hai cố mạnh mẽ mạch lực, đột nhiên tự khu vực này bạo phát mà lên, mang theo từng trận phong toàn, gió xoáy. Hai đôi lạnh lẽo con mắt xuyên qua bao phủ thân thể hùng hồn mạch lực, đan xen vào nhau, hàn ý bắn ra bốn phía. Huyền băng cầu, Tuyết Linh Chi nên ở trong tay ngươi đi, mau mau bé ngoan giao ra đây, hay là ta sẽ lòng từ bi, tha cho ngươi một mạng, bằng không sau đó ngươi liền bị đào thải cơ hội đều không có. Phương Lộc sắc mặt lạnh lùng, trong mắt sát ý nhưng là ngưng tụ thành thực chất giống như, chết nhìn chòng chọc vệ thần. Vệ thần không thể chí phủ địa gật đầu cười, cũng là hai mắt hơi nheo lại, sau đó nói, Huyền Viêm cầu cùng Hỏa Linh Chi cũng có thể ở trong tay ngươi đi, ngươi sao không như đưa cái thuận nước dòng thuyền cho ta, đưa chúng nó cho ta, miễn cho lưu ở trên thân thể ngươi phung phí của trời. Ha ha, thực sự là trước sau như một miệng lưỡi bén nhọn, xem ra chỉ có giết ngươi mới có thể đoạt lại. Phương Lộc khỏe miệng nhấc lên một vẻ hung tàn mà nụ cười quái dị, trong nháy mắt tiếp theo, đạp lên bàn chân, tàn nhẫn mà dẫm trên mặt đất, chân xuống mặt đất nhất thời chia năm xẻ bảy ra, mà thân hình cũng là còn tựa như tia chớp trực tiếp lướt ầm ầm ra. Vệ thần thấy thế, con người đen bên trong cũng là xẹt qua một vệt hàn quang, hừ lạnh một tiếng, thân hình cũng là bạo trùng mà đi. Bạch, hai bóng người gần như cùng lúc đó lướt tầm ầm ra, một đạo thanh ảnh, một đạo hồng ảnh, phảng phất xuyên thủng không khí trở ngại, thẳng tắp lao ra. Song phương đều không có lấy bất kỳ né tránh, mấy tức sau khi, như hai con mang yêu, hào không né tránh địa chính diện trùng đụng vào nhau. Đùng, va chạm chốc lát, cuồng bạo mạch lực sóng trùng kích đột nhiên bao phủ ra, cái kia cứng rắn mặt đất đều là bị đánh nứt ra từng đạo đáng sợ vết nứt, chu vi cây cối bị đánh nát. Hai bóng người một xúc tức lùi, từng người bị đẩy lui mười mấy bộ. Mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ ở mặt đất kia trên lưu lại một đạo sâu sắc đủ ngân. Chương 110, Long tranh hổ đấu lần này, người có thể bất cần thất kinh châu, hiện tại ngươi một khi mất đi chấn mạch châu lá bài tẩy, ngươi lại như đứt đoạn mất nhanh nuốt mấy hổ, căn bản không đáng lo lắng. Phương Lộc rũi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái kia nhìn chằm chằm vệ thần ánh mắt, như đối xử gây nên hắn hứng thú con mồi. Dưới một chốc, hắn ánh mắt phát lạnh, trên hai chân, hỏa hồng mạch lực còn như ngọn lửa quấn quanh mà lên, hắn một bước ra, phản phất là có tiếng nổ vang ở tại dưới chân vang lên, mà bóng người nhưng là hóa thành một đạo hỏa hồng hình bóng lướt ầm ầm ra. Cấp độ kia tốc độ nhanh dường như xét đánh. Đạo kia đỏ như máu bóng người, hầu như là trong nháy mắt chính là xuất hiện ở vệ thần phía sau, sau đó một trường bố ra, trong lòng bàn tay, hỏa hồng mạch lực còn như ngọn lửa bao phủ mà ra, cuồng bạo cực điểm, tỏa ra đáng sợ nhiệt độ cao. Bạch. Có điều ngay ở Phương Lộc công kích sắp rơi xuống vệ thần phía sau lưng muốn hại, chỗ yếu thì, bóng người của hắn nhưng là khẽ run lên, tiếp theo người đội trưởng kia tàn nhẫn thế tiến công, chính là tự trên thân thể sâu vào. Tàn ảnh. Công kích thất bại, Phương Lộc ánh mắt cũng là hơi ngưng lại. Chợt hắn không chút do dự nào, thừa dịp thất bại cái kia cố kình đạo, chân phong nhưng là như trực thương tự suy tiên giống như quay về phía sau quét ngang mà đi, kình phong mười phần. Vành. Thanh âm trầm thấp sau này mới vang lên, chỉ thấy được không biết khi nào xuất hiện ở Phương Lộc phía sau vệ thần, vung ra cái kia tràn ngập băng lam ánh sáng năm đấm, đã là cùng Phương Lộc cái kia quét ngang mà đến chân phong gắng chống đỡ ở cùng nhau. Chói hai kim thiết giao kích thanh đột nhiên vang vọng, trong đụng chạm tâm dập dờn lên tầng tầng gợn sóng, mà cái kia không khí chung quanh phát sinh chói tai nổ đùng tiếng. Thân pháp không sai, chỉ tiếc người gặp phải ta. Phương Lộc cười lạnh thành tiếng, bàn chân bên trên còn như ngọn lửa hỏa hồng mạch lực lóe lên, càng là lăng không nhảy lên, quay người chính là mấy quyền quay về vệ thần đánh tới. Quyền phong bao vây cuồng bạo mạch lực, mang theo áp bức kinh phong, bao phủ hướng về vệ thần quanh thân chỗ yếu. Vệ thần đối diện Phương Lộc bực này cuồng mạnh thế tiến công, thân hình hơi động, còn như là ma trôi đi mà mở, mơ hồ, phảng phất là có tàn ảnh đi theo, khiến cho người không thể dự đoán hắn né tránh quy tích. Ầm ầm ầm. Phương Lộc thế tiến công hung mãnh, theo sát không nghỉ, mà vệ thần giờ khắc này càng là đang không ngừng né tránh, đem phía kia Lộc mạnh mẽ thế tiến công hết mức tách ra. Giữa trường hai người đều là đem tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng, chỉ có thể ở khu vực này nhìn thấy hai đạo cực kỳ cái bóng mơ hồ. Ta để ngươi trốn. Cựu truy không có kết quả, Phương Lộc ánh mắt cũng là triệt để âm hàn hạ xuống, tâm thần hơi động, cái kia tự trong cơ thể dâng trào mà ra mạch lực dĩ nhiên cũng là tăng bật lên, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên, lập tức chính là đuổi theo vệ thần đạo kia quỷ mị bóng người. Bạch. Có điều ngay ở hắn đuổi theo cái kia nháy mắt, vệ thần bóng người nhưng là đột nhiên dừng lại, tay phải hắn song chỉ cũng cúc, hai ngón tay như là vào lúc này đã biến thành băng lam thần đường, tia sáng chói mắt lập lòe, tỏa ra một loại cực kỳ cường mãnh ác liệt gợn sóng. Vệ thần song chỉ thẳng tắp đâm ra, xé rách không khí, không chút do dự thẳng đến Phương Lộc giết hầu phương hướng bạo đâm mà đi. Vệ thần này đột nhiên biến thủ vì là công, cũng là khiến cho Phương Lộc kinh ngạc một hồi, có điều cũng không chưa khiến cho hắn có hoảng loạn, hắn song chỉ đồng dạng cũng cúc, hỏa hồng lực lượng bao phủ mà ra, còn như hỏa diễm bốc lên, đặc biệt của bạo. Màu băng lam song chỉ cùng hỏa diễm giống như song chỉ thẳng tắp đâm ra, sau một khắc, đã là như mũi nhọn đấu với đao sắc giống như nặng nghề điểm ở cùng nhau. Đang, đầu ngón tay đụng nhau, như kim thiết tương giao, càng là bùng nổ ra âm thanh lanh lảnh, đốn lửa tự hai người đầu ngón tay lắp bắp mà ra, mắt trần có thể thấy khí hổ ở hai người đầu ngón tay cấp tốc thành hình. Vệ thần ánh mắt băng hàn, hóa chỉ vì là trưởng, hai trưởng như hai thanh lam sắc lưới dao sắc, mang theo đạo đạo lam sắc quang ảnh, hoa lên xảo quyệt độ cong, tàn nhẫn mà quay về Phương Lộc bao phủ mà đi. Loạch xoạch. Mà đối diện vệ thần này đột nhiên mãnh liệt lên thế tiến công, Phương Lộc cũng là một tiếng cười gằn, mười ngón nắm chặt, hỏa hồng mạch lực tràn ngập, cũng là không nhượng bộ chút nào bạo vành mà ra. Lam quang cùng hồng quang, hầu như là vào lúc này tràn ngập hai người thân thể. Cái kia quyền trưởng bên trên, nắm giữ kinh người lực sát thương. Trưởng phong như đao, quyền ảnh tự truy, mỗi lần va chạm đều là phát sinh chấn thiên tiếng vang. Đang, lại là một cái hung ác cực kỳ quyền trưởng đấu, vệ thần cùng Phương Lộc thân hình đều là bị chấn động lùi lại mấy bước. Vệ thần trong lòng hít sâu một hơi, chợt thân hình hắn đột nhiên phiêu thối mà đi, hai tay buông xuống, chợt thậm chí ngay cả hai mắt đều là chậm rãi bế long. Khốn nạn, vào lúc này còn làm bộ chấn định, thực sự là muốn chết. Phương Lộc hai mắt nhắm lại, chợt cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, thẳng đến vệ thần phương hướng mà đi. Nhưng mà đối diện thế công của hắn, vệ thần nhưng là hoàn toàn lấy né tránh tư thái, hắn tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng cũng là đem mạch lực thôi thúc đến cực hạn, thân hình mang theo một ít mê hoặc người mắt tàn ảnh, lần lượt địa tránh né Phương Lộc công kích. Phong đằng phật vũ, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đi, bằng không chỉ bằng vào hiện tại ngươi tình hình, e sợ còn bắt ta không có bao nhiêu biện pháp. Thanh âm lạnh lùng, chậm rãi tự vệ thần trong miệng truyền ra, thanh âm kia tràn ngập trầm trọng, cay nghiệt như lưỡi dao giống như vậy, trực tiếp làm cho Phương Lộc khuôn mặt bên trên nụ cười một chút đọc lại, khủng bố sát khí nhất thời phóng lên trời. Hừ, xính miệng lưỡi nhanh chóng, xem chúng ta sẽ không giật ngươi bỉ, lột da của ngươi ra, ngao da dầu đến điểm thiên đăng. Phương Lộc nghe vậy, khuôn mặt cũng là hoàn toàn méo mó đi, khàn cả giọng gầm hết lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới lúc trước một quét tức thềm đá rác rưởi lại dám ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả. Muốn chết đồ vật, ta xem ngươi còn có thể làm sao trốn. Dứt tiếng, Phương Lộc thế tiến công càng ngày càng hung mãnh, đã là từ từ phải đem vệ thần triệt để giam giữ bao phủ lại. Chỉ có điều, chính lòng tràn đầy chuẩn bị đem vệ thần giam giữ đường lui hắn nhưng không có nhận ra được, vệ thần mặc nhiên mở mắt ra, con mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, khóe miệng nhưng là liên lụy ra một vệt lạnh lẽo độ cong. Trước kia vệ thần vẫn tránh né bóng người đột nhiên dừng lại, hắn nhìn cái kia đuổi sát theo thiếu niên, tuấn giật trên khuôn mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt mà nụ cười quái dị, ánh mắt có chút trêu tức mà nhìn cái kia khuôn mặt dữ tợn thiếu niên. Phương Lộc bị vệ thần cái kia phiên trêu tức ánh mắt tức giận đến cả người run rẩy, nguyên bản liền che lớp bàng giờ khắc này âm trầm càng là đáng sợ, phảng phất có thể chảy ra nước, trong mắt hung quang còn như thực chất bình thường thật chặt dính vào vệ thần trên người. Khốn nạn, đây là ngươi tự tìm, Liêu kiếm quyết tầng thứ 5 liệt diễm truy. Phương Lộc quanh thân bàng bạc màu đỏ rực mạch lực dũng đãng, khiến cho rảnh rỗi khí đều là phát sinh cọt kẹt tiếng vang, lộ ra sâm răng trắng, thân hình hơi động, dưới chân đại địa nứt toác ra mấy chục đạo vết nứt, mà thân hình như hung ác chi mừng, xông thẳng lên phía chân trời. Sau đó tay trái tay phải trưởng đối lập mà đập, mười ngón giao nhau, hai tay nâng quá mức đỉnh, như lưu tinh hỏa truy giống như vậy, bay về vệ thần đầu lâu tàn nhẫn mà đánh xuống. Cái kia lưu tinh hỏa truy bị màu đỏ rực bàng bạc mạch lực bao vây, ở tại trên tỏa ra bàng bạc mạch lực, khiến cho rảnh rỗi khí không ngừng rung động. Vệ thần hướng về phía cái kia thân ở giữa không trung, sắc mặt cực kỳ âm trầm, Phương Lộc cười lên, chợt ánh mắt bắt đầu đắc liệt, thủ ấn biến đổi, quát lạnh tiếng, vang vọng mà lên, hỗn độn trung. Ầm. Một tòa kim sáng loẹt loẹt trung lớn đột nhiên thiểm hiện ra, đem vệ thần toàn bộ thân thể đều cho triệt để lung trụt vào trong. Mà vệ thần cũng là trong nháy mắt thôi thúc huyền băng cầu, bên ngoài thân điên cuồng lập loè màu băng lam quang hồ, quanh thân không khí đều là bởi vì vệ thần tản mát ra loại kia sức mạnh to lớn cho đánh nổ mở ra, dưới chân mặt đất trực tiếp nước toát ra từng vết nước. Một luồng không cách nào hình dung dâng trào sức mạnh, dập dờn ở vệ thần quanh thân. Chương 111, quyết đấu đỉnh cao vệ thần áo bào không gió cổ động, bay phần phật, chợt một bước bước ra, quanh thân mạch lực phun trào, một luồng làm người áp bức khí tức trong nháy mắt bao phủ ra, khiến cho đến mọi người biến sắc. Kim quang tràn ngập, kim quang kia sáng lạn hỗn độn chuông vàng làm như trở nên càng ngưng tụ. Mà Phương Lộc cái kia lưu tinh hỏa truy giống như song quyền, tương tự tỏa ra cuồng bạo kinh người gợn sóng, gào thét trong lúc đó, khiến cho đến phía trước không khí hết mức địa nổ bể ra đến. Oanh oanh oanh, trầm thấp tiếng nổ vang, liên miên không dứt mà vang vọng, cuối cùng mang theo nặng nề như núi lớn giống như bàng bạc sức mạnh, nặng nề đánh vào cái kia bao phủ ở vệ thần phía trên to lớn kim sắc quang trung bên trên. Đùng, hai người chạm vào nhau, như thiên thạch va chạm, từng đạo mắt trần có thể thấy sức mạnh sóng gợn từ cái kia trong đụng chạm nóng ruột tốc huyết tán ra, không khí bị đánh nổ, mạnh lực bao táp điên cuồng bao phủ mà ra. Phá ra cho ta. Phương Lộc nhìn cái kia kim sắc quang trùng, mười ngón chậm rãi nắm chặt, trong ánh mắt cũng là có âm lãnh vẻ đang cổ trào, sắc mặt giữ tợn địa gầm hết lên. Lưu tinh hỏa truy giống như nắm chặt cùng nhau hai tay, bùng nổ ra một luồng dâng trào cực điểm sức mạnh, như đồng đáng sợ lũ bất ngờ giống như vậy, hết mức địa chút xuống đến cái kia kim sắc quang trùng bên trên. Từng đạo nhỏ bé vết rách thật nhanh dọc theo kim sắc quang đồng hồ diện lan tràn ra, trong nháy mắt chính là cấp tốc bao trùm ở toàn bộ trung thân. Răng rắc. Nương theo răng rắc trong suốt tiếng vang, toàn bộ kim sắc quang trùng cấp tốc nứt toạc ra, tiếp theo chính là hóa thành vạn ngàn quang điểm dung nhập vào vệ thần trong cơ thể. Vệ thần nhất hầu một ngọn, khoe miệng tràn ra một vệt vết máu, khuôn mặt cũng là trở nên hơi trắng xám. Thử, ta xem ngươi còn có cái gì chiêu. Phương Lộc nhìn sắc mặt cấp tốc trắng xám lên vệ thần, tranh cười gần nói. Ngươi cao hứng quá sớm, huyền băng quyết long hổ quyền. Mà khi Phương Lộc tiếng nói vừa hạ xuống, vệ thần lạnh lùng âm thanh cũng là tùy theo vang vọng mà lên. Phương Lộc trong mắt co rụt lại, trong con ngươi nhưng là có một cấp tốc phóng to lam sắc quyền ảnh phản chiếu đi ra, cái kia lam sắc quyền ảnh mặt ngoài càng là biến ảo ra một đạo dữ tợn như hổ tự long thú ảnh, mơ hồ có thể nghe thấy rồng âm hổ gầm tiếng vang. Đùng, cái kia màu băng lam nắm đấm thép tàn nhẫn mà đánh vào đột nhiên không kịp chuẩn bị Phương Lộc quay hàm rút bên trên, người sau nhất thời bị cái kia cố mạnh mẽ kình lực cho hất bay ra ngoài. Toàn bộ đất trời bầu không khí đột nhiên đọc lại. Một tiếng thê thảm sắc bén thống hào thanh đánh vỡ chu vi quái dị yên tĩnh bầu không khí, Phương Lộc cả người như diều đứt dây bình thường quăng bay ra ngoài, sau đó nặng nề xuất trên mặt đất, đem mặt đất kia đều là đập ra một cái hố to. Vệ thần thấy thế, khoe miệng không nhịn được địa nhấc lên một vệt độ cong, mượn huyền băng cầu sức mạnh, thực lực của hắn có thể so với trước đây mạnh mẽ đến quá nhiều, giản trực khiến người ta say mê. Người tên khốn kiếp này, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Phương Lộc dãy rủa bò lên, giữ tận như quỷ địa nhìn chằm chằm vệ thần, lên tiếng gào thét, nói, không chỉ là ngươi có lá bài tẩy, huyền viêm quyết hổ viêm vệ thiên. Hống. Theo Phương Lộc tiếng quát vang lên, cặp kia quyền bên trên trận buộc phát ra chói mắt hồng quang, càng là có trầm thấp hổ tiếng khóc từ bên trong truyền ra. Đi. Hào quang màu đỏ rực điên cuồng ở Phương Lộc quanh thân dũng đãng, theo cái kia một tiếng giống to, dưới một chốc, hỏa hồng ánh sáng như dung nham giống như bao phủ mà ra, càng là trực tiếp hóa thành một đầu cả người tỏa ra lửa uy mãnh viêm hổ. Bạch. Này viêm hổ vừa xuất hiện, chính là ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo ngọn lửa nóng bỏng cùng với cuồng bạo kinh người gợn sóng, ở vệ thần cái kia thoáng kinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên trong, cắt phá trời cao, quay về vệ thần nhào vút đi. Coi như là nắm giữ thông mạch cảnh tiểu viên mãn đỉnh cao thực lực người đối diện như vậy khủng bố thế tiến công, e sợ đều là đến cực kỳ kiêng kỵ, không dám gắng chống đỡ mảy may. To lớn viêm hổ ngửa mặt lên trời gào thét mà đến, nóng rực tình phong, phản phất đem này một mảnh không khí đều là áp bức đến né ra mà đi. Hòa hồng to lớn âm ảnh bao phủ vệ thần, hướng về người sau nhanh chóng phi vút đi. Vệ thần ngẩng đầu nhìn cái kia ở trong mắt bên trong cấp tốc phóng to hổ cả, khuôn mặt cũng là trở nên cực kỳ đến uy nghiêm đáng sợ lên. Không nghĩ tới, huyền viêm nón thật ở trên thân thể ngươi, lúc trước cũng thật là coi khinh ngươi a có điều, ngươi có thể đừng ngây thơ cho rằng, ngươi dựa vào một con cọc giấy, đã nghĩ dọa lui ta hay sao? Vệ thần tự lẩm bẩm, nhưng cũng không có lấy bất kỳ phòng ngự cử động, chỉ là tùy ý cái kia viêm hổ trùng hướng mình. Hòa hồng ánh sáng, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao, còn như hỏa diễm giống như vậy, ở vệ thần quanh thân trên tàn phá mà mở. Vành. Cuối cùng, to lớn hỏa diễm viêm hổ mở ra giữ tận miệng lớn, như có thể thôn phệ thương thiên giống như vậy, đem vệ thần toàn bộ thân thể đều nuốt mất mà xuống. Vệ thần. Tiêm Thải nhìn thấy tình cảnh này, mặt cười đột nhiên biến đổi, nũng nịu quát lên. Vệ thần. Giang Xuyên cũng là mạnh mẽ vừa hắn cuốn lấy Lý Quỷ đánh bay ra ngoài, giận dữ hét. Ha ha, các ngươi sẽ chờ nhặt xác cho hàn ở đi. Phương Lộc nhìn thấy bị trói trang hỏa diễm bao vây vệ thần, khoe miệng nụ cười càng sâu, hai tay càng là vào thời khắc này cấp tốc kết thành từng đạo quái lạ phức tạp ấn pháp. Vành. Có điều, còn không đợi Phương Lộc kết xong ấn pháp, một luồng cực kỳ kinh người cuồng bạo gợn sóng đột nhiên từ ngọn lửa kia trung tâm bạo phát mà lên. Cái kia cố gợn sóng, dĩ nhiên là miễn cưỡng đem những tia tàn phá hỏa diễm đánh tan mà đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến giữa trường mọi người đều là cả kinh, ánh mắt cũng là vội vàng nhìn tới, chỉ thấy được ở cái kia trong ngọn lửa, một đạo toàn thân bao vây ở băng lam hào quang bên trong bóng người, chậm rãi đi ra. Phương Lộc sắc mặt trắng bệch mà nhìn đạo kia băng lam bóng người, thân hình run lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu, không khỏi kinh kêu thành tiếng, làm sao có khả năng? Ngu xuẩn, không phải chỉ có ngươi mới nắm chắc bài. Ngươi thằng ngu này, lẽ nào ngươi quên trong tay ta có huyền băng cầu sao? Thủy trời sinh khắc hỏa loại này thường thức chẳng lẽ không biết sao? Băng hào quang màu xanh lam bao vây vệ thần, tỏa ra nhiệt độ thấp, càng là trực tiếp đem chu vi hỏa hồng hỏa diễm đều cho triệt để áp chế đi. Phương Lộc gầm lên ánh mắt còn giống như rắn độc, vững vàng khóa chặt vệ thần, sắc mặt cũng là hơi kinh hãi, xem ra tên trước mắt này cũng không phải nếu muốn tượng dễ dàng như vậy đối phó, vì lẽ đó, cũng không dám nữa như lúc trước như vậy khinh thường. Có điều, coi như là dựa vào hiện tại ngươi những thủ đoạn này, ngươi sẽ không liền ngây thơ cho rằng ngươi có thể đánh bại ta đi. Ngươi có phải là cho rằng vừa nãy cái kia một chiêu, cũng đã là ta cực hạn? Phương Lộc bình phục nội tâm kiếp sợ, nhẹ nhàng nở nụ cười lạnh lẽo âm trầm, hắn nhìn về phía vệ thần ánh mắt có vẻ đặc biệt trân trọng. Thông mạch đại viên mãn thực lực chân chính cường đại đến ngươi không thể nào tưởng tượng được, cho hay vừa mới bắt đầu mà thôi, ta sẽ để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi là không cách nào vượt qua hồng câu. Phương Lộc giờ khắc này chậm rãi mở ra hai tay, sau đó mọi người chính là nhìn thấy, hai đạo màu máu đan dược cấp tốc đi vào trong miệng hắn, mà giờ khắc này ở thân thể hắn bên trên, từng đạo quang điểm chậm rãi hiện lên, những điểm sáng này như bay lên quang long, lập lòe tia sáng chói mắt. Mà theo những điểm sáng này xuất hiện, Phương Lộc quanh thân mạch lực gợn sóng, dĩ nhiên là lần thứ hai bắt đầu rồi điên cuồng chấn động, cuối cùng ở mọi người cái kia từng đạo kinh dị trong ánh mắt, trực tiếp đạt đến thông mạch cảnh đại viên mãn đỉnh cao cấp độ, đã vô hạn tiếp cận luân mạch cảnh sơ kỳ. Luân mạch cảnh sơ kỳ trở xuống, còn có ai có thể cùng chống lại? Vì triệt để đánh bại vệ thần, Phương Lộc càng cũng là liên tục dùng hai viên năng lượng, miễn cưỡng địa đem thực lực của chính mình tăng lên tới thông mạch cảnh đại viên mãn tầng thứ tối cùng, khoảng cách luân mạch cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Phương Lộc hùng hồn mạch lực một dập dờn mà mở, loại kia mạch lực y thế, khiến cho đến Tiêm Thải cùng Giang Xuyên đều là cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Lần này, ta sẽ không lại cho ngươi kéo dài hơi tàn cơ hội. Phương Lộc ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm vệ thần, bàn tay của hắn chậm rãi nắm chặt, một màu đỏ rực hùng hồn mạch lực thật nhanh ở tại lòng bàn tay ngưng tụ. Đến cuối cùng, hỏa hồng quang đoàn càng là như một vòng diệu nhật, ở tại lòng bàn tay hiện lên, mà ở cái kia hồng quang bên trong mơ hồ có một đạo dữ tợn hổ ảnh ở ngửa mặt lên trời rít đảo. Cảm thụ Phương Lộc lòng bàn tay mạch lực mạnh mẽ, vệ thần cũng là hơi nhíu mày, xem ra Phương Lộc lần này là dự định không thèm đến xỉa. Huyền Viêm Quyết Viêm Hổ thu nhận. Phương Lộc không có cho vệ thần chút nào cơ hội phản ứng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm địa nhìn lướt qua người sau, sau đó nhún mũi chân, thân hình đột nhiên xông lên giữa không trung, Huyền Viêm cầu nắm tại lòng bàn tay, từng luồng hỏa hồng ánh sáng không hề bảo lưu chút xuống mà ra, cả người phảng phất đều là hóa thành một đoàn chói mắt hỏa diễm. Ở Phương Lộc trước, một vòng lớn khoảng một trượng tiểu nhân, nhỏ bé hỏa hồng liệt nhật cấp tốc thành hình. Sau đó Phương Lộc một tiếng gầm nhẹ, bàn tay vung dưới, cái kia hỏa hồng liệt nhật chính là mang theo đáng sợ gợn sóng, thu bạo địa quay về phía dưới vệ thần bạo trùng mà đi. Phía dưới mặt đất đều là bởi vì cái kia cô đáng sợ cuồng bạo xung kích, hơi sụp đổ một phần. Tiêm Hải, Lý Quỳ mấy người cũng đều là vào thời khắc này hiểu ngầm ngừng tay, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Phương Lộc loại kia kinh người thế tiến công. Hô. Ở cái kia mấy đạo ánh mắt chú ý dưới, vệ thần cũng là hít sâu một hơi, sau đó hắn càng là lần thứ hai chậm rãi nhắm mắt, tâm tính như nước, sau đó huyền băng cầu cùng trong cơ thể mạch lực cũng là bỗng nhiên vận chuyển. Mạch hải bên trong, mạch lực bên trong đại dương hỗn độn trùng tỏa ra đạo đạo hào quang màu vàng, những này hào quang màu vàng ở phía trên chậm rãi ngưng tụ, một đạo phun ra nuốt vào ngân sắc sấm sét giữ tận long ảnh, cũng là chậm rãi thành hình. Chương 112, xoay ngược lại mà ở này giữ tận long ảnh xuất hiện thì, vệ thần thân thể nơi sâu xa, từng đạo thần bí điểm sáng màu vàng nóng, cũng là bắt đầu lóng lánh lên. Vào lúc này, vệ thần con mắt cũng là bỗng nhiên mở, lạnh lẽo như lưới dao giống như con mắt phản chiếu cái tia từ trên trời giáng xuống một vòng tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao liệt nhật. Liệt nhật bên trong, một con mãnh hổ so với lúc trước càng ngưng tụ, đỏ đậm hai con mắt, cái tia thổ lộ miệng ở ngoài um tùm răng nanh, ở loang lổ ánh mặt trời chiếu sang dưới, lập loè sâm bạch ánh kim loại, chân đạp vô cùng tận khí sắp phạt, quay về vệ thần phương hướng rít gào gào thét. Lôi Long Quyền. Làm vệ thần cuối cùng một chữ vừa hạ xuống thì, mượn huyền băng cầu sức mạnh, cuồng bạo màu băng lam mạch lực đột nhiên tự giữa không trung cuồng bạo địa bao phủ tới. Mà lúc này, vệ thần thân thể bên trên cũng là có màu đen mạch lực điên cuồng phun trào. Ở tại mặt ngoài thân thể, kim sắc quang văn cũng bắt đầu liên tiếp hiện lên, mơ hồ tựa hồ là hóa thành một con dữ tợn long ảnh, cùng vệ thần thân hình hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Ánh vàng tràn đầy, tràn ngập một loại khá là thần bí, dù cổ gợn sóng. Một luồng nhàn nhạt uy thế từ vệ thần trên thân hình lan tràn ra đi, khiến cho đến tất cả mọi người là cảm giác ngực hơi ngưng lại. Liền ngay cả Phương Lộc nhìn thấy cái kia khá cụ uy nghiêm long ảnh, đầu tiên là hơi run, sau đó chính là sắc mặt đống nhiên kỳ biến, bởi vì hắn cảm giác mình trong cơ thể mạch lực càng là trở nên vướng víu một chút, tựa hồ bị vệ thần trên người toát ra đến uy thế cho miễn cưỡng địa áp chế. Ở trong lòng mọi người ý nghĩ bốc lên, trong sân bầu không khí hầu như căng thẳng tới cực điểm. Giữa không trung Phương Lộc nhìn thấy vệ thần động tĩnh, hận cắn răng, áp chế một cách cưỡng ép trụ nội tâm rung động, khóe miệng cười gằn trái lại càng nồng nặc. Hắn bây giờ đã là nắm giữ thông mạch cảnh đại viên mãn đỉnh cao thực lực, hơn nữa Huyền Viêm Quyết có thể nói là hầu như quét ngang luân mạch cảnh sơ kỳ trở xuống hết thảy võ giả. Bởi vậy, hiện tại có điều thông mạch cảnh hậu kỳ vệ thần, mặc kệ làm cái gì, đều có điều là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Vệ thần ở trận này đánh cuộc bên trong, trung quy muốn thua, trung quy nên vì hắn vừa nãy hành động trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Muốn dễ dàng chiến thắng ta, chỉ sợ ngươi còn không tư cách này. Phương Lộc trong mắt âm lãnh ánh sáng chợt lóe lên, cái kia lớn khoảng một trượng hỏa hồng liệt nhật tiếp tục bành trướng thêm một phần, nương theo khiến lòng run sợ tiếng hổ gầm, tỏa ra cực sự khủng bố nhiệt độ cao. Hiển nhiên, hắn là dự định khuynh lực một đòn, mau chóng kết thúc cuộc chiến đấu này. Hắn hiện tại đều có chút không thể chờ đợi được nữa, địa muốn nhìn thấy mình đem trước mắt tên khốn kiếp này tàn nhẫn mà đạp ở dưới chân cảnh tượng. Rầm rầm, mạnh mẽ áp bức từ giữa không trung bao phủ xuống, vệ thần nhưng là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cái kia nhanh chóng hạ xuống liệt nhật. Chợt hắn bắp thịt cả người căng thẳng, đầu gối hơi uốn lượn, như một nhánh sắp mũi tên rời cung giống như, trong con ngươi cũng là có hàn quang lấp lóe. Vệ thần thân hình càng là vào thời khắc này phảng phất bành trướng một vòng, da rẻ mặt ngoài trong nháy mắt kim quang tràn ngập, huyền băng cầu màu băng lam mạch lực tự vệ thần trong lòng bàn tay bạo trào ra, hóa thành mơ hồ long ảnh, khiến cho đến vệ thần cả người nhìn qua đều là trong nháy mắt trở nên hung hãn rất nhiều. Đi! Vệ thần quát khẽ một tiếng, hai tay kình thiên, song quyền cùng xuất hiện. Mà hậu vệ thần da rẻ mặt ngoài giữ tận long ảnh cũng là vào lúc này phảng phất trực tiếp xuyên thấu vệ thần thân thể, từ vệ thần song quyền bên trong tránh thoát mà ra, phát sinh gào thét tiếng, hướng về thiên không rít gào lao đi. Làm Tiêm Thải chờ người nhìn thấy vệ thần chủ động xuất kích, đều là kinh kêu thành tiếng. đùng. Hai người thô bạo chạm vào nhau, kinh người tiếng vang, tự giữa không trung truyền bằng ra, cái kia lam hồng hai tia sáng mang, còn giống như pháo hoa trên bầu trời nở rộ, dị thường sặc sỡ lóa mắt. Chỉ là ở ánh sáng lóa mắt thải bên dưới, nhưng là ẩn chứa đáng sợ kinh người lực sát thương, không khí chung quanh hết mức muốn nổ tung lên, hình thành một đám lớn khu vực chân không. Có kẹt. Cái kia luân do hỏa hồng mạch lực ngưng tụ mà thành liệt nhật, tàn nhẫn mà xung kích ở lam sắc long ảnh bên trên, phát sinh quả kẹt âm thanh. Mà vệ thần hai mắt, nhưng là chặt chẽ tập trung cái kia sắc mặt dữ tợn Phương Lộc. Cút ngay cho ta. Phương Lộc kiết hầu phát sinh rít gào trầm trầm tiếng, trên cánh tay, gân xanh đún, huyền viêm quyết bị hắn thôi thúc đến cực hạn, điên cuồng quay về lòng bàn tay chuyển vào mà đi. Hai người đụng nhau, cũng chưa từng xuất hiện hắn dự liệu loại kiếp như bẻ cánh khô giống như hiệu quả. Kết quả như thế này, không phải là hắn muốn. Ngươi này vẹn vẹn thông mạch cảnh hậu kỳ tiểu lâu la, theo ta đấu, dựa vào cái gì? Phương Lộc cắn chặt hàm răng, cánh tay rút về, sau đó sẽ độ mạnh mẽ nổ ra. Cái kia vầng mặt trời chói chang nhưng là không ngừng oanh kích phía dưới băng lam cự long, loại kia trầm thấp tiếng trầm, chuyển khắp chu vi toàn bộ đất trời. Hống. Cái kia liệt nhật bên trong xích hổ, càng cũng là từ cái kia vầng mặt trời chói chang bên trong, đạp lên khí sắc phạt, phi chuẩn ra, sau đó quay về phía dưới băng lam cự long nhào tới. Liệt nhật cùng mãnh hổ đồng thời tàn nhẫn mà va chạm phía dưới một băng lam long ảnh. Ong ong ong. Giữ tợn lam long đối diện Phương Lộc điên cuồng oanh kích, cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, tầng tầng màu băng lam gợn sóng theo thân thể mặt ngoài dập dờn đi ra, thân thể cao lớn mặt ngoài có vạn ngàn đạo lam sắc quang hồ lấp loé không ngừng. Mà phía dưới vệ thần cũng là chịu đến chấn động, sắc mặt xẹt qua một vệt trắng sáng vẻ. Vệ thần liếm đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt kia cũng là trở nên lạnh lẽo. Ở trong cơ thể hắn, màu đen mạch lực như dòng lũ màu đen bình thường gào thét, điên cuồng vận chuyển, mạch hải bên trong đạo kia màu đen mạch lực quang luân càng sáng sủa. Mạch hải bên trên, cái kia thần bí hắc thạch cũng là phát sinh nhỏ bé ông minh chi thanh, cái kia trong thanh âm phản phất là lộ ra một loại tăng thương, hoang cổ dày nặng khí tức. Vệ thần trên đỉnh đầu lam sắc long ảnh rung động, đột nhiên vào lúc này có tối tăm ánh sáng từ trong cơ thể phóng thích mà ra, như là truyền ra một đạo cực kỳ dài lâu, bá đạo rồng ngâm tiếng. Mà khẩn đó lấy, cái kia lam long mở ra trong miệng càng là sản sinh một luồng mạnh mẽ vũ trụ mạ kỳ sức hút. Vệ thần trong cơ thể tối tăm ánh sáng chính là trong nháy mắt bị cái kia cố mạnh mẽ sức hút hút vào, sau đó ngưng tụ thành một đạo chói mắt cực điểm màu đen quả cầu sét, tăng bọt hắc quang, hầu như là trong nháy mắt chính là che lại cái kia cuồng bạo hỏa hồng liệt nhật. Cái kia mãnh hổ cũng là vào lúc này phát sinh chấn thiên tiếng gào thét, tựa hồ như là chịu đựng ở to lớn thống khổ giống như. Vệ thần trong miệng vào lúc này cũng là đột nhiên phát sinh một đạo sắc bén giống to tiếng, hắn mũi chân phát lực, thân thể càng là cao tốc địa xoay tròn lên, phía trên giữ tận làm sắc long ảnh cũng là vào lúc này hóa thành xoay tròn cấp tốc màu băng làm quang tuyển. Bạch, cái kia hiện ra hào quang màu xanh lam long ảnh đột nhiên xoay tròn mà lên, cái kia giữ tận miệng rộng bên trong ngập lấy một viên thâm thúy quả cầu ánh sáng màu đen, tỏa ra kinh thiên sắc bén khí, tàn nhẫn mà va chạm ở cái kia hỏa hồng liệt nhật cùng cái kia mãnh hổ bên trên. Sau đó Phương Lộc chính là kinh hãi nhìn thấy cái kia ngưng tụ toàn thân hắn mạch lực hỏa hồng liệt nhật cùng màu đỏ thâm mãnh hổ, dĩ nhiên là vào lúc này xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rạn nứt. Hơn nữa, tối khiến cho hắn cảm thấy kinh sợ chính là bao phủ ở vệ thần thân thể mặt ngoài bên trên, tựa hồ là có một loại kỳ lạ gợn sóng truyền tới, ở sức chấn động kia bên dưới, trong cơ thể hắn mạch lực càng là có chút bị áp chế dấu hiệu. Hơn nữa thậm chí ngay cả huyền viêm cầu đều là vận chuyển đến có chút vướng hữu. Làm sao có khả năng? Chương 113, bại tẩu làm sao có khả năng? Cảm thụ trong cơ thể mạch lực vận chuyển càng lúc càng chậm chậm, Phương Lộc sắc cũng là đột nhiên biến đến mức dị thường khó xem ra. Phá ra cho ta! Có điều còn không đợi hắn từ cái kia trong kinh hãi khi phản ứng lại hậu, một đạo lạnh lẽo nặng nề tiếng quát đột nhiên truyền đến. Cái kia hỏa hồng liệt nhật cùng mãnh hổ chính là từng tấc tan vỡ, cuối cùng triệt triệt để địa nổ bể ra đến, hóa thành vạn ngàn tinh điểm. Mà ở cái kia hỏa hồng liệt nhật triệt để nổ tung thời điểm, lam sắc long ảnh cũng là trong khoảnh khắc trở nên lảo đảo, trở nên hư biến đi, tựa hồ sau một khắc sẽ triệt để phá tan đến. Bạch, một đạo thân ảnh màu xanh, nhanh như tia chớp từ cái kia hư biến mà đi lam sắc long ảnh bên trong xuyên tấu mà ra, đồng thời một con hắc quang tràn ngập nắm đấm mạnh mẽ bước ra. Ở tại nắm đấm bên trên, màu đen quang hồ tỏa ra xì xì tiếng vang, điên cuồng nhảy lên lóe lên, như bé nhỏ linh xà. Chính mình công kích mạnh nhất, trong nháy mắt tan vỡ, khiến cho đến Phương Lộc sắc trắng bệ đi, liền ngay cả trong cơ thể mạch lực cũng là cấp tốc tiêu tan, trở nên hể bại hạ xuống. Đối diện vệ thần cái kia lần thứ hai đột nhiên mạnh mẽ nổ ra màu đen quang quyền, Phương Lộc cũng là trong lòng giật mình, bản năng hai tay giao nhau, che ở trước người, lấy phòng ngự biện pháp. Vành, cái kia cuốn quanh màu đen quang hồ nắm đấm, rơi vào Phương Lộc trên hai cánh tay, một luồng bá đạo vô cùng sức mạnh, cũng là vào lúc này còn như lũ quét bình thường bộc phát ra. Xì xì. Phương Lộc hai tay truyền đến từng trận đau nhức, một ngụm máu tươi nhất thời không nhịn được địa phun ra ngoài, thân thể chật vật bắn ngược mà ra. Có điều ở tại cũng bắn ra chốc lát, người sau cũng là cấp tốc giơ lên một cước, tàn nhẫn mà đá vào vệ thần trên lồng ngực. Đùng. Hai bóng người từ giữa không trung rơi xuống, mạnh mẽ rơi xuống đất, đem cái kia phía dưới mặt đất đều là đập ra một ao hạm hô to. Xì xì. Xì xì. Hai người đều là sắc mặt trắng bệnh, gần như cùng lúc đó một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Rào. Lý Quỷ cùng Ngân Hồ nhìn thấy tình cảnh này, đều là bùng nổ ra tiếng ồ lên, liền ngay cả Tiêm Thải cũng là không nhịn được che đi môi đỏ, nhẹ giọng duyên dáng gọi to, không nghĩ tới cuối cùng hai người càng là bính đến lưỡng bại câu thương. Vệ thần xóa đi vết máu ở khoe miệng, sau đó loạn choạng mà đứng dậy, hắn ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn cách đó không xa Phương Lộc. Tuy rằng hắn lúc này cả người đau nhức cực kỳ, nhưng hắn nhưng là kia không để ý chút nào, thân hình thẳng tắp lao ra, song quyền nổ ra, quyền biểu bên trên lập lòe thâm thúy đen kịt ánh sáng lộng lẫy, như một thanh thần truy giáng lâm. Hai người đánh đến phần này trên, hết thảy thủ đoạn đều là dốc hết mà ra. Hiện tại so đấu, chính là xem ai ý chí càng mạnh hơn. Vệ thần thẳng đến Phương Lộc mà đi, khuôn mặt của hắn không chút biểu tình, nhưng cũng là làm cho người ta một loại cực đoan ác liệt sát phạt cảm giác. Loại kia ung tùm sát ý, làm cho người không nghi ngờ chút nào, hắn là thật sự muốn đem trước mắt Phương Lộc cho triệt để chém giết. Phương Lộc nhìn thấy vệ thần như thế điên cuồng xung lại, không hề che giấu chút nào ung tùm sát ý, khiến cho vốn là trắng xám sắc càng là nồng nặc một phần. Hắn chật vật đứng dậy, hai đến liền lùi lại sau hai bước, trong cơ thể hắn mạch lực đã tiêu hao hầu như không còn, căn bản là không thể tránh thoát, chỉ có thể đem vậy còn phát sinh từng trận đau nhức hai tay hốt hoảng che ở trước người. Ngươi dám? Ngay ở vệ thần cặp kia nắm đấm thép sắp đụng chạm đến Phương Lộc thân hình thời gian, nương theo một tiếng quát lạnh, vệ thần phía sau có một đạo cực sự mạnh mẽ kình phong quét ngang mà tới. Vệ thần không có do dự chút nào, eo người phát lực, thân hình càng là xoay tròn phóng lên trời, đột nhiên xoay người, một cái tiên chân như súy truy giống như vậy, hướng về phía sau tiên súy quá khứ. Không khí ở tại dưới chân nổ tung, phát sinh nổ đùng tiếng, sau đó cái kia chân phong chính là nhanh như tia chớp cùng một đạo khác chân ảnh nặng nề hám ở cùng nhau. Đùng. Không khí chấn động, vệ thần càng là trực tiếp bị đạo kia chân ảnh đá bay ra ngoài, thân hình ở liên tiếp đánh ngã mấy quả cổ thụ sau khi, hoa một tiếng lại là phun ra một ngụm máu lớn mạn. Mà cái kia đánh lén bóng người cũng là thân hình run lên, lảo đảo địa rút lui mười mấy bộ, sắc mặt cũng là xẹt qua một vẻ vẻ nghiêm túc. Lúc trước bởi Giang Xuyên vẫn còn lúc trước trong thất thần, không ngờ rằng Lý Quỷ dĩ nhiên sẽ vào giờ phút như thế này đột nhiên tập kích vệ thần, lúc này mới dẫn đến lúc trước mạo hiểm một màn phát sinh. Lý Quỷ, ngươi muốn chết? Giang Xuyên ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm đột nhiên nhúng tay giúp đỡ Phương Lộc Lý Quỷ, chợt quát lên. Lý Quỷ thấy rõ một đòn không được, lúc này cũng là mau mau cả người căng thẳng, sắc mặt sốt sáng mà nhìn chằm chằm người sau. Có điều, hắn nhưng thỉnh thoảng đem khóe mắt dư quang liếc nhìn vệ thần, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mạch lực gần như tiêu hao hết vệ thần, cái kia tùy ý một chân càng là nắm giữ kinh khủng như thế lực bộc phát, trước mắt thiếu niên này thân thể đến tột cùng là làm sao truy luyện ra. Vệ thần cái kia nguyên bản liền trắng sáng bàng giờ khắc này đã là trắng bệnh như tờ giấy, trong cơ thể truyền đến cảm giác suy yếu, khiến cho đến đầu hắn phát sinh từng trận mê muội. Nếu không là hắn lúc trước đã cùng Phương Lộc giao thủ, dẫn đến lưỡng bại câu thương, cộng thêm trên chính mình sơ sẩy, bằng không kiên quyết sẽ không bị Lý Quỷ đạo kia chân ảnh cho quét ngang đi ra ngoài. Vệ thần dùng tay chà chà khoe miệng màu đỏ tươi vết máu, ánh mắt lạnh lẽo như đao địa nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa Lý Quỷ. Người sau nhìn thấy vệ thần ánh mắt, cảm nhận được người sau trong mắt sắc ý, lúc này không nhịn được dùng mình một cái. Đùng, mặt đất run rẩy, Phương Lộc bóng người càng là vào lúc này đột nhiên bắn mạnh mà ra, như mũi tên nhọn giống như vậy, bắn thẳng đến cái kia một bên chưa từng phản ứng lại ngân hồ mà đi. Sau đó cuồn cuộn huyết quang tràn ngập, đem ngân hồ bao vây đi vào. Hai người cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Phương Lộc đột nhiên động tác, tự nhiên gây nên vệ thần chú ý có điều, người sau tựa hồ đang giờ khắc này sử dụng bí pháp, tốc độ nhanh kinh người, làm hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người, có điều hai thời gian ba hơi thở, bởi vậy làm cho vệ thần chờ người đều không ngăn trở kịp nữa. Phương Lộc, Lý Quy nhận ra được tình cảnh này, sắc mặt từ từ khó xem ra, cắn chặt hàm răng, trong trong mắt cũng là hiện lên hàn ý, hầu như muốn hóa thành thực chất bình thường phun trào khỏi đến. Ha ha, xem ra ngươi cùng sai rồi chủ nhân. Ngươi liệu mình cứu hắn một mạng, không nghĩ tới đến cuối cùng, hắn dĩ nhiên vứt bỏ ngươi mà không để ý. Giang Xuyên sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Lý Quỷ, hiển nhiên, đối với loại này biết đánh nhau áp hậu giả cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hừ, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Lần này Phương Lộc đem ngân hồ mang đi, các ngươi phiền phức có thể coi là chân chính đến. Lý Quỷ mặc dù đối với Phương Lộc cách làm cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn tự nhiên cũng thấy không quen Giang Xuyên chờ người cười trên sự đau khổ của người khác dáng dấp. Vệ thần nghe vậy, khẽ nhíu mày một hồi, nhìn lướt qua Lý Quỷ, người sau tựa hồ cũng không giống như là đang nói dối thoại, chợt nhìn chằm chằm Phương Lộc biến mất phương hướng, trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy lần này chưa có thể giải quyết Phương Lộc cái phiền phức này, đợi đến sau đó muốn giải quyết, e sợ có thể so với lần này vướng tay chân rất nhiều. Ha ha, nói quá không biết ngượng, hiện tại chúng ta đưa ngươi giải quyết đi sau, vậy hắn Phương Lộc bên người chỉ có một ngân hồ một người, và mượn ba người chúng ta, giải quyết hai người bọn họ nên thừa sức. Giang Xuyên nhìn thấy Lý Quỷ không chịu thua, lúc này cũng là xua tay, bĩu môi, châm chọc lên tiếng nói. Hết ngồi đại giếng, chỉ sợ các ngươi còn không biết Phương Lộc muốn bắt ngân hồ làm cái gì đi. Lý Quỷ ánh mắt cân nhắc địa nhìn chằm chằm vệ thần, sau đó toét miệng nói: Phương Lộc từ nhỏ liền tập sẽ một loại tà ác chiến kỹ, loại này chiến kỹ thông qua đặc thù phương thức, do đó thực hiện sức mạnh rời đi. Thuyết thông tục điểm, chính là Phương Lộc có thể thông qua đặc thù chiến kỹ, hấp thu đi ngân hồ sức mạnh, do đó chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Tuy nói giờ khắc này Phương Lộc thân bị thương nặng, nhưng ta tin tưởng một khi hấp thu ngân hồ sức mạnh sau, nguyên bản liền nằm ở thông mạch đại viên mãn đỉnh cao thực lực hắn, rất có thể chân chính bước vào luân mạch cảnh sơ kỳ cấp độ. Đến lúc đó, ta xem các ngươi còn cười nổi hay không. Giang Xuyên vừa nghe, nhất thời con mắt cũng là trợn lên tròn xoe, có chút khó có thể tin mà nhìn Lý Quỷ. Đối với loại này tà ác tu luyện chiến kỹ, hắn cũng thật là phá thiên hoang lần đầu nghe nói đây. Tiêm Thải nghe vậy, mặt cười cũng là có chút khó coi, hiển nhiên, vừa nay nếu là nàng có thể đúng lúc coi chừng ngân hồ, hiện ở tại bọn hắn cũng sẽ không rơi vào bây giờ bị động cục diện. Một khi Phương Lộc hấp thu luyện hóa đi ngân hồ sức mạnh sau, như vậy thực lực của hắn chắc chắn tăng bọn, đến thời điểm mặc dù vệ thần ba người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng người sau. Chương 114, đột biến ngươi nói những này, cũng đừng vọng tưởng chúng ta sẽ đối với ngươi lòng dạ mềm yếu. Kết cục của ngươi đã nhất định được rồi, vì lẽ đó, ngươi vẫn là biến mất đi. Vệ thần nghe Lý Quỷ sau, vẹn vẹn trầm ngâm chốc lát, liền ánh mắt hơi trầm xuống địa quét Lý Quỷ một chút, mà hậu thân hình lóe lên, chói hai tiếng nổ nổ vang mà lên, nhanh như bóng ma địa xuất hiện ở Lý Quỷ phía trước, song quyền nhanh như tia chớp nổ ra. Lý Quỷ nhìn thấy vệ thần không chút nào muốn dễ dàng ý bỏ qua cho mình, lúc này cũng là sắc mặt tâm trầm, dâng trào mạch lực phun trào mà ra, hai tay trở nên tối tăm cực kỳ, sau đó cùng vệ thần song quyền mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm. Lý Quỷ thân hình run lên, về phía sau trực tiếp thối lui mười mấy bộ, mỗi một bước bước ra đều sẽ trên mặt đất lưu lại sâu sắc dấu vết. Vệ thần cũng là vội vã lui về phía sau mấy bước. Đừng khinh người quá đáng, ngươi nếu là bước cũng lên, quá mức đồng thời bị đào thải ra khỏi cục. Lý Quỷ âm thanh lạnh lẽo, ánh mắt còn như lưỡi dao giống như vậy, ác liệt địa nhìn chằm chằm vệ thần, uy hiếp nói: "Ha ha, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi còn có cỏ kẻ mặc cả cơ hội sao?" Vệ thần nghe vậy, nhưng là mặt lộ vẻ trầm trọng, cũng là chẳng muốn nói nhảm nhiều, chỉ là cái kia nhìn chằm chằm Lý Quỷ ánh mắt càng ác liệt. Mà hậu chiêu trưởng nhẹ nhàng giơ, phía sau Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người cũng là sắc mặt khó coi địa đi lên trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Quỷ. Lý Quỷ nhìn thấy vệ thần ba người dự định hợp lực đem chính mình đào thải, cũng là cả người căng thẳng, trong cơ thể mạch lực cấp tốc vận chuyển lên, một lát sau hắn đột nhiên mắt sáng lên, cầu toàn nói: "Nếu là các ngươi không đem ta đào thải, ta bảo đảm sau đó cũng không tiếp tục gây sự với các ngươi. Các ngươi đi các ngươi ánh mặt trời đạo, ta đi ta cầu độc mục, chúng ta các không liên hệ, thế nào? Thực sự không được, ta gia nhập các ngươi hàng ngũ, ngược lại ta cũng sớm nhìn thấu Phương Lộc là người. Yên tâm, ta tuyệt đối mạnh mẽ xuất lực, tuyệt không chứa chấp dạ tâm." Nhìn thấy vệ thần ba người không hề bị lay động, Lý Quỷ thay mắt cấp tốc lập lòe, vội vàng nói, nhưng thân thể vẫn căng thẳng, trong cơ thể mạch lực lặng yên phun trào. Hắn giờ phút này biết nếu là mình không lấy ra điểm thành ý đến, hôm nay sợ rằng sẽ không như vậy dễ dàng lừa gạt. Nghe Lý Quỷ ngôn ngữ, vệ thần cũng là nhíu nhíu mày, chợt ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêm Thải cùng Giang Xuyên, cùng với liếc mắt nhìn nhau, phảng phất đang trưng cầu ý kiến. Giữa trường cũng là bởi vì Lý Quỷ một lời nói, làm cho bầu không khí biến đến mức dị thường ngột ngạt tiến tĩnh. Giờ khắc này Lý Quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm vệ thần ba người nhất cử nhất động, cả người mạch lực không ngừng gia tốc, thỉnh thoảng lợi dụng khỏe mắt dư quang quét một hồi hoàn cảnh chung quanh. Có điều, loại này ngột ngạt tiến tĩnh đang kéo dài năm, sáu tức sau khi, rốt cục bị đánh vỡ. Vệ thần ba người ánh mắt giao lưu một phen, sau đó rất có an ý gật gù. Lý Quỷ nhìn thấy tình cảnh này, cho rằng vệ thần ba người có thể chứa đựng chính mình, cũng là như chút được gánh nặng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt cũng là trở nên hơi hơi hòa hoãn một chút. Có điều, trong cơ thể hắn mạch lực nhưng càng thêm dâng trào địa vận chuyển. Vệ thần quay đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phía chính cười tủm tỉm nhìn kỹ chính mình Lý Quỷ cười cợt, sau đó lắc lắc đầu, nói: "Lòng tốt của ngươi chúng ta chân thành ghi nhớ, có điều, chúng ta nhưng không có bực này phúc khí đến tiêu thụ. Huống chi, lòng người cách cái bụng, sau lưng đâm dao găm sự lúc đó có phát sinh, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một đã từng khắp nơi châm đối với chúng ta giảo hoạt kẻ địch phiến diện chi tử." Lý Quỷ đang nghe được vệ thần mấy lời nói này thì, ngoài cười nhưng trong không cười sắc, vào lúc này trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi. "Thú hồ, ngươi lúc trước có thể không đối với chúng ta hạ thủ lưu tình, vì lẽ đó, ngày hôm nay chúng ta muốn trước tiên đòi lại một điểm lợi tức." Ầm. Dứt tiếng, vệ thần trong mắt hàn ý phun trào, chợt hắn bóng người đột nhiên bắn mạnh mà ra, càng là hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Mà ở vệ thần thân hình động trong nháy mắt, Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người thân hình cũng là hướng về phía Lý Quỷ phương hướng lướt ầm ra. "Kha kha, thời gian được rồi, chỉ cần ta chiếm được Thông Thiên Phong truyền thừa, các ngươi sau đó hết thảy cũng phải trả giá đánh đổi nặng nề." Lý Quỷ nhìn thấy vệ thần ba người khí thế hùng hổ, thẳng đến hắn mà đến, khóe miệng nhưng là chậm rãi làm nổi lên một vệt quỷ dị độ cong, lạnh lùng nói. Lý Quỷ cuối cùng một chữ hạ xuống thì, thân hình càng là không lùi mà tiến tới, vào thời khắc này hướng về vệ thần ba người vút nhanh mà đến, lấy một loại cực đoan thân pháp quái dị, trực tiếp xuyên thấu vệ thần ba người phòng ngự, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở vệ thần ba người sau lưng. Xèo. Chói hai tiếng nổ gấp gáp vang vọng, chỉ thấy được Lý Quỷ thân hình như hóa thành một đạo lưu quang, xẹt qua giữa không trung, thẳng đến cái kia màu tím sơn mạch đỉnh. Không được, người này, nguyên lai liền không chân tâm thực lòng muốn đầu hàng, vẫn ở ẩn nhẫn kéo dài thời gian, chờ đợi thời cơ, cướp giật Thông Thiên Phong truyền thừa. Giang Xuyên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ hắn phản ứng lại, Lý Quỷ đã xuất hiện sau lưng hắn mấy trăm trượng xa khoảng cách, hơn nữa thẳng đến cái kia đỉnh núi, hiển nhiên là chạy Thông Thiên Phong truyền thừa mà đi. Tốc độ dĩ nhiên tăng lên nhanh như vậy. Tiêm Hải nhìn đến tình cảnh này, lúc này cũng là không nhịn được kinh dị lên tiếng nói, sau đó mặt cười băng hàn, không chút do dự mà chính là trở tay một chiêu kiếm vung ra, tối tăm ánh kiếm lấy buôn lôi tư thế, cấp tốc lướt về phía Lý Quỷ phương hướng. Xèo. Nhưng mà Lý Quỷ cũng là phát giác ra sau lưng công kích, lúc này cũng là con ngón tay búng một cái, một đạo mạnh mẽ mạch lực giải lụa bắn ra, sau đó xuyên thủng hư không giống như, trực tiếp cùng cái kia mặt tối tăm ánh kiếm đụng vào nhau. Nhưng mà, đạo kia mạch lực giải lụa cùng tối tăm ánh kiếm đụng vào nhau vẫn chưa kéo dài bao lâu, chính là bị cái kia mặt tối tăm ánh kiếm triệt để chém nát, hóa thành đầy trời quan điểm. Ánh kiếm màu đen tốc độ giảm xuống, nhưng vẫn đuổi theo không kịp phản ứng Lý Quỷ, trực tiếp xuyên thủng người sau vai, khiến cho đến người sau thân hình run lên, phát sinh một tiếng rên, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi vết máu. Có điều, Lý Quỷ nhưng là cố nén đau nhức, quay đầu hướng về phía vệ thần ba người nhanh cười một tiếng, thân hình lóe lên, chính là rơi vào đỉnh núi nơi nào đó từ nham trên, mà chân sau trưởng giẫm một cái, thân hình càng là mượn tử nham miệng hộ, biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết, bất luận làm sao cũng không thể để hắn xuất tìm được trước truyền thừa, bằng không chúng ta liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Giang Xuyên thấy thế, lúc này cũng là quát tầm lên tiếng, dự định hướng về đỉnh núi nhanh chóng đuổi theo. Vệ thần đưa tay ngăn cản dự định động thân truy kích Giang Xuyên, khẽ lắc đầu một cái, cười lạnh nói: "Yên tâm đi, nơi đó ta đã sớm an bài xong, Ôn Thanh các nàng ba người nên sớm là ở chỗ đó mai phục đã lâu, hắn Lý Quỷ người bị thương nặng, lần này đi vào, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Nhưng nếu là Lý Quỷ khư khư cố chấp, dự định liều cho cá chết lưới rách, e sợ Ôn Thanh các nàng cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt, dù sao người sau mượn đang dược, trực tiếp đạt đến thông mạch tiểu viên mãn tầng thứ tụ cùng. Tiêm Thải đôi mắt đẹp xẹt qua một vẻ lo lắng, nàng luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. "Hừm, Ôn Thanh các nàng ba người quấn lấy Lý Quỷ nên không thành vấn đề, chúng ta hiện tại mau chóng lên đường đi vào chợ giúp đi." Vệ Thần nghe vậy, cũng là gật gù, nói: "Xèo xèo xèo." Ba đạo tiếng xe gió gấp gáp vang vọng mà lên. Trong nháy mắt, Vệ Thần ba người liền tới đến Lý Quỷ lúc trước vị trí nơi, hình ảnh trước mắt lại làm cho bọn họ trong lòng giật mình. Ở cái kia đỉnh núi trung tâm nơi, càng là một mảnh ao ham xuống thâm động, huyệt động kia vẹn vẹn có mấy trượng rộng lớn, mà hang động nơi sâu xa có vẻ tương đương tối tăm, như đêm tối giống như vậy, khiến người ta không thấy rõ bên trong đến tuột cùng có cái gì. A. Giữa lúc Vệ Thần ba người do dự có muốn hay không xuống thì, phía dưới hang động truyền đến một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, phảng phất chịu đến khó có thể chịu đựng to lớn thống khổ. Chương 115, tiến lặng xem biến đổi xẹo. Một vệt sáng từ hang động nơi sâu xa bắn mạnh mà ra. Vệ Thần ba người lập tức đem tầm mắt đầu bắn tới, từ hang động xông tới không phải người khác, chính là lúc trước Lý Quỷ. Chỉ có điều giờ khắc này, người sau thân hình cực kỳ chật vật, máu me đầm địa, lồng ngực lộ ra một đám lớn bạch cốt, hơn nữa người sau một mặt lòng vẫn còn sợ hãi địa thở hổn hển, đầy mặt kinh sợ nghĩ mà sợ. Vệ Thần nhìn thấy Lý Quỷ dáng dấp như vậy, vừa muốn lên trước nắm lấy người sau, hỏi một chút đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là thấy rõ Lý Quỷ quanh thân bỗng nhiên có bóng ánh hào quang màu vàng hiện lên, tiếp theo thân hình dần dần trở thành nhạt, biến mất không còn tăm hơi. Lý Quỷ đào thải ra khỏi cục. Đối diện này một kết cục, Vệ Thần ba người hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt treo đầy vẻ kinh hãi, chợt đưa mắt tìm đến phía dưới hang động đen kịt, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm nghị lên. Vệ Thần ba người sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới hang động, từ trong đó chảy ra từng tia ý lạnh, khiến người ta không rét mà run. Vệ Thần ba người đối diện một chút, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra do dự vẻ nghiêm túc. Trước mắt, này bên trong huyệt động khẳng định hung hiểm cực kỳ, bằng không lúc trước Lý Quỷ cũng sẽ không như vậy chật vật, thậm chí trực tiếp bị đào thải ra khỏi cục. Tiêm Thải tay ngọc vung lên, lập loè ánh sáng địa đồ chính là thiểm hiện ra, phát hiện thông tiên phong truyền thừa vị trí nơi điểm sáng vào thời khắc này trở nên tỏa sáng rực rỡ lên, thậm chí có chút nóng rực, xem tới nơi này chính là thông tiên phong truyền thừa vị trí nơi. Xem, những này dấu chân nên thuộc về Ôn Thanh các nàng rất có thể đã tới nơi này. Giang Xuyên túi đầu nhìn lướt qua một bên màu tím nham thạch mặt ngoài, mặt trên có rất nhiều lộn xộn dấu chân, những này dấu chân khá là thiết tiểu, rất hiển nhiên là thuộc về thiếu nữ lưu lại, những này các loại dấu hiệu đều cho thấy, những này dấu chân rất có thể chính là Ôn Thanh các nàng lưu lại. Có điều, thật giống các nàng vẫn chưa tiến vào bên trong. Các ngươi xem, các nàng dấu chân ở chỗ này duyên khẩu biến mất rồi, mà ở khoảng cách cửa động cách đó không xa một đạo tĩnh mịch đường nhỏ, dĩ nhiên cũng có các nàng dấu chân. Tiêm Hải đôi mắt đẹp quét về phía mặt khác một bên, ở nơi đó, có một cái bốn lượn đường nhỏ, vẫn kéo dài tới ngọn núi bối chết. Vệ Thần ánh mắt lóe lên, chợt làm như thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói: "Nếu như Ôn Thanh các nàng không có tiến vào hang động, như vậy vô cùng có khả năng phát hiện cái khác trọng yếu manh mối, không chừng chính là Hỏa Linh Chi. Có điều, trước mắt tông môn truyền thừa vô cùng có khả năng còn ở trong huyệt động, chúng ta trước tiên đi xuống xem một chút, một khi phát hiện dị thường, lập tức rút khỏi, cùng Ôn Thanh các nàng hội hợp." Tuy rằng hang động nơi sâu xa có nguy hiểm, nhưng trước mắt đã đến một bước này, Vệ Thần bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, bởi vậy ba người đều là cắn răng một cái, lẫn nhau gật đầu cổ vũ. Vệ Thần ba người ý kiến đạt thành nhất trí sau, Vệ Thần ánh mắt cũng là trở nên kiên định lên, hướng về phía Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người vẫy vẫy tay, ra hiệu người sau hai người theo sát hắn, lần thứ hai nhắc nhở, cẩn thận một chút, phía dưới có gì đó quái lạ, tốt nhất không cần đi tán. Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người nghe vậy, cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gù. Sau đó ba người liếc mắt nhìn nhau, liền hướng về hang động nơi sâu xa nhảy xuống. Xèo xèo xèo. Vệ Thần ba người cẩn thận từng ly từng tí một dọc theo vách núi, lẻn vào hang động, loại kia quá trình khoảng chừng kéo dài mấy chục phút sau, Vệ Thần ba người mới triệt để đến đáy động. Mà khi Vệ Thần bọn họ đang đến gần đáy động thì bên trong chợt trở nên sáng sủa. Mượn ánh sáng, Vệ Thần bọn họ cũng là thấy rõ hang động dưới đáy răng rấp, bên trong dị thường rộng rãi, chu vi mấy trăm trượng. Ở huyệt động kia dưới đáy bốn phía càng là có từng tòa tối tăm cửa động hiện lên, to to nhỏ nhỏ cửa động gộp lại càng là nhiều đến 50, 60 tòa, xa xa nhìn qua liền như đồng tổ ong. Vệ Thần tầm mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện hang động dưới đáy bốn vách tường nham thạch càng là hiện ra một loại trắng loáng vẻ, tỏa ra mông lung hào quang, chính là nham thạch tự thân tản ra trắng loáng ánh sáng, phương tài, lúc nãy, rọi sáng toàn bộ hang động dưới đáy. Giang Xuyên cũng là hai con mắt cảnh giác bốn quét, phát hiện ngoại trừ trải rộng ở hang động bốn phía từng tòa thâm thúy cửa động cùng với phát sáng vách đá ở ngoài, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Thông Thiên Phong truyền thừa hay là ở nào đó một cái cửa động bên trong. Tiêm Hải cũng là đôi mắt đẹp vì ngưng điệu nhìn chằm chằm bốn vách tường trên cửa động, cao mày nói: "Không sai, bất quá dưới mắt cửa động nhiều như vậy, cũng không phải biết đến tột cùng là người nào." Vệ Thần ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm những kia cửa động, lấp loé không yên, nói: "Vụ." Mà ngay ở Vệ Thần đang khi nói chuyện, đột nhiên cái tia trải rộng ở hang động dưới đáy bốn phía một chỗ cửa động càng là bùng nổ ra một đạo chói mắt hào quang màu vàng. Mà theo hào quang màu vàng bắn mạnh, toàn bộ bên trong động phảng phất là có kỳ dị hương thơm chuyển tới, loại kia hương vị khiến cho đến Vệ Thần ba người tinh thần đều vì đó rung một cái, chợt ánh mắt có chút nóng rực nhìn cái kia nơi hang động phương hướng. Vệ Thần ba người đối phương đối diện một chút, trong mắt có không che giấu nổi vẻ hưng phấn, lúc trước loại kia hương thơm như là một loại nào đó thiên tài dị bảo tản mắt ra. Vệ Thần ngửi loại kia kỳ dị hương thơm, nhất thời đều cảm giác được trong cơ thể mạch lực càng là đều có chút gợn sóng dấu hiệu, trong mắt cũng là trở nên đặc biệt chất lượng. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt hắn nhưng đột nhiên xúc lên, bởi vì theo loại này hương thơm theo hơi thở chảy vào trong bụng, hắn mơ hồ cảm giác được trong cơ thể hỗn độn trùng tựa hồ rung động lên, hơn nữa theo càng ngày càng nhiều hương thơm tràn vào trong cơ thể, hỗn độn trùng rung động càng lợi hại, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn phá thể mà ra. Biến cố bất thình lình, nhất thời làm đến vệ thần giật mình trong lòng, chau mày, tựa hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Giang Xuyên mắt hổ nhìn chằm chằm cái kia nơi cửa động, có chút dục giả dục dịch, hiển nhiên đều có chút không thể chờ đợi được nữa, địa muốn đi đâu cửa động kiểm tra một phen. Ôn Hà các nàng hay là đã tiến vào trong đó một chỗ hang động, hay là bên trong còn có kỳ chân dị bảo, chúng ta có muốn hay không động thân đi thăm dò xem một phen. Hang động dưới đáy loại kia hương thơm càng ngày càng dày đặc, cuối cùng Giang Xuyên chúng quy không nhịn được loại kia mê hoặc, nóng lòng muốn thử hỏi. Có gì đó không đúng. Vệ thần nghe vậy, đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nói. Làm sao không đúng? Giang Xuyên nghe vệ thần nói như vậy đạo, lúc này cũng mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng lắm. Quá yên tĩnh. Một bên Tiêm Thải tay ngọc không khỏi nắm chặt trường kiếm màu đen, đột nhiên nhẹ giọng nói. Giang Xuyên vừa nghe, nhất thời sợ hãi cả kinh. Không sai, trước mắt huyệt động này xác thực quá yên tĩnh có chút không bình thường, kỳ lạ cực kỳ. Vệ thần ánh mắt bốn quét, cuối cùng lại dừng lại ở cái kia nơi tỏa ra kỳ dị hương thơm cửa động, sau đó như là đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như vậy, hơi biến sắc mặt, nói, nếu như ta suy đoán không sai, lúc trước Lý Quý sợ cũng là nghe thấy được này cố kỳ dị hương thơm, không có chịu đựng được mê hoặc, liền một con nhào vào, cuối cùng mới dẫn đến như vậy kết cục đi. Vậy làm sao bây giờ? Trước mắt nhiều như vậy cửa động, căn bản là không có cách xác định đến tuột cùng cái kia một chỗ cửa động mới có truyền thừa. Giang Xuyên thiết miệng, có chút túi đầu đủ rũ địa đạo. Thật vất vả đi tới nơi này, cũng không thể nhẹ như vậy dịch địa từ bỏ. Vệ thần đồng dạng lắc lắc đầu, hắn nhìn cái kia chu vi hang động, nhẹ giọng nói, trước tiên yên lặng xem biến đổi đi. Mà ngay ở vệ thần ba người chờ đợi thì, lại có một chỗ cửa động bùng nổ ra một đạo tia sáng chói mắt, mà theo ánh sáng bắn mạnh, toàn bộ bên trong động lần thứ hai có hương thơm chuyển tới, loại kia mùi thơm kỳ dị, cùng lúc trước giống nhau như lúc. Chương 116, dị biến đột ngột sinh loại này quá trình đầy đủ kéo dài khoảng chừng sau một canh giờ, hầu như hết thảy cửa động đều liên tiếp địa bùng nổ ra từng đạo tia sáng chói mắt. Sau đó hương thơm phân tán, những kia bùng nổ ra kim quang cửa động giờ khắc này đều trở nên vàng rực rỡ, phản phất bên trong thật sự có cái gì ánh sáng đổ vật soi sáng. Vệ thần mười ngón giao nhau, hắn nhìn chăm chú một tòa đen tủi lùi cửa động, đó là một tòa duy nhất bên trong không có động tĩnh chút nào cửa động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt lại là quá khứ nửa canh giờ, có thể tòa kia cửa động vẫn không có động tĩnh gì. Mà ở mặt khác một chỗ, ngân hồ thân hình không ngừng lui về phía sau đi, ánh mắt kinh sợ mà nhìn đối diện, nơi đó đứng một tên huyết bào thiếu niên. Chỉ có điều giờ khắc này thiếu niên khuôn mặt bên trên có hai đạo nhằng nhị khắp nơi giữ tợn vết thương, màu đỏ tươi khát máu hai con mắt đầy dây vết quan vẻ, ở ngân hồ trên thân thể qua lại băn khoăn. Tên thiếu niên kia không phải người khác, chính là Phương Lộc. Chỉ có điều giờ khắc này người sau phảng phất mất đi lý trí giống như đồng một con động dục như giã thú nhìn chằm chằm ngân hồ, hai đến người sau liên tiếp lui về phía sau. Giờ khắc này ngân hồ ánh mắt cảnh giác mà kinh sợ mà nhìn Phương Lộc, run rẩy nói, Phương Lộc, ngươi không nên tới. Ngươi không muốn làm tiếp cái gọi là dãy rùa, ngày hôm nay, ngươi chung quy trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Phương Lộc ánh mắt có chút nóng bỏng địa nhìn chằm chằm ngân hồ thân thể, như đối xử một con đợi làm thịt cừu con giống như, không nhịn được địa liếm một hồi khóe môi, nuốt ngụm nước miếng. Âm thanh hạ xuống, bước tiến lần thứ hai bước ra, hướng về ngân hồ phương hướng từng bước áp sát. Ầm. Theo Phương Lộc bước tiến áp sát, Phương Lộc mặt ngoài thân thể cũng là có hồng quang bắn ra, khí huyết ánh sáng từ trong da ngoài tản ra, gân xanh còn giống như là cầu lòng, leo lên ở dưới da. Phương Lộc chỉ cảm thấy nơi bụng dòng nước ấm dâng trào, hai con mắt đều tại đây khắc trở nên đỏ như máu cực kỳ, chợt một tiếng giống to, liền như một con manh thú đánh về phía ngân hồ. Cũng ngay ngân hồ thấy thế cũng là quát tầm lên tiếng, bàn chân điểm xuống mặt đất, liền muốn trốn khỏi đi ra ngoài, muốn chạy trốn. Phương Lộc lông mày hơi gạt, chợt xuề bàn tay ra, đáng sợ sức hút trong nháy mắt phun trào đi ra, ngân hồ thân thể càng là vào thời khắc này không thể động đậy chút nào, hơn nữa càng là từ hướng về Phương Lộc phương hướng không ngừng di động. Cút về, ngươi như còn dám tiến lên một bước, đừng trách ta xuống tay ác độc. Ngân hồ âm thanh lạnh lẽo mà lại có chút run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Lộc. Tuy nói giờ khắc này ngân hồ biết rõ, chính mình một khi ngỗ nghịch Phương Lộc ý tứ, rèn luyện sau khi kết thúc, hắn sẽ phải gánh chịu thế nào đãi ngộ. Có điều giờ khắc này hắn nhưng không được không cắn răng, cùng người sau đối kháng, dù cho cùng người sau trở mặt thành thủ. Bởi vì ngân hồ biết rõ Phương Lộc giờ khắc này tu luyện chiến kỹ là cỡ nào tà ác, loại kia rút lấy người khác sức mạnh đến tăng lên thực lực bản thân biến thái chiến kỹ, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Càng quan trọng chính là, một khi bị người sau thực hiện được, như vậy hắn nhọc nhằn khổ sở tích lũy xuống sức mạnh thì sẽ tan thành mây khói, tu vi một lần nữa lui trở về trúc mạch cảnh. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu, mà hắn nhiều như vậy năm trả giá cùng nỗ lực cũng đem nước chảy về biển đông. Loại kia nhiều năm nỗ lực lập tức trở thành người khác gả y khổ rồi kết cục không phải là hắn bằng lòng gặp đến. Phương Lộc nghe vậy thì lại mặt lộ vẻ trầm trọng, căn bản là không thèm để ý người sau cái kia uy hiếp lời nói, tuy nói hắn cũng là rõ ràng nếu là hắn còn dám tới gần người sau tuyệt đối sẽ không hề bảo lưu địa ra tay với chính mình. Có điều, Phương Lộc càng là rõ ràng chính mình một khi vận chuyển trong cơ thể chiến kỹ tu luyện pháp quyết, không phải là như vậy dễ dàng dừng lại. Nếu là ép buộc dừng lại, như vậy rất có thể gặp phải phản vệ, lưu lại đáng sợ di chứng về sau, đối với tự thân hậu kỳ tu luyện cực kỳ bất lợi. Kết cục như vậy cũng tương tự không phải Phương Lộc có khả năng tiếp thu. Bởi vậy, nếu sự tình đã đến không nể mặt mũi mức độ, như vậy cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Một niệm đến đây, Phương Lộc trong mắt cũng là có hàn mang gần như trong nháy mắt bộc phát ra, chợt hắn bàn chân đột nhiên giẫm địa, thân hình xông thẳng tới chân trời, sau đó như chim ưng giống như đánh về phía ngân hồ. Ngân hồ thấy thế, cũng là con ngươi co rụt lại, mà hậu chiêu trưởng cũng là đột nhiên đánh ra. Ầm. Quyền trưởng gắng chống đỡ cùng nhau, chói hai tiếng nổ cồn cồn truyền ra. Mà ngân hồ thân hình run lên, còn không đợi người sau phản ứng lại, ánh mắt nhưng là nhìn thấy Phương Lộc giữ tợn khuôn mặt xẹt qua trước mắt, chợt liền đột nhiên phát hiện mình thân thể dĩ nhiên không thể động đậy chút nào. Mà phía sau Lộc sắc mặt giữ tợn mà nhìn một mặt kinh hoàng ngân hồ, chợt chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng một trường chính là rơi vào ngân hồ trên lồng ngực. Nhất thời, từng luồng mạnh mẽ lực cắn nuốt đang không ngừng địa ăn mòn rót vào đến ngân hồ trong cơ thể mạnh hải, trong cơ thể hùng hồn mạch lực cũng là vô duyên vô cớ điệu biến mất mà đi, biến cố bất thình lình nhất thời làm đến ngân hồ sắc mặt đại biến. Thời gian trôi qua, trong lúc vô tình lại là quá khứ 2 canh giờ. Vệ thần ba người ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia vẫn không có động tĩnh gì cuối cùng một tòa cửa động. Giữa lúc vệ thần có chút tâm thần bất định thì, cái kia cuối cùng một tòa cửa động rốt cục vào lúc này có chút động tĩnh, từ cửa động mơ hồ có thể nhìn thấy yêu dị hào quang màu tím, mà cũng không phải là lúc trước hào quang màu vàng. Ồ, trong huyệt động kỳ dị hương thơm tựa hồ cũng không có. Giang Xuyên ngẩng đầu lên, tùng tùng mũi dùng sức ngửi một cái, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, lúc này không nhịn được địa đạo. Giữa lúc Giang Xuyên kinh dị lên tiếng thì, cái kia trước kia vàng rực rỡ cửa động càng là vào thời khắc này đồng thời rung động lên, sau đó kim quang dần dần nội liễm, biến mất không còn tăm hơi. Vệ thần bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa một hồi lồng ngực, vào lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn mạch hải biến hóa, màu đen mạch lực như đồng đun sôi nóng bỏng nước nóng giống như vậy, khiến cho hắn cả người đều tỏa ra nóng rực cảm giác. Mà vệ thần biến hóa này, tự nhiên cũng là gây nên Tiêm Thải cùng Giang Xuyên chú ý, lúc này cũng có chút nâng đầu luôn cuốn vệ thần cắn chặt hàm răng, mồ hôi không ngừng từ cái trán theo gò má lướt xuống mà xuống, phảng phất chịu được lớn lao thống khổ giống như. Vệ thần, xảy ra chuyện gì? Tiêm Thải đưa tay đụng chạm một hồi vệ thần cánh tay, phát hiện người sau cánh tay nhiệt độ dĩ nhiên cao thái quá, như nóng bỏng lạc như sắt thép. Vệ thần lắc đầu một cái, hiện nhiên trong cơ thể biến cố cũng làm cho hắn bất ngờ, vừa bắt đầu theo cửa động kim quang bạo phát, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy trong cơ thể mạch hải rung động không ngớt, hơi hiện ra nhiệt mà thôi, không nghĩ tới, đến lúc cuối cùng một tòa cửa động lập lòe yêu dị tử quan thì, trong cơ thể hắn hỗn độn trùng càng là biến đến mức dị thường nóng bỏng nóng rực lên, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn mạch hải mạch lực đều là tùy theo nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Vệ thần khô nước khỏe môi gian nan ngọng ngậy. Chẳng lẽ cùng nơi này động khẩu đồ vật bên trong cùng với kỳ dị hương thơm có quan hệ, cũng hay là cùng thông thiên phong truyền thừa có quan hệ? Vệ thần giật mình trong lòng, ánh mắt lấp lóe không yên. Nếu là trong cơ thể hỗn độn trung vẫn cao như vậy ôn không lùi, như vậy mặc kệ vệ thần thân thể có hay không chịu đạt được, trong cơ thể hắn mạch hải mạch lực cũng sẽ bị loại này khủng bố nhiệt độ cao triệt để bốc hơi lên biến mất mà đi. Một lát sau, vệ thần cắn răng, trầm giọng nói, hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống ý đi, đi, chúng ta tiên tiến tòa kia cửa động nhìn. Tiêm Hải cũng là hàm răng cắn chặt môi đỏ, hiện tại vệ thần tình hình xác thực không phải rất tốt, cũng chỉ có thể gật gù, nâng vệ thần hướng về cái kia lập lòe yêu dị tử quang hang động đi đến. Giang Xuyên nghe vậy cũng là gật gù, theo sát phía sau. Có điều, ba người cũng không có thả lòng cảnh giác, trái lại tâm thần sốt sáng cao độ lên, dù sao lúc trước Lý Quỷ cái kia chật vật chạy trốn dáng dấp nhưng là thật sâu ấn ở trong đầu của bọn họ. Chương 117, không hết lòng gian mà theo vệ thần ba người không ngừng thâm nhập, tòa kia động trong miệng tình hình cũng là bị vệ thần ba người nhìn ra càng lúc càng rõ ràng. Càng kỳ diệu chính là, theo vệ thần không ngừng đi vào cái kia nơi hang động, vệ thần trong cơ thể hỗn độn trùng cũng là càng mãnh liệt địa chấn chiến lên. Ba người đi rồi khoảng chừng mười mấy phút đồng hồ, mới đến cửa động nơi sâu xa nhất. Chỉ thấy được cái kia cửa động nơi sâu xa nhất có một khối to lớn màu tím nham thạch, cả người mặt ngoài tỏa ra yêu dị hào quang màu tím. Màu tím nham thạch ước chừng cao 2 trượng lớn, mà xuyên thấu qua cái kia tử quang, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia nham thạch mặt ngoài có một ít linh toái toái lỗ thủng. Tùy theo vệ thần tới gần tử nham, trong cơ thể hắn hỗn độn trùng rung động phạm vi cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí có thể nhìn thấy vệ thần lồng ngực thỉnh thoảng nô ra, cái kia chính là bị hỗn độn trùng không ngừng va chạm nâng lên gây nên. Vệ thần nghe răng trợn mắt, giờ khắc này hắn cảm giác trong cơ thể phảng phất chứa được một khối bị thiêu đến nóng bỏng lạc như sắt thép, loại kia sống không bằng chết tư vị, làm cho hắn khuôn mặt đều có chút vặn vẹo lên. Vệ thần, khối nham thạch này có phải là dẫn đến ngươi như vậy, ta đến đưa nó đánh nát. Giang Xuyên cũng là cảm giác được theo vệ thần từ từ tới gần cái kia tử nham, vệ thần quanh thân nhiệt độ cũng là càng tăng lên, lúc này quát lên. Bạch. Giang Xuyên cánh tay về phía sau hơi cong, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền, ngắn cự ly ngắn, nhưng là mang theo gấp gáp xé gió tiếng, mang theo mạnh mẽ sức mạnh kinh người, trực tiếp đánh vào thần bí màu tím cự nham mặt ngoài bên trên. Ầm. Giang Xuyên nắm đấm rơi vào màu tím cự nham một góc, một đạo nặng nề như cổ thanh âm vang lên, khối này to lớn tử nham cũng là đột nhiên run dậy một hồi. Sau đó vệ thần ba người chính là nhìn thấy, ở Giang Xuyên thu quyền trước mắt, cái kia nham thạch mặt ngoài đột nhiên có từng vết nứt nhanh chóng lan tràn ra. Giang rắc. Từng khối vỡ vụn hòn đá màu tím, bắt đầu không ngừng từ màu tím cự nham mặt ngoài bóc ra mà xuống, trong nháy mắt màu tím cự nham chính là nương theo một tiếng trong suốt tiếng vang, triệt để vỡ ra được. Mà theo cự nham nổ tung, từng mảng hòn đá màu tím cấp tốc rụng xuống. Vệ thần ba người nhìn thấy tình cảnh này, bản năng lui về phía sau mấy bước. Mà ngay ở vệ thần ba người nhìn chằm chằm màu tím nham thạch thời điểm, một đạo hào quang màu tím từ cái kia vị trí trung tâm đột nhiên bắn mạnh mà ra. Sau đó còn không đợi vệ thần ba người phản ứng lại, đạo kia tử quang càng là ở vệ thần trong mắt bên trong cấp tốc phóng to. Tử quang trực tiếp xuyên qua vệ thần lồng ngực, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Tất cả phát sinh quá mức đột nhiên, cho tới vệ thần cũng không có thể nhìn rõ ràng cái kia tử quang đến tột cùng đến cùng món đồ gì. Có điều, Tùy theo tử quang xuyên qua vệ thần lồng ngực, vệ thần nhưng bất ngờ phát hiện trong cơ thể hỗn độn trùng vào thời khắc này trở nên bình tĩnh lại, liền ngay cả trong cơ thể nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Một bên Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người chỉ nhận ra được trước mắt xẹt qua một vệ tử quang, nhưng chưa từng phát hiện tử quang dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua vệ thần lồng ngực. Mà theo tử quang biến mất cùng với màu tím cự nham nổ tung, vệ thần ba người con ngực nhưng đột nhiên xúc lên. Bởi vì đang có một đoàn hoàng kim hào quang lóe ánh, lặng lẽ từ lúc trước màu tím cự nham nơi bay lên, sau đó nhẹ nhàng trôi nổi ở vệ thần ba người trước mặt. Kim sắc quang đoàn huyền vụ, mà cái kia quang đoàn bên trong, tựa hồ là có một quyển lửa trượng to nhỏ màu đen quyển sách. Cái kia quyển sách toàn thân tối tăm thâm thúy, thậm chí ở cái kia quyển sách mặt ngoài, có thể nhìn thấy một ít đặc biệt phức tạp thần bí hoa văn, những kia hoa văn nối liền cùng một chỗ, từ xa nhìn lại, phát họa ra một đạo dữ tợn ngửa mặt lên trời rít gào dữ tợn long ảnh. Đây là Vệ Thần nhìn cái kia màu đen quyển sách mặt ngoài hoa văn, đầu tiên là ngẩn ra, chợt cái kia trong con ngươi chính là có vẻ kinh dị nổi lên. Này sẽ không chính là Vạn Kiếm Tông truyền thừa chứ? Giang Xuyên bước ẩm, chợt trợn to trong mắt, ánh mắt có chút kinh trệ mà nhìn phía trước cái kia nhẹ nhàng trôi nổi màu đen quyển sách. Tiêm Hải trải qua Giang Xuyên nhắc nhở, đôi mắt đẹp cũng là sáng ngời. Có điều, giữa lúc Vệ Thần ba người thất thần trước mắt, phía sau lại chuyển tới một đạo gấp gáp vang vọng xé gió tiếng. Ầm ầm ầm. Đạo kia bóng người màu đỏ ngòm nhanh như tia chớp vung ra ba trượng, trực tiếp đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Vệ Thần ba người chấn động lui ra. Sau đó chen lẫn từng trận tiếng xé gió, thân hình chính là quỷ mị bình thường xuất hiện ở cái kia kim sắc quang đoàn trước mặt, trong mắt làm như có nồng đậm vẻ tham lam trào ra. Đạo kia bóng người màu đỏ ngòm hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm mừng như điên, lúc này thân hình hơi động, thân thể chính là lướt ầm ầm ra, thẳng đến cái kia bị kim quang ôm đổm màu đen quyển sách mà đi, bàn tay cũng là cấp tốc giò ra, năm ngón tay hiện đương trào bình thường quay về phía trước màu đen quyển sách chụp tới. Vệ Thần ba người cũng là lúc này phục hồi tinh thần lại, mắt sáng lên, cũng là lôi đỉnh ra tay, hướng về đạo kia bóng người màu đỏ ngòm áp sát. Đạo kia bóng người màu đỏ ngòm tốc độ cực nhanh, rất nhanh chính là tiếp cận cái kia màu đen quyển sách. Có điều, ngay ở bàn tay hắn sắp đụng chạm đến cái kia màu đen quyển sách thì chỉ thấy được cái kia bao vây màu đen quyển sách kim quang, càng là đột nhiên ngưng tụ, hội tụ thành một đạo dữ tợn kim sắc thú ảnh, hướng về bóng người kia gào thét xung kích mà đi. Ầm. Cái kia kim sắc thú ảnh mạnh mẽ đánh vào đạo kia bóng người màu đỏ ngòm bên trên, làm cho đạo kia bóng người màu đỏ ngòm cũng là nhất thời bắn ngược mà ra, nặng nề đện ở trên vách núi, một ngụm máu tươi chính là trong khoảnh khắc phun đi ra. Vệ Thần ba người nhìn thấy tình cảnh này, lúc này cũng là vội vàng đem lướt ra khỏi thân hình cho dừng lại, ánh mắt kiêng kỵ địa liếc mắt nhìn cái kia màu đen quyển sách, một lát sau, tầm mắt lại đồng loạt tìm đến phía cái kia bị đánh lui bóng người màu đỏ ngòm. Đạo kia bóng người màu đỏ ngòm hơi hơi chật vật đứng lên, sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Vệ Thần ba người, lạnh lẽo nói: "Hừ, Thông Thiên Phong truyền thừa thuộc về ta, ngày hôm nay, các ngươi ai cũng đừng hòng đem mang đi." Vệ Thần hai con mắt híp lại địa nhìn chằm chằm đạo kia bóng người màu đỏ ngòm, chợt ánh mắt lập tức trở nên cân nhắc lên, nói: "Phương Lộc, thực sự là người định không bằng trời định a." Không nghĩ tới, quay đầu lại ngươi vẫn là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, không có cướp được truyền thừa trái lại bị trọng thương. Phương Lộc lòng vẫn còn sợ hãi địa liếc mắt nhìn còn huyền phù ở giữa không trung màu đen quyển sách, mất đi bao phủ kim quang, màu đen quyển sách có vẻ càng thâm thúy thần bí, sau đó thu tầm mắt lại, khẩn nhìn chằm chằm Vệ Thần ba người, nhếch miệng giữ tận nói, cũng được, xem ra cần phải trước tiên đem ba người các ngươi giải quyết, ta mới có thể an tâm đem Thông Thiên Phong truyền thừa bỏ vào trong túi. Vệ Thần ba người nghe vậy, nhất thời con ngươi co rụt lại, cả người căng thẳng lên, bởi vì theo Phương Lộc âm thanh hạ xuống, bọn họ cũng là nhận ra được giờ khắc này Phương Lộc khí tức trên người trở nên cực kỳ đáng sợ. Khí thế ấy so với lúc trước quả thực mạnh mẽ gấp đôi không thôi. Xem ra, Lý Quỳ lúc trước nói không giả, Phương Lộc quả nhiên rút lấy ngân hồ sức mạnh, thuận lợi đột phá đến luân mạch cảnh sơ kỳ cấp độ. Có điều, trước mắt ta ngược lại có một càng tốt hơn chủ ý. Phương Lộc ánh mắt hoang quét, ánh mắt xoay một cái, chợt tầm mắt có chút nóng bỏng địa nhìn chằm chằm Tiêm Thải tràn ngập sức sống linh lung thân thể mềm mại, liếm liếm màu đỏ tươi môi, cười gần nói, "Ta nghĩ, đang giải quyết hai người các ngươi trước, ta ngược lại thật ra có thể để cho các ngươi tận mắt một hồi ta là làm sao rút lấy Tiêm Thải trong cơ thể sức mạnh. Dù sao ta còn từ không thử nghiệm quá loại kia âm dương tụ hợp cảm giác kỳ diệu đây, nói không chắc đến thời điểm ta còn có thể thuận lợi đột phá đến luân mạch cảnh trung kỳ đây." Phương Lộc lời vừa nói ra, nhất thời làm đến Vệ Thần ba người sắc mặt triệt để âm hàn hạ xuống. "Ngươi cũng thật là không hết lòng gian a." Vệ Thần song quyền nắm chặt, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm một mặt dâm tà Phương Lộc, lạnh lùng nói: "Hừ, ngươi quá kiêu ngạo, muốn giải quyết chúng ta, vậy cũng đến hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không." Giang Xuyên cũng là mắt hổ lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phương Lộc, tương tự không sợ chút nào, chợt quát lên: "Ha ha, hiện tại không phải là các ngươi nói toán. Ta không chỉ có muốn rút lấy nàng sức mạnh trong cơ thể, còn muốn cho các ngươi mở mang tầm mắt, chỉ là không biết đến thời điểm các ngươi nhìn thấy loại kia hương diễm một màn, có thể hay không trực tiếp tức giận đến nổi trận lôi đình đây. He 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 he. Đã như vậy, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không." Tiêm Hải cắn chặt hàm răng, mặt cười băng hàn, tay ngọc run lên, len ken một tiếng, màu đen mũi kiếm chính là thẳng tắp chỉ về Phương Lộc lồng ngực. Phương Lộc nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt lạnh lẽo, lúc này cũng là lắc đầu một cái, cười lạnh nói: "Nếu đàm luận bữa, vậy thì không có gì để nói nhiều." Chương 118, lấy một địch ba, nếu đàm luận bữa, vậy thì không có gì để nói nhiều. Làm Phương Lộc thanh âm lạnh như băng vang vọng lúc thức dậy, người sau trên khuôn mặt nụ cười dữ tợn cũng là vào lúc này một chút đọc lại, thay vào đó chính là vô tận âm lãnh cùng tà ác. Quanh người hắn huyết quang thao thiên, tựa hồ có khủng bố huyết tinh chi khí từ trong cơ thể tản mắt ra, lộ ra một luồng quỷ dị âm hàn khí tức, khiến cho đến không khí chung quanh đều có chút đọc lại lên dấu hiệu. Hắn ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Vệ Thần, chậm rãi nói: ngày hôm nay ngươi vệ thần trùng quy sẽ bị ta tàn nhẫn mà đạp ở dưới chân. Vệ thần nghe vậy, lông mày không nhịn được địa khẽ hất, cũng là châm chọc nở nụ cười, nói: bại tướng dưới tay mà thôi, lẽ nào ngươi chỉ có thể múa mép khua môi? Vệ thần có thể cảm giác được giờ khắc này Phương Lộc nguy hiểm so với lúc trước mãnh liệt rất nhiều, có điều nếu song phương đã triệt để trở mặt, hắn cũng không thèm để ý lại kích thích một hồi đối phương, khí khí cũng tốt. Phương Lộc thấy thế, khoe mắt đều là hơi co giật, trong mắt phảng phất là có tơ máu leo lên, giữ tợn bàng trở nên càng bặm mẹo. Tên khốn kiếp này thật sự cho rằng dựa vào lúc trước chiến tích liền có thể toàn bộ phủ định chính mình lực không kịp hắn sao? Hơn nữa trước mắt tên khốn kiếp này liền luân mạch cảnh cũng không tàng đột phá, chỉ có điều là thông mạch cảnh hậu kỳ cấp độ mà thôi, hắn lại có tư cách gì ở trước mặt mình nhảy nhót? Hiện tại chính ngươi đều là nê bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể giữ được tiêm hải, thực sự là thật là tức cười. Nếu ngươi như thế muốn anh hùng cứu mỹ nhân, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, chết đi cho ta. Ầm. Làm Phương Lộc cuối cùng một chữ nghiến răng nghiến lợi rơi xuống thì trong thiên địa đông nhiên hàn khí bạo phát, nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Mà Phương Lộc nhưng là hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ thấy được quanh thân đông nhiên có màu máu hàn khí gào thét mà ra, sau đó càng là hóa thành một điều giữ tận màu máu băng long, mang theo hơi thở lạnh như băng, nhanh như tia chớp gào thét lao ra, hướng về vệ thần phương hướng thôn phệ mà đi. Hàn băng huyết long. Ở cấp độ kia hàn khí bao phủ bên dưới, Phương Lộc cũng là quát khẽ lên tiếng. Nhưng mà đối diện Phương Lộc bực này thế tiến công, vệ thần vẫn như cũ nửa bước không lùi, mặt ngoài thân thể làm quang phun trào, như đồng trên người mặc lam sắc giáp trụ, trong tròng mắt lập lòe hàn quang, một luồng dâng trào sức mạnh cũng là trong nháy mắt dập dờn mà mở. Sau đó quát khẽ một tiếng, vệ thần song quyền cùng nhau nổ ra, cổ tay bên trên gân xanh nhún, nhìn qua cực kỳ doa người. Đùng, hai người va chạm, phát sinh kinh thiên tiếng vang. Vệ thần thân hình càng lại như bị sét đánh, chật vật bay ngược ra ngoài. Mà ngay ở vệ thần thân hình bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia theo hai tay, chính nguyên không ngừng có âm hàn khí tức xâm nhập trong cơ thể. Những kia hàn khí, đặc biệt quỷ dị, càng là ở trong lúc vô tình đông lại vệ thần trong cơ thể bộ phận mạch lực, thậm chí ngay cả trong cơ thể bắp thịt, huyết mạch đều là ngưng tụ một tầng nhàn nhạt bạc xương. Hàn băng huyết long vẹn vẹn trên không trung đỉnh trệ chốc lát, liền tiếp tục hướng về vệ thần phương hướng nào tới. Cũng ngay, tiêm hải cánh tay ngọc rung lên, trong tay trường kiếm màu đen run rẩy, một vệt tối tăm ánh kiếm trực tiếp lướt ra khỏi, tàn nhẫn mà đánh vào hàn băng huyết long bên trên. Ầm. Ánh kiếm màu đen thế như bồ lôi, như một mạt tia chớp màu đen, trực tiếp xuyên qua hàn băng huyết long, sau đó hướng về Phương Lộc phương hướng bạo vút đi. Thử, cho mèo. Viêm hổ thu nhật. Phương Lộc hai tay lần thứ hai kết ấn, quanh thân càng là vào thời khắc này trở nên nóng bỏng lên, sau đó một đạo phân tán khủng bố nhiệt độ cao giữa tận hổ ảnh liền chân đạp hư không, cả người biểu lộ giết chóc khí, hướng về cái kia mặt ánh kiếm màu đen phóng đi. Ầm. Hai người như thiên thạch giống như mạnh mẽ đụng vào nhau, sau đó hỏa hồng hổ ảnh tựa hồ phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, liền hóa thành đầy trời quang điểm biến mất không còn tăm hơi, mà cái kia mặt ánh kiếm màu đen cũng là uy lực giảm mạnh, trở nên cực kỳ hư huyễn. Xèo. Hàn băng huyết long tuy nói gặp tiêm thải hắc kiếm ngăn cản, nhưng tốc độ vẫn nhanh đến mức kinh người, trong nháy mắt chính là đến vệ thần trước mặt. Hừ. Mà ngay ở Hàn băng huyết long mắt thấy liền muốn bắn trúng vệ thần thân thể thì Giang Xuyên gầm lên giận dữ, quỷ mị xuất hiện che ở vệ thần trước mặt, sau đó song quyền cũng xuất hiện. Hống. Tiếng rồng ngâm vang vọng, hai đạo hắc long quang ảnh nhanh như tia chớp ngưng tụ ở Giang Xuyên trước người. Đi. Giang Xuyên mắt hổ phản chiếu hàn khí phân tán giữ tận Hàn băng huyết long, cả người da rẻ căng thẳng, sau đó ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh lẽo cực điểm, vươn ngón tay thẳng tắp điểm hướng về Hàn băng huyết long phương hướng. Hống. Hai đạo khổng lồ hắc long ngửa mặt lên trời rít gào, sau đó thẳng tắp hướng về Hàn băng huyết long phương hướng phi vút đi. Hai đạo hình thể khổng lồ hắc long lướt ra khỏi thì càng là trên không trung lẫn nhau đan dệt quấn quanh, khí thế trong nháy mắt biến đến mức dị thường kinh người. Ầm. Hắc long cùng huyết long đụng vào nhau, lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau ăn mòn đối kháng. Hắc quang cùng huyết quang tràn ngập, hắc long cùng huyết long thân hình khổng lồ đồng thời xuất hiện nhỏ bé vết rạn nứt, sau đó vết rạn nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lan tràn đến quanh thân, tiếp theo nương theo ầm ầm tiếng vang, hai người đồng thời phá nát ra. Cẩn thận, trên người hắn hàn khí rất quỷ dị, có thể đông lại trong cơ thể mạch lực, thậm chí huyết nhục gân cốt. Hiện tại ta e sợ trong thời gian ngắn còn khôi phục không được, các ngươi trước tiên giúp ta chống đối một hồi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên trực tiếp xúc quanh người hắn hàn khí, không chỉ có sẽ đông lại trong cơ thể cơ thịt, còn có thể đông lại trong cơ thể mạch lực, hậu quả khó mà lường được. Vệ thần ánh mắt nhìn chằm chằm giờ khắc này chính cười híp mắt đang nhìn mình Phương Lộc, hướng về Giang Xuyên nhắc nhở. Ha ha, hiện tại biết e sợ lúc này đã muộn, chỉ bằng hai người bọn họ cũng muốn chặt ta, quả thực mơ hão. Đúng. Phương Lộc cũng không có dành cho vệ thần bọn họ bất kỳ phản ứng gì thời gian, chỉ thấy được hắn bàn chân bỗng nhiên giẫm địa, vết rạn nứt trực tiếp là từ dưới chân cấp tốc lan tràn ra, mà bóng người nhưng là hóa thành một đạo màu máu quang ảnh. Hầu như trong hai, ba hơi thở, chính là còn như là ma xuất hiện ở Giang Xuyên trước mặt, cấp độ kia tốc độ, nhìn ra Giang Xuyên trong lòng đều là đột nhiên cả kinh. Giang Xuyên trợn mắt nhìn trước mặt Phương Lộc giữ tận khuôn mặt ở trong con ngươi cấp tốc phóng to, cả người đều trở nên hơi cứng ngắc, không thể động đậy. Chen, trường kiếm màu đen trực tiếp xẹt qua xảo quyệt tàn nhẫn độ cong từ Giang Xuyên phía sau đâm ra, không khí tựa hồ cũng bị vỡ ra đến, phát sinh chói tai âm hưởng. Không tự lượng sức, Phương Lộc nhìn cái kia mặt ác liệt cực điểm hắc kiếm, trên mặt cũng không có hiện ra bất kỳ hoang mang, chỉ là cười nhạt, sau đó tay phải song chỉ bỗng nhiên giở ra, trực tiếp đem kẹp lấy màu đen thân kiếm. Màu đen thân kiếm ở Phương Lộc song chỉ bên trong gấp gáp rung động, phát sinh len kèn tiếng vang. Tiêm Hải mày liếu hơi nhíu, chợt cái kia nắm chặt chuôi kiếm tay ngọc đống nhiên phát lực, bé nhỏ gân xanh ở trắng loáng cổ tay trên hơi bặm mẹo, một trận như hồng thủy sức mạnh theo trên thân kiếm dâng tới Phương Lộc song chỉ. Thân kiếm kịch liệt rung động, từng luồng sắc bén kiếm khí trong nháy mắt dập dờn mà ra, đem Phương Lộc ngón tay đều là xé rách ra từng đạo vết máu. Phương Lộc sắc mặt cũng là cả kinh, ánh mắt cũng là trở nên nghiêm nghị lên, cũng không dám nữa chút nào khinh thường, lúc này bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái, thân hình cấp tốc về phía sau tung bay đi. Tiêm Hải chân ngọc gấp điểm mặt đất, thân hình cũng là cấp tốc lướt trên, hướng về Phương Lộc đuổi theo, sắc bén màu đen mũi kiếm thẳng tắp chỉ về Phương Lộc lồng ngực. Đáng sợ kiếm khí phả vào mặt, Phương Lộc sắc mặt cũng là vì đó biến đổi. Phương Lộc nhìn Tiêm Thải trong con ngươi xinh đẹp toát ra lạnh lẽo âm trầm sát ý, lúc này cũng là hiểu được, giờ khắc này Tiêm Thải dĩ nhiên đối với mình động sát tâm, hơn nữa tuy nói Tiêm Thải thực lực có điều thông mạch tiểu cảnh giới viên mãn, có điều, trong tay trường kiếm màu đen cấp bậc nhưng là không thấp, khiến cho hắn đều cảm thấy khá là vướng tay chân. Có điều, dựa vào với này liền muốn hắn Phương Lộc dừng tay như vậy, cái kia tuyệt đối không thể có thể. Hàn quang ở trong mắt Phương Lộc điên cuồng lập lòe, chợt hắn hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, ở tại trước người, làm như có to lớn hàn băng ngưng tụ thành hình thành băng thuẫn giống như vậy, che ở trước người của hắn. Chương 119, tranh thủ thời gian ẩm. Trường kiếm màu đen vẫn như cũng là không hề lùi bước, như xuyên thủng không gian giống như vậy, trực tiếp mạnh mẽ địa điểm ở hàn băng chi thuẫn trên. Nhất thời ánh lửa tung tóe, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích chấn động ra đến. Một luồng mạnh mẽ sóng khí trong nháy mắt dập dờn mà mở, phía dưới mặt đất đều là bị đánh nát xuất đạo sâu thẳm cực điểm vết nứt. Màu đen mũi kiếm thẳng tắp điểm ở màu máu hàn băng chi thuẫn trên, còn như đao kiếm xẹt qua hàn băng giống như thanh âm chói tai nổ vang mà lên. Hừ. Tiêm Hải thấy thế, lạnh rên một tiếng, tay trái cũng là bỗng nhiên nắm lấy chuôi kiếm, hai tay cùng nhau phát lực. Giang giác, giang giác, giang giác. Chống đối ở Phương Lộc trước người màu máu hàn băng chi thuẫn cũng là chấn động mạnh một cái, một luồng sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt lấy kiếm nhọn làm trung tâm, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ màu máu hàn băng chi thuẫn, từng đạo nhỏ bé vết rách nương theo tiếng rắc rắc hưởng cấp tốc lan tràn ra. Đáng chết. Trước mắt lại bị Tiêm Thải bước đến trình độ như vậy, cũng là làm cho Phương Lộc sắc mặt dị thường khó coi, ánh mắt kia nơi sâu xa, xét qua một vẻ hung ác hàn mang. Tình cảnh này không phải là hắn bằng lòng gặp đến. Chờ đến sau đó đưa nàng chế phục, nhất định phải hảo hảo nhục nhã nàng một phen. Vừa nghĩ tới đó, Phương Lộc đột nhiên cắn răng một cái, trong cơ thể màu máu mạch lực như cồn cồn dòng lũ giống như gào thét mà ra, mà nương theo màu máu mạch lực không ngừng từ Phương Lộc trong cơ thể trào ra, một luồng mạnh mẽ uy thế cảm giác cũng là tự Phương Lộc trong cơ thể bạo phủ ra. Ầm. Đột nhiên bạo phát sức mạnh to lớn, trực tiếp đem che ở Phương Lộc trước mặt màu máu hàn băng chi thuẫn đập vỡ tan ra. Mà Tiêm Thải cũng là đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị cái kia cố mạnh mẽ lực xung kích chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ khóe miệng phun ra. Giang Xuyên thấy thế, lập tức lược đến Tiêm Thải sau lưng, đem tiếp được. Hai người đối diện một chút, chợt gật gù, sau đó ánh mắt để phòng mà nhìn Phương Lộc phương hướng. Giờ khắc này Phương Lộc quanh thân khí thế còn đang nhanh chóng phản trướng, từng luồng uy thế cũng là còn như gợn sóng tự Phương Lộc quanh thân dập dờn mà ra. Cảm giác được Phương Lộc khí thế chính bằng tốc độ kinh người tăng vọt, Tiêm Hải cùng Giang Xuyên ánh mắt cũng là trở nên càng lúc càng nghiêm nghị. Tiêm Hải hai người gần như cùng lúc đó nhìn lướt qua chính đang cách đó không xa ngồi quanh chân, chính tính tâm điều dưỡng vệ thần, giờ khắc này người sau tựa hồ chính đem hết toàn lực địa chống đối trong cơ thể hàn khí xâm lấn, trước mắt, hai người bọn họ muốn làm chính là kiểm chế lại Phương Lộc, cho vệ thần tranh thủ đầy đủ thời gian. Nếu là vệ thần có thể đúng lúc khôi phục như cũ, như vậy ba người bọn họ liên thủ hay là còn có một tia phần thắng, bằng không, chờ đợi bọn họ kết cục sẽ dị thường bi thảm. Nghĩ đến đây, Tiêm Hải cùng Giang Xuyên cũng là ánh mắt dùng mình, sau đó rất có ăn ý tách ra hai bên, hướng về chính tăng lên khí thế Phương Lộc phương hướng xuống lại bạo lực phóng đi. Mà ngay ở Tiêm Hải cùng Giang Xuyên hai người hợp lực cuốn lấy Phương Lộc thì, vệ thần lặng lặng ngồi xếp bằng thân thể nhưng là đột nhiên run lên, bởi vì hắn nhận ra được lúc trước cái kia mà xuyên tiến vào trong cơ thể mình thần bí tử quang dĩ nhiên hiện lên ở chính mình mạch trên biển không. Vệ thần trong lòng căng thẳng, chợt hắn chính là cảm giác được mạch trong biển màu đen mạch lực không ngừng chấn động. Hắn tâm thần hơi động, chính là xuyên thấu quá mạch lực, cảm ứng được mạch trong biển hỗn độn trùng cũng là đang không ngừng rung động, dáng dấp kia tựa hồ là mạch trong biển chấn động cũng là bởi vì hỗn độn trùng rung động dẫn dắt lên. Thần bí tử quang chiếu rọi xuống đến, đem vệ thần toàn bộ mạch hải đều soi sáng đạt được ở ngoài yêu dị. Hỗn độn trùng run rẩy phạm vi càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, hỗn độn trùng càng là trực tiếp đột nhiên lao ra mạch hải, nhẹ nhàng trôi nổi ở mạch trên biển không. Mà ngay ở hỗn độn trùng lao ra mạch hải trong nháy mắt, hỗn độn trùng vào thời khắc này như đồng sản sinh mãnh liệt sức hút giống như, đem những kia tử quang không ngừng hút vào. Nương theo những kia tử quang không ngừng tràn vào hỗn độn trùng rung động phạm vi càng là vào thời khắc này chậm lại rất nhiều, toàn bộ hỗn độn trùng mặt ngoài đều bị tử quang vây quanh. Vệ thần tâm thần sốt sáng mà nhận biết hỗn độn trùng biến hóa, đối với ở trong cơ thể xâm nhập hàn khí càng là chẳng quan tâm. Hỗn độn trùng rung động phạm vi càng lúc càng tiểu, đến cuối cùng đã hầu như đình chỉ rung động, chỉ là ở mạch trên biển không xoay chậm chậm. Đợi đến cuối cùng một vệ tử quang triệt để tràn vào hỗn độn trùng sau, toàn bộ hỗn độn trùng mặt ngoài đều là hiện ra yêu dị màu tím. Hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy nhảy lên màu tím hồ băng, có vẻ cực kỳ thần bí quỷ dị. Vệ thần hầu như đem hết thể tinh thần lực đều tập trung vào trong cơ thể hỗn độn trung trên, có điều, đợi đến hắn tầm mắt xuyên thấu quá tử quang, phát hiện hỗn độn trung mặt ngoài hiện lên một vệ thần bí khó lường màu tím thú văn thì, hắn tâm thần cũng là run lên bần bật. Cái kia hỗn độn trung mặt ngoài thú văn, như khảm nạm tiến vào hỗn độn trung bên trong, dương nhanh múa bước, giữ tận cực điểm, toát ra một luồng khủng bố uy nghiêm. Đây là, vệ thần nhìn cái kia hỗn độn trung trên màu tím thú văn, ánh mắt vi ngưng, liền ngay cả hô hấp đều trở nên hơi không có lên. Ngay ở vệ thần tâm thần chấn động không ngừng thì, Cái kia che kín hỗn độn trung màu tím thú văn càng là vào thời khắc này chậm rãi núp nít lên, đồng thời từng điểm một thu nhỏ lại, cuối cùng càng là quỷ dị mà biến mất ở hỗn độn trung mặt ngoài, chỉ là hỗn độn trung mặt ngoài vẫn hiện ra yêu dị tử quang, đem toàn bộ mạch hải đều lung chụp vào trong. Ầm, ầm. Một đạo kinh thiên tiếng vang ở hang động nơi sâu xa nổ vang lên, toàn bộ hang động đều lảo đảo lên, phảng phất sau một khắc sẽ đổ nát. Biến cố này cũng làm cho vệ thần phục hồi tinh thần lại. Người sau ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn Thanh Nguyên phương hướng, chỉ thấy được nơi đó cứ việc Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người liên thủ đối phó Phương Lộc, vẫn ở hạ phòng, hơn nữa trước mắt xem dáng dấp kia, tựa hồ đã kiên trì không được bao lâu. Xem ra nếu như không đột phá, vẫn đúng là đối phó không được hắn. Nếu như vậy, vậy thì đột phá đi. Vệ thần ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ kiên nghị, tự lẩm bẩm, dứt tiếng, bàn tay nhẹ nhàng ném đi, một vệt kim quang thoát ra, tử huyết kim mãng tinh mạch chính là nhẹ nhàng trôi nổi ở tại trước mặt. Vệ thần ánh mắt vi nhật nhìn trước mặt tỏa ra dâng trào mạch lực tinh mạch, sau đó cấp tốc nhắm mắt, hai tay đột nhiên kết ấn, như qua lại hồ điệp giống như vậy, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Giang giác. Tùy theo vệ thần nhanh chóng kết ấn, tử huyết kim mãng tinh mạch mặt ngoài nhất thời có từng đạo vết nứt cấp tốc lan tràn ra, mà theo vết nứt hiện lên, từng luồng kinh người mạch khí như dòng lũ giống như phun trào ra đến, đem vệ thần toàn bộ quanh thân đều cho lung chụp vào trong. Vệ thần mím tở ngưng thần, dẫn dắt trong cơ thể mạch lực tuần hoàn đến đáp lại tiến hành chu thiên đại tuần hoàn, một lần rèn luyện thân thể đồng thời, cũng ở đem trong cơ thể cái kia cao tốc vận chuyển mạch lực từ từ thẩm thấu đến gân mạch huyết đục ở trong đi, đem lúc trước lưu lại bên trong thân thể một ít dơ bẩn phần lớn ngoại trừ. Cảnh giới tăng lên chịu không nổi chút nào quấy rầy, nhỏ bé quấy rầy sẽ khả năng nhiễu loạn thần trí, nghiêm trọng giả thậm chí đem gây nên tẩu hỏa nhập ma, vì lẽ đó giờ khắc này Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người cũng là tận lực đem Phương Lộc kiểm chế đến địa phương xa. Vệ thân lặng lặng mà ngồi xếp bằng ở hang động dưới đáy, trong cơ thể hắn mạch lực thời khắc đều là duy trì cao tốc vận chuyển tư thái. Mà lúc này nếu như có thể nhìn thấy vệ thần trong cơ thể, nhưng là sẽ phát hiện trong cơ thể hắn kinh mạch đều đang là hiện ra nhàn nhạt màu tím, đồng thời có vẻ hơi nóng bỏng, một loại mắt thường không cách nào phát hiện sức mạnh từ nóng bỏng trong kinh mạch tản mắt ra, từng điểm một ngâm vào đến vệ thần trong cơ thể trong máu thịt. Chương 120, luyện ngục giàn vật. Theo thời gian trôi đi, vệ thần da rẻ vào thời khắc này trở nên hiện ra hôi hùng vẻ, mà theo đau đớn tăng lên, vệ thần toàn thân đều là bị mồ hôi thấm đẫm, mồ hôi nương theo cái kia lưu ra ngoài thân thể đầy vết bẩn, theo vệ thần da rẻ mặt ngoài lăn xuống đến hang động trên mặt đất. Vệ thần da rẻ giờ khắc này trở nên đỏ đậm, thậm chí có chút nóng bỏng, từng sợi tử quang không ngừng từ hỗn độn trung mặt ngoài chảy ra, dung nhập vào vệ thần mạch hải, sau đó rót vào đến người sau toàn thân. Vô số tỉ mỉ huyết châu từ vệ thần lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra, sau đó tự nóng bỏng da rẻ bên trên hoạt rơi xuống, mang đến xì xì tiếng vang, một trận nhỏ bé hồng vụ bốc lên, hiển nhiên cái kia hồng vụ chính là do vệ thần trên người huyết châu bị bốc hơi lên gây nên. Xì, xì, xì. Loại này tiếng vang càng dày đặc, vệ thần da rẻ mặt ngoài từng viên một huyết châu không ngừng từ thân thể thẩm thấu ra, cuối cùng bị bốc hơi lên, từng trận hồng vụ, hầu như phải đem vệ thần cả người cho hết mức bao phủ đi vào. Mà ở cái kia hồng trong xương, vệ thần nhưng là khẩn nhắm chặt hai mắt, cắn chặt hàm răng. Vệ thần hai tay bấm ấn, đột nhiên biến ảo, trong cơ thể vận chuyển mạch lực, càng là lại tăng lên nữa tốc độ. Trong giây lát, vệ thần thân thể kịch liệt run lên, hàm răng thậm chí là đem môi cắn ra một vệt máu. Bởi vì lúc này, ở vệ thần huyết nhục bên trong, từng bó màu tím quang hồ, sau đó như liệu nguyên giống như vậy, điên cuồng khuyết tán ra đến, ngăn ngắn không tới một phút, dĩ nhiên cũng đã khuyết tán đến vệ thần thân thể bên trong mỗi một góc. Những kia màu tím quang hồ dính bám vào vệ thần huyết nhục bên trên, loại kia nóng rực cảm rất đau, như là phải đem huyết nhục đều muốn luyện hóa mà đi. Đó là một loại khó có thể tưởng tượng thống, như giác quan thứ 6 đồng châm quán nào giống như xuyên thủng toàn bộ đầu. Vệ thần thân thể vào lúc này không ngừng run rẩy, mồ hôi trong nháy mắt liền tràn ngập ra. Có điều mồ hôi vừa xuất hiện sẽ bị cái kia nóng bỏng da rẻ cho bốc hơi lên thành một đoàn đoàn hơi nước, đồng thời còn có máu đỏ tươi vụ quay trung quanh thân. Vệ thần chặt chẽ cắn răng, mặt ngoài thân thể gân xanh lộ như run bình thường ngọ ngoại, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Tấm kia tuấn giật bảng vào lúc này cũng là bởi vì bắp thịt run run mà trở nên đặc biệt và mẹo. Ở vệ thần thân thể bên trong, chỉ cần huyết nhục tồn tại địa phương, chính là có loại kia màu tím quang hồ đang tràn ngập, quang hồ dính bám vào huyết nhục trên, xì xì thiếu đốt, cái kia từng khối tràn ngập gắng sức lượng cùng sức sống huyết nhục, cũng là như có rồi sinh mệnh bình thường ở gấp gáp địa nhảy lên. Hơn nữa huyết nhục thể tích, phản phất cũng là ở loại kia quang hồ thiêu đốt dưới, một chút thu nhỏ lại, mặt ngoài còn hiện lên rất nhiều màu đỏ đầy vết bẩn. Đây là một loại gần như luyện ngục giống như đau khổ, khiến người ta hưởng qua lần thứ nhất chính là lại cũng khó có thể quên mất. Vệ thần cắn chặt hàm răng, khoe miệng vết máu một chút thẩm thấu ra, nhưng mặc dù là trong cơ thể đau nhức đến đủ khiến người phát điên, nhưng hắn nhưng nhất định phải chịu đựng, bởi vì hắn biết, loại này dày vò hay là vừa mới bắt đầu. Mà trong khoảng thời gian này bên trong hắn hầu như tại mọi thời khắc đều muốn xử với loại này đáng sợ dày vò bên trong, một khi thả lỏng, thần trí mơ hồ, như vậy thân thể của hắn, hay là sẽ bị cái kia cuồng bạo cực điểm màu tím quang hồ triệt để phá hủy, cái kia di vãng khổ tu cũng sẽ phó trừ với nước chảy. Đến, liền để ta chân chính lĩnh giáo một hồi, ngươi đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Vệ thần da rẻ đỏ đậm như máu, mặt ngoài thân thể còn nhảy lên màu tím quang hồ, rít gào trầm trầm tiếng, tự vệ thần trong lòng vang vọng mà lên. Xì, 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 xì. Phảng phất là nghe thấy vệ thần trong lòng khiêu khích gào thét giống như vậy, trong cơ thể hắn màu tím quang hồ càng là vào lúc này trở nên càng cuồng mãnh, ở huyết nục bên trên điên cuồng nhảy lên qua lại, trong cơ thể phảng phất có trầm thấp lôi minh tiếng vang vọng. Trong huyệt động, xương trắng cùng hồng vụ lẫn lộn cùng nhau, tràn ngập ở vệ thần quanh thân. Vệ thần thân thể không ngừng run rẩy, cũng không ngừng có huyết châu từ lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra, tới sau đó, thân thể của hắn mặt ngoài từ từ hình thành một tầng dày đặc huyết ra, đem hắn toàn bộ thân thể đều cho bao trùm vào. Sự đau khổ này cũng sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, mãi đến tận vệ thần trong cơ thể hết thảy huyết đục hoàn thành cuối cùng rèn luyện cùng lột xác. Mà ở vệ thần ngồi xuống nơi xa xa, ba bóng người không ngừng va chạm đang lệch, mỗi một lần va chạm đều sẽ phát sinh đinh tai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ hang động giờ khắc này có vẻ cực kỳ khô nóng, đại đoàn xương trắng cùng hồng vụ bao phủ ở nham thạch bốn phía. Nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng, mà loại kia nhiệt độ cao chính là từ đạo kia tính tỏa bóng người tràn ngập ra, mà ở nham thạch mặt ngoài giờ khắc này cũng là dĩ nhiên hiện ra một loại dạng nước trạng thái. Nương theo từng tiếng nhỏ bé tiếng vang, từng đạo vết nước, trung quy vẫn là một chút ở này nham thạch mặt ngoài lan tràn đi ra. Trên nham thạch diện, từng đạo vết nước nhanh chóng duyên đưa ra ngoài, đó là bởi vì nhiệt độ đạt đến mức độ kinh người, cho tới liền nham thạch đều không chịu nổi loại kia nhiệt độ mà bắt đầu rạn nứt ra. Giờ khắc này vệ thần trên cánh tay bao trùm một tầng màu đỏ sẫm huyết ra, loại kia trải qua tầng tầng chồng chất mà thành màu sắc, khiến cho biết dùng người nhìn thấy mà giật mình. Vệ thần hầu như thời khắc đều ở chịu được loại kia đáng sợ đau nhức, trong cơ thể huyết đục không ngừng bị màu tím lôi dịch tàn phá rèn luyện, còn có rất nhiều máu hồng đầy vết bẩn ở cái kia trong quá trình bị gạt ra khỏi đến, cuối cùng bị bỏ ra vệ thần thể ra mặt ngoài bên trên, có ngưng kết thành vì thân thể màu đỏ tươi huyết ra, có thì lại trực tiếp bị bốc hơi lên thành xương máu. Tuy rằng vệ thần có thể cảm giác được rõ rệt bên trong máu thịt của bản thân ẩn chứa sức mạnh bắt đầu trở nên càng ngưng luyện, sắp xếp ra đầy vết bẩn cũng là càng lúc càng thấu triệt, thân thể cũng là trở nên càng lúc càng sạch sẽ, có thể loại đau khổ này cũng là ở gấp mấy lần tăng lên. Xì. Vệ thần cả người mặt ngoài đều là bị cái kia đỏ sẫm huyết ra bao trùm, ở huyết ra mặt ngoài bên trên lại là có tảng lớn đỏ như máu không ngừng từ cái kia da thịt mặt ngoài thẩm thấu ra, có điều rất nhanh sẽ bị bốc hơi lên, một phần hóa thành một sợi đỏ sẫm, tiếp tục lắng đọng tiến vào cái kia huyết ra bên trong, một phần nhưng là trực tiếp hóa thành xương máu đồng bình ở xung quanh. Vệ thần gian nan mở mắt ra, trước mắt tầm nhìn nhưng là từ từ mơ hồ đường biển, chợt thân thể lại là run lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được trong cơ thể màu tím lôi dịch vào lúc này uy lực lại là trở nên mạnh mẽ một phần, xen lẫn trong dòng máu của chính mình bên trong, qua lại ở máu thịt của hắn bên trong tiến hành cuối cùng rèn luyện. Loại đau này sợ cảm giác dường như muốn xuyên thấu huyết đục, đem hắn triệt để gói lại, cũng hóa thành cho tàn. Đau nhức ở thời khắc lan tràn, ăn mòn vệ thần các vị trí cơ thể, cũng là ở ăn mòn vệ thần nội tâm, thế nhưng tín niệm trong lòng nhưng là để ý thức có chút tạm đạm. Vệ thần lần thứ hai tỉnh táo lại, song quyền cầm thật chặt, tiếng rít gào cũng là ở trong lòng hắn triệt để vang dội đến, khiến cho trước tiên cần phải trước có chút mơ hồ thần trí, cũng là vào lúc này lần thứ hai trở nên tỉnh táo lại. Vệ thần trong lòng gầm nhẹ lên tiếng, cắn chặt hàm răng, lần thứ hai nhẫn mại loại kia có mặt khắp nơi tan nát cõi lòng thống. Khô nóng nhiệt độ ở nham thạch chu vi cấp tốc lan tràn, cái kia hơi nước giống như hồng chơi dày đặc trong xương, cũng là không ngừng có ngột ngạt gầm nhẹ, còn như là dã thú chuyển tới. Hiện tại vệ thần không có đường lui, hắn chỉ có thể vượt khó tiến lên, đem trước mắt đau khổ tàn nhẫn mà đạp ở dưới chân. Chương 121, thực lực tăng vọt bàng bạc mạch lực, còn như báo táp bình thường vào lúc này bao phủ ra, loại kia cường hãn mạch lực uy thế, khiến cho đến bên trong động không ngừng có đá vụn từ trên vách đá rơi xuống mà xuống. Vào thời khắc này, Phương Lộc đem luân mạch sơ kỳ thực lực hết mức bộc phát ra. Cứ việc Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người hiện hình quạt vây quanh người sau, đồng thời phát động liên miên không dứt công kích, có điều vẫn bị Phương Lộc mạnh mẽ thủ đoạn không ngừng đẩy lùi. Đặc biệt cái kia Hàn Băng Huyết Long cùng Hỏa Hồng Xích Hổ không ngừng áp sát Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người, khiến cho đến hai người có vẻ đặc biệt chật vật. Hừ. Nhưng mà, đối diện loại kia áp bức, Tiêm Thải nhưng là hừ lạnh lên tiếng, tay ngọc nắm chặt hắc kiếm, thâm thúy hắc quang chính là tự trong cơ thể quét ra, màu đen thân kiếm cũng là vào lúc này dập dờn nổi lên từng tia một sóng gợn, một loại không cách nào hình dung ác liệt kiếm ý tản mắt ra, khiến cho đến không gian chung quanh đều là dập dờn nổi lên từng đạo nhỏ bé gợn sóng. Giang Xuyên cũng là khuôn mặt lạnh lẽo, song quyền nắm chặt, trong lúc mơ hồ, phảng phất là có tiếng rồng ngâm từ cái kia nắm đấm bên trong vang vọng mà lên. Ha ha, xem các ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Cho ta đi. Phương Lộc đứng lơ lửng trên không, màu đỏ tươi con mắt khóa chặt hai người, dưới một sát, một đạo quát khẽ tiếng, đột nhiên vang vọng. Âm thanh hạ xuống, lăng không điểm hướng về Tiêm Thải cùng Giang Xuyên phương hướng. Hống, hống. Bàng bạc đỏ như máu mạch lực trong nháy mắt bộc phát ra, rồng ngâm hổ gầm, lập loè nồng nặc huyết quang Hàn Băng Huyết Long cùng Hỏa Hồng màu đỏ thấm cự hổ lướt ầm ầm ra, đánh nổ không khí, lần thứ hai hung ác hướng về Tiêm Thải cùng Giang Xuyên phương hướng phóng đi. Bụ. Trong suốt kiếm ngân vang tiếng cũng là vào lúc này vang vọng ở bên trong trời đất, một luồng khổng lồ ánh kiếm màu đen cũng là đột nhiên tự Tiêm Thải trường kiếm màu đen bạo phát ra, cái kia mấy trượng khổng lồ tối tăm ánh kiếm bên trong tỏa ra khó có thể hình dung sắc bén kiếm khí, phảng phất liền thiên địa đều là bị cắt rời xuất đạo đạo ngân tích. Bạch. Ánh kiếm ngưng tụ, đảo mắt chính là hóa thành một trôi đen kỳ khổng lồ kiếm ảnh. Tiêm Thải cũng là vào thời khắc này hai con mắt vì ngưng, trong con ngươi tựa hồ phản chiếu một thanh trường kiếm màu đen, sau đó liền tay ngọc kết ra kiếm ấn. Ánh kiếm chém. Tiêm Thải tụ trường ngón tay lăng không điểm ra, đen nhánh kia khổng lồ kiếm ảnh nhất thời cũng là bá một tiếng, chính là trực tiếp xé rách không gian, đợi đến xuất hiện thì đã xuất hiện ở Hàn Băng Huyết Long phía trước, sau đó như linh dương móc sừng giống như vậy, xét qua xảo quyệt độ cong, đâm hướng về Hàn Băng Huyết Long đầu lâu phương hướng. Ầm. To lớn kiếm ảnh cùng màu máu cự long tầng tầng đụng nhau, ác liệt vô cùng kiếm khí nhất thời tản phá ra, vùng không gian kia đều là tùy theo trở nên hơi vặn mèo. Đợi đến kiếm khí tản đi thì cái kia Hàn Băng Huyết Long thân hình khổng lồ cũng là bị cản trở lại. Mà ngay ở Tiêm Thải ra tay đồng thời, Giang Xuyên cũng là một tiếng no uống, song quyền bỗng nhiên đánh nổ không khí giống như nổ ra. Nổ ra trước mắt, hắc quang nhanh chóng ngưng tụ thành hai đạo khổng lồ dữ tợn hắc long, hai đạo khổng lồ hắc long đan dệt gào thét, hướng về cái kia hỏa hồng xích hổ phóng đi. Ầm. Hắc quang cùng huyết quang quét ra, lẫn nhau ăn mòn lẫn nhau, nỗ lực đem đối phương triệt để áp chế xuống. Phương Lộc nhìn tình cảnh này, lúc này ánh mắt cũng là triệt để âm hàn hạ xuống, lúc này âm thanh âm hàn nói, các ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ vệ thần tên kia khôi phục thực lực sao? Chỉ tiếc, các ngươi tính toán mưu đồ đánh nhầm rồi, thân thể hắn đã bị ta hàn khí xâm nhập, muốn ở đây sao trong thời gian ngắn khôi phục như cũ quả thực mơ hão. Phương Lộc trên mặt mang theo trào phúng mà nhìn Tiêm Thải cùng Giang Xuyên một chút, chợt tay áo bào bung lên, chỉ thấy được hai vệ huyết quang giải lụa liền mạnh mẽ quét ra, tàn nhẫn mà lọt vào hàn băng huyết long cùng hỏa hồng xích hổ bên trong. Nhất thời rồng ngâm hổ gầm thanh bỗng nhiên vang vọng, tiếp theo hàn băng huyết long cùng hỏa hồng xích hổ thân hình khẽ run lên, khí thế tăng vọt, trong nháy mắt nghiền ép lên Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người thế tiến công, hướng về hai người phương hướng nào tới. Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người ánh mắt co rụt lại, lúc này cũng là quanh thân mạch lực gồ lên mà ra, cùng hàn băng huyết long cùng hỏa hồng xích hổ giao thủ cùng nhau. Hả? Mà ngay ở Phương Lộc mới vừa dự định đối với vệ thần phương hướng triển khai công kích thì lông mày của hắn đột nhiên vừa nhíu, Viễn Phương đạo kia lặng lặng ngồi xếp bằng bóng người càng là có một chút động tĩnh. Phương Lộc con mắt chăm chú địa nhìn kỹ cái kia hồng chơi trong sương mù, dĩ nhiên có xả xả tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân từ xa đến gần, một cái bóng chậm rãi đột phá cái kia nặng nề hồng chơi sương mù, cuối cùng xuất hiện ở Phương Lộc trước mắt. Mà khi Phương Lộc ở triệt để mà nhìn rõ ràng cái kia một bóng người thì, nhưng là biểu hiện hơi run run, môi ngọ ngoại, nhưng là không nói ra lời, chỉ là cái kia con mắt nơi sâu xa hiện ra một vẻ vẻ khó tin. Bởi vì đó là một đạo toàn thân che kín dày đặc huyết ra bóng người, này nhìn qua, khiến cho người cảm thấy rất là quỷ dị. Đạo kia huyết ra bóng người, thân hình kiên cường mà đứng, hắn ánh mắt hờ hững nhìn Phương Lộc, khóe miệng tựa hồ hơi làm nổi lên một vẻ không dễ phát hiện nguy hiểm độ cong. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết ra bao vây thân thể nhưng là khẽ run lên, chỉ thấy được bao trùm tại thân thể bên trên huyết ra chính là tầng tầng vỡ tan, cuối cùng hết mức nứt ra. Mà theo cái kia tảng lớn huyết ra phá nát, vệ thần bóng người cũng là lần thứ hai rõ ràng hiện ra đi ra. Lúc này vệ thần, nửa người trên, lộ ra kiên cường mà thẳng tắp thân thể. Ở tại thân thể mặt ngoài, cũng không có hiện lộ ra như cục sắt vụn bình thường bắt thịt, chỉ là nhìn qua có chút gầy gò. Nhưng mà chính là này một bộ nhìn như gầy gò thân thể, nhưng là trong lúc mơ hồ tỏa ra một loại làm người ta sợ hãi sức mạnh đáng sợ, so với lúc trước càng khiến người ta sinh ra sợ hãi. Vệ thân lặng lặng đứng thẳng, quanh thân càng là lập lòe điểm điểm tia sáng chói mắt, còn giống như là ngọc thạch, tóc đen theo gió nhẹ nhàng tung bay, đôi kia con mắt màu đen, nhưng lại như bầu trời đêm giống như thâm thúy. Một lát sau, vệ thần mặt không hề cảm xúc địa nhìn lướt qua vẫn mang theo vẻ khiếp sợ Phương Lộc khuôn mặt, sau đó chậm rãi nắm chặt song quyền, đột nhiên quát to một tiếng, bàng bạc màu đen mạch lực như cơn lốc giống như từ trong cơ thể tỏa ra, hóa thành một đạo mấy trượng khổng lồ mạch lực lồng ánh sáng. Trong cơ thể hàn khí cũng là theo vệ thần này một động tác, bị một luồng sức mạnh thần bí dẫn dắt, trong nháy mắt bị hấp thụ đến hỗn độn chung bên trong. Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người nhìn thấy tình cảnh này, lúc này cũng là đại hỉ, hai người khuôn mặt bên trên lúc trước lo lắng cùng lo lắng đã là hết mức biến mất không còn tăm hơi, trong lòng cũng là như chút được gánh nặng giống như thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như người này ở tại bọn hắn sắp không chống đỡ nổi thời điểm, đúng lúc khôi phục lại. Ngay ở Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người thất thần trước mắt, hàn băng huyết long cùng hỏa hồng xích hổ khí thế tăng gọn, sau đó tầng tầng va chạm ở hai người trên thân thể. Xì xì, xì xì. Mà ngay ở va chạm trong nháy mắt, hai người đều là thân hình run lên, miệng phun máu tươi, thân hình chật vật bay ngược ra ngoài. Đùng. Vệ thần thấy thế, nhìn về phía Phương Lộc ánh mắt cũng là triệt để âm hàn hạ xuống, chợt không có nói nhảm nữa, bàn chân đối với địa đột nhiên đặt xuống, vết rạn nứt tự chân xuống mặt đất nhanh chóng lan tràn ra. Mà bóng người nhưng là hóa thành màu xanh quang ảnh, hầu như một hô hấp chính là quỷ mị xuất hiện ở Phương Lộc trước mặt. Cấp độ kia tốc độ như buôn lôi, khiến cho đến Phương Lộc đều chỉ là nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh không ngừng hiện lên trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở người sau trước mặt. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, vệ thần trong cơ thể có xâm lấn hàn khí, làm sao còn có thể sử dụng tới như vậy tốc độ kinh người, chẳng lẽ trong cơ thể hắn hàn khí đã bị hắn thanh trừ sạch sẽ. Vệ thần xuất hiện ở Phương Lộc trước mặt, lạnh lẽo hai con mắt đảo qua Phương Lộc cái kia thoáng kinh hãi ánh mắt, sau đó không chút do dự nào, một chưởng đột nhiên đánh ra, không gian ầm ầm vang vọng. Cái kia một trưởng nhìn như tốc độ chậm chậm, phản phất như lông ngông giống như, nhẹ nhàng mà đánh ra, nhưng lại phản phất có thể nghe được cái kia trưởng phong mang theo sấm gió thanh. Trưởng chưa đến, mãnh liệt cương phong đã ầm ầm nổ vang, bởi vậy có thể thấy được, vệ thần này tiện tay một trưởng đến tột cùng ẩn chứa thế nào sức mạnh của bạo. Chương 122, kinh người bạo phát. Phương Lộc nhận ra được vệ thần một trưởng này lợi hại, lúc này sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn có chút khó có thể tin, trước mắt cái này rõ ràng cảnh giới so với mình thấp giá hỏa là làm sao phát huy ra lớn như vậy uy lực một trưởng. Mạnh mẽ trưởng phong phả vào mặt, mang theo cảm giác bị áp bách mãnh liệt, khiến cho đến Phương Lộc da rẻ đều là mơ hồ đâm nói. Có điều, người sau cũng là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hai tay nhanh như tia chớp địa giao nhau bảo vệ khuôn mặt. Ầm. Vệ thần khuôn mặt không chút biểu tình, cái tia trưởng phong hào không ngừng lại địa đánh vào Phương Lộc giao nhau trên hai tay, một luồng còn như lũ quét bình thường bàng bạc sức mạnh trong nháy mắt dọc theo Phương Lộc hai tay bên trong dâng tới thân thể. Khẩn đó lấy, Phương Lộc thân thể liền như bị sét đánh giống như vậy, thân thể trực tiếp là vào lúc này chật vật cũng bắn ra ngoài. Cuối cùng tàn nhẫn mà bắn vào hang động vách đá bên trên, đá vụn lăn xuống. Phương Lộc phương tài, lúc nãy chật vật ngừng lại thân hình. Xì xì, thân thể ổn định, Phương Lộc một ngụm máu tươi phun ra ngoài, quanh thân cường hãn mạch lực cũng là có chút hề bại hạ xuống. Hiển nhiên, lúc trước vệ thần một đòn tuy nói có đánh lén thành phần, nhưng vẫn làm cho Phương Lộc đụng phải không nhẹ thương tích. Phương Lộc khỏe miệng ngọ ngoại, nửa ngày nhưng nói không ra lời, thoáng mặt tái nhợt bảng ngơ ngác nhìn đứng lơ lửng trên không đạo kia thiếu niên bóng người. Tên đáng chết này, làm sao sẽ ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong chống đỡ trụ trong cơ thể hàn khí, đồng thời thực lực tăng vọt đến như thế mức độ khủng bố. Tiêm Hải cùng Giang Xuyên hai người cũng là ánh mắt chấn động mà nhìn tình cảnh này, vệ thần lại một trường liền đẩy lùi Phương Lộc, chợt ánh mắt chính là đột nhiên ngưng tụ ở vệ thần trên người, tiếp theo hai người khuôn mặt chính là dâng lên một vệt nồng đậm vẻ vui mừng. Vệ thần hơi thu cánh tay, sau đó xoa xoa bàn tay phải, sau đó cái kia bình thản ánh mắt cũng là lần thứ hai nhìn về phía Phương Lộc phương hướng, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang dội đến. Xem ra, ngày hôm nay vận may của ngươi không hề tốt đẹp gì, nhất định phải bị đào thải ra khỏi cùng. Phương Lộc nghe được vệ thần mấy lời nói này, nhất thời khuôn mặt run rẩy lại, sau một khắc, ánh mắt nơi sâu xa chạy qua một vệt hàn quang, giữ tợn bằng cũng là hiện lên một vệt nụ cười quái dị. Bây giờ nói lời này, lẽ nào ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao? Phương Lộc châm chọc nở nụ cười, cái kia đỏ như máu trong mắt nhưng là càng lúc càng âm hàn, chợt bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt, chỉ thấy được màu máu linh quang quét ra, một thanh huyết trường thương màu đỏ chính là xuất hiện ở trong tay. Chôi này trường thương toàn thân đỏ tươi như máu, phản phất là bị vô tận máu tươi nhiễm tận giống như vậy, lộ ra một loại cực kỳ âm u khí, mà ở mũi thương kia chỗ, càng là có một con đỏ như máu long châu bên trên che kín huyền sắc phù văn. Đỏ như máu trường thương vừa ra, Phương Lộc cả người khí thế cũng là trong nháy mắt lần thứ hai tăng bật lên. Một luồng cực kỳ mãnh liệt hung sát khí trong nháy mắt chính là tràn ngập ở vùng thế giới này trong lúc đó. Nếu ngươi muốn chơi, vậy ta hay dùng ác long thương bồi ngươi cẩn thận vui đùa một chút, xem ngươi đến cùng có thể ở ta chôi này thần thương dưới nhảy ra bao lớn bọt nước đến. Tiêm Hải cùng Giang Xuyên nhìn đến chôi này huyết trường thương màu đỏ, khuôn mặt trở nên đặc biệt nghiêm nghị, trước mắt Phương Lộc trong tay chôi này trường thương màu đỏ ngọn, đẳng cấp nên không thấp. Ác long thương ở tay, làm cho Phương Lộc khí thế trở nên càng mạnh mẽ, trường thương chấn động, tiếng kim loại rung từng trận, mơ hồ có trầm thấp tiếng rồng ngâm vang vọng, huyết quang dập dờn, sắc bén khí biểu lộ mà ra, nếu như có thể xé rách tất cả. Bạch. Phương Lộc ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn lướt qua vệ thần, sau đó hừ lạnh một tiếng, bàn chân đạp xuống, thân hình còn giống như quỷ mị, mang theo xé gió tiếng, quay về vệ thần phương hướng lướt tầm ầm ra. Tùy theo Phương Lộc này một động tác, toàn bộ vách đá cũng bắt đầu lay động lên. Mà Phương Lộc nhưng là liều mạng, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, cái kia màu máu bóng thương nhưng là hóa thành đỏ như máu mưa xối xả giống như, che ngập bầu trời quay về vệ thần quanh thân muốn hại, chỗ yếu bao phủ mà đi, một luồng lạnh lẽo địa khí tức sơ xác bao phủ ra. Vệ thần lui về phía sau mấy bước, trong tay cũng là có một thanh trường kiếm màu đen tái hiện ra, tỏa ra sắc bén kiếm khí, tương tự gào thét mà đi. Đến hàng mấy chục ngàn màu đen kiếm ảnh đem cái kia che ngập bầu trời màu máu bóng thương hết mức đỡ lấy. Len ken len ken. Hai người chỉ là ở cái kia trong hư vô lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh, nhanh như tia chớp tiếp xúc, nhất thời có đốm lửa phun ra. Mỗi một lần va chạm đều sẽ phát sinh lanh lảnh kim thiết giao kích tiếng vang, thương kiếm đụng nhau chỗ, kinh người mạch lực xung kích bộc phát ra, vùng không gian kia đều là bởi vậy trở nên vặn vẹo cực điểm. Hai người đều là không có bất kỳ phòng ngự, hoàn toàn là một bộ liều mạng điên cuồng tiến công tư thái, không chút nào cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Tiêm Hải cùng Giang Xuyên hai người nhìn chăm chú vào song phương chiến đấu, trong mắt nhưng đều là có vẻ kinh dị hiện lên, bởi vì Phương Lộc dĩ nhiên là đang cùng vệ thần trong khi giao thủ, không thể đạt được chút nào thượng phong. Đồng dạng điểm này, hiển nhiên cũng là bị Phương Lộc phát giác, lúc này ánh mắt của hắn cũng là càng ấm lãnh. Hắn bàn chân lăng không đặt xuống, thân hình như ánh sáng lượn trên giữa không trung, trong tay ác long thương trong nháy mắt có cuồn cuộn huyết quang bộc phát ra, một đạo chấn thiên động địa long tiếng khóc vang vọng đất trời. Ác long thương, rồng gầm ba. Huyết quang bắn ra bốn phía, chỉ thấy được một đạo mấy trượng khổng lồ huyết long đột nhiên tự thanh trường thương kia bên trong bắn mạnh mà ra, long chảo vung dậy, lấy một loại thế không thể đỡ tư thái, quay về vệ thần phương hướng như buôn lôi bình thường buôn nhanh mà đi. Ngươi đón thêm ta này một chiêu thử một chút xem. Phương Lộc lạnh giọng quát lên, vang vọng phía chân trời. Vệ thần chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn cái kia thế không thể đỡ đỏ như máu ác long, ngưỡng trương cái miệng lớn như chậu máu, đối với mình tan xé mà đến, cặp kia con mắt màu đen bên trong cũng là có làm người ta sợ hãi sắc bén vẻ hiện lên. Mà hậu vệ thần cầm trong tay màu đen kiếm bản to tầng tầng xuyên ở trên mặt đất, hai tay vi nắm, song quyền bên trên có óng ánh ánh sáng màu đen đang lặng lẽ dập dờn. Thực sự là tự chốt đục nhã ra hỏa, lại vọng tưởng tay không đối kháng ta này thần đường, ta xem ngươi cũng thật là bị vắng đầu. Đây chính là ta ở rèn luyện nơi bên trong may mắn được, đẳng cấp từ lâu đạt đến huyền cấp trung phẩm chiến khí, nếu ngươi không có mắt như thế, vậy ta liền để ngươi mở mở mắt. Phương Lộc nhìn thấy vệ thần lần này cử động, cũng là không nhịn được nhếch miệng, cười nhạo nói. Vệ thần nhưng là không nghe thấy không để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm song quyền, chợt hai tay càng là vào thời khắc này kết ra kỳ quái ấn kết. Sẽ ở đó một chốc, một luồng không cách nào hình dung cổ điện dày nặng khí tức, bao hàm khí tức tử vong nồng nặc, tràn ngập trong thiên địa, phảng phất là viễn cổ hung thú thức tỉnh giống như, khiến cho đến Tiêm Hải, Giang Xuyên đều là vẻ biến. Lôi Long Trưởng. Vừa dứt lời, thiên đất phảng phất vào lúc này có lôi minh vang vọng. Bạch. Một con phảng phất do lôi đình diễn biến thành mấy trượng to nhỏ bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt thành hình. Bàn tay khổng lồ kia bên trên, bàng bạc màu đen quang hồ điên cuồng lấp lóe, sau đó chính là như xé rách hư vô giống như, quay về cái kia đỏ như máu ác long bạo vào tới. Cự trường lướt ra khỏi tốc độ thực sự quá kinh người, liên miên không khí bị cái kia cố mạnh mẽ lực xung kích bóp nát, phát sinh chói hai tiếng nổ vang, mà bàn tay khổng lồ kia phía sau không gian, nhưng là còn như mặt nước giống như, tạo nên tầng tầng vận sóng. Đùng. Hai cỗ sức mạnh đáng sợ xung kích cùng nhau, loại kia cự thanh như sấm sét, che ngập bầu trời chuyển băng ra, vùng không gian kia phảng phất đều là vào lúc này trở nên có chút bặm méo. Cự trường bên trên màu đen quang hồ lấp lóe, cùng cái kia đỏ như màu máu cự long gắt gao đối với va vào nhau, hai cỗ sức mạnh đáng sợ, đều là đang điên cuồng hướng về đối phương ăn mòn mà đi, nỗ lực đem sức mạnh của đối phương cho triệt để mất đi. Ầm, ầm. Cơn bạo vô cùng màu đen mạch lực cùng đỏ như màu máu mạch lực đụng vào nhau, như mấy trượng sóng lớn giống như, không ngừng từ khu vực này bao phủ ra, loại kia trận thế nhìn ra Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người tê cả da đầu. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, hắc quang cùng với huyết quang, ở hai người lẫn nhau ăn mòn thì tụ thì tán, ngăn ngắn mười mấy tức thời gian, bàn tay khổng lồ kia như kình thiên chi trưởng, đang không ngừng điểm nắm long. Mà cái kia đỏ như màu máu cự long nhưng là không ngừng cắn xé bàn tay lớn màu đen, cả người nhưng là che kín màu đen quang hổ. Chương 123, lá bài tẩy tầng ra cuối cùng, bàn tay lớn màu đen thành công đem thân thể khổng lồ màu máu ác long thật chặt nắm tại cự trưởng bên trong. Có điều, giờ khác này màu máu ác long nhưng là nằm ở một loại cực đoan điên cuồng bạo động bên trong, đem cự trưởng không ngừng cùng lên. Loại cảm giác đó, như một viên sắp nổ tung bom. Hắc quang cùng huyết quang ở trên bầu trời đan xen vào nhau, lại đó lấy, chính là chuyển đến kinh thiên tiếng vang. Ầm. Bàn tay khổng lồ kia rốt cục không chịu nổi, ầm ầm nổ tung. Cơn bão sóng trùng kích quét ra, còn như bão táp, trong nháy mắt liền đem Hàn Băng Huyết Long cũng cho lung chụp vào trong. Đâm người nhãn cầu ánh sáng, khiến cho đến phía dưới tất cả mọi người là hư hết mắt. Một đạo sắp tới 20, 30 trượng khổng lồ sóng trùng kích nhộn nhạo lên, cuối cùng khuyết tán đến cái kia cuối tầm mắt. Huyệt động kia để diện bị triệt để vỡ ra đến, từng đạo to lớn khe, nhằng nhịt khắp nơi, như mạng nhện lan tràn đan xen vào nhau. Ầm, ầm. Ở cái kia tàn phá bão táp, hai tia sáng mang trực tiếp là bị tản nhẫn mà văng ra ngoài, sau đó trực tiếp đều là nặng nề rơi vào lại mới cứng rắn trên mặt đất. Đùng. Đại địa run rẩy, hai cái thật sâu hố lớn nổi lên, bốn phía có từng đạo rộng khoảng một trượng cái khe lớn, như mạng nhện giống như vậy, từ cái kia hố lớn nơi lan tràn ra. Xèo. Tiêm Thải cùng Giang Xuyên liếc mắt nhìn nhau, đội vàng lược trên giữa không trung, tầm mắt toàn bộ đều là sốt sáng mà đầu bắn xuyên qua, lúc trước loại kia kinh thiên động địa đụng nhau, đến tột cùng là ai chiếm cứ thượng phong. Ở cái kia hai đạo tầm mắt hội tụ dưới, cái kia bụi mù cũng là chậm rãi tan đi, hai cái gần như sâu không thấy đáy hố lớn xuất hiện ở Tiêm Thải cùng Giang Xuyên trong tầm mắt. Đen nhánh kia thâm động bên trong, thậm chí che lấp người tầm mắt. Vừa nãy một chiêu, đến tột cùng là ai thắng? Mà ngay ở Tiêm Thải cùng Giang Xuyên căng thẳng chăm chú nhìn phía dưới thì, ở cái kia u danh sâu nơi sâu xa, đột nhiên có một đạo xé gió tiếng vang lên. Tầm mắt mọi người vội vàng ngưng tụ mà đi, chợt bọn họ chính là nhìn thấy, ở cái kia phía bên phải trong hố sâu, một đạo cả người đỏ như máu bóng người, có chút lảo đảo địa lơ lửng giữa trời mà lên. Bóng người kia, cả người áo bào che kín vết rách, máu tươi theo những khe hở kia, tí tách đáp rơi xuống đến, khiến cho hắn nhìn qua cực kỳ chật vật. Người kia chính là Phương Lộc. Dạo. Quả nhiên vẫn là Phương Lộc cười cuối cùng sao? Ha 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 ha. Cái kia đầy người máu tươi Phương Lộc nhìn đối diện vẫn không có động tĩnh gì hố sâu, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to lên, vẻ mặt có chút bặm mẻo, cười lạnh nói, "Vệ thần, ngươi mới vừa rồi còn không phải nói khoác không biết ngượng, kiêu ngạo rất là hùng hằng sao? Nhưng cười đến cuối cùng người, nhưng trung quy vẫn là ta a." Ha ha ha. Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng đều là chìm xuống, đồng thời ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng vệ thần tuyệt đối không nên bị đào thải ra khỏi cục, nếu là dáng dấp kia, chỉ sợ bọn họ cũng không một may mắn thoát khỏi, đều sẽ rất sắp bước vào góc chân. Như vậy kết cục, bọn họ thực đang tiếp thu không được. Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người hai con mắt sốt sáng mà nhìn vẫn không có động tĩnh gì phía dưới hồ lớn, sau đó cũng không nhịn được nữa, liền muốn động thân, xuống kiểm tra đến tận cùng. Các ngươi vẫn là đàng hoàng ở lại đây đi, động thủ với ta, cũng dám phân thần, thực sự là điếc không sợ súng. Có điều, ngay ở Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai người vừa định có hành động thì, Phương Lộc nhưng ủy mị xuất hiện ở hai người trước phía trên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hai người, lạnh lẽo nói, tiếp đó, có phải là nên giải quyết hai người các ngươi cơ chứ? Tiêm Thải, ta xem ngươi vẫn là cùng ta cùng tu đi. Nếu như ngươi tự nguyện, hay là ta sẽ đối với lúc trước sự chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phương Lộc ánh mắt nóng bỏng địa nhìn chằm chằm chính vẫn hận nhìn mình chằm chằm tươi đẹp thiếu nữ, nhìn thấy thiếu nữ cái kia phiên nghiến răng nghiến lợi răng dấp, lúc này khỏe miệng cũng là kéo kéo, xem ra ngươi là không đáp ứng, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là bá vương ngạnh thượng cung. Ta tin tưởng một khi ta hấp thu rồi sức mạnh của ngươi sau, thực lực của ta nhất định sẽ lần thứ hai tăng bọn, nói không chắc có thể mượn sức mạnh của ngươi thuận lợi đột phá đến luân mạch cảnh hậu kỳ cấp độ đây. He 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 he, ta chết cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Ha ha, vậy thì chờ xem đi. Ta liền yêu thích ngươi loại này cương liệt tính cách. Ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm đi. Ngay ở Phương Lộc vừa dứt lời thì, một đạo thanh âm đạm mạc ở mặt khác một chỗ hố sâu bên trong vang dội đến. Xèo. Một đạo thon dài bóng người, cũng là hóa thành một đạo lưu quang, từ cái kia hố sâu bên trong thoán bắn đi ra. Tiêm Thải cùng Giang Xuyên hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt cái kia mặt kinh dị, tiếp theo trong mắt cái kia mặt kinh dị chính là bị nồng đậm vẻ mừng rỡ thay thế, bởi vì làm đạo kia lưu quang từ từ hiện ra ở hai người bọn họ trước mặt thì, bọn họ nhìn thấy cái kia cực kỳ khuôn mặt quen thuộc, cái kia chính là Vệ Thần. Vệ Thần dĩ nhiên vẫn chưa hoàn toàn bị thua. Giang Xuyên ánh mắt đánh giá Vệ Thần, chợt hơi kinh ngạc cười lên, nói, đón lấy đúng là lại có trò hay nhìn, chỉ là không biết đến tột cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng. Tiêm Hải ở một bên cũng là khẽ gật đầu, nhìn chăm chú giữa không trung thon dài bóng người, trong con ngươi xinh đẹp vẻ lo âu đều bị sáng sủa thay thế, hiện đang đột phá đến thông mạch đại viên mãn cấp độ Vệ Thần so với lúc trước, xác thực là có biến hóa nghiêng trời. Vệ Thần hướng về phía Tiêm Hải cùng Giang Xuyên phương hướng gật gật đầu, ra hiệu không muốn nhúng tay, cái kia một đôi sắc bén vô cùng hai con mắt liền rời về phía sắc mặt có chút dại ra Phương Lộc. Làm sao có khả năng, ngươi dĩ nhiên đạt đến thông mạch cảnh đại viên mãn tầng thứ tụ cùng. Phương Lộc vẻ mặt dại ra, hắn nhìn cái kia gần như lông tóc không tổn hại Vệ Thần, tự lẩm bẩm, hắn cái kia gần như công kích mạnh nhất, xem ra dĩ nhiên không có đối với vệ thần tạo thành tổn thương quá lớn. Cũng không lâu lắm, hắn khuôn mặt bên trên lần thứ hai có vẻ dữ tợn hiện lên, ánh mắt cực kỳ âm lãnh mà nhìn vệ thần, nói: xem ra vận may của ngươi cũng tương đối khá, được một chút cơ duyên. Ha ha, cái này ngược lại cũng đúng lấy ngươi phúc. Tử huyết kim mãng tinh mạch bên trong xác thực ẩn chứa cực kỳ dâng trào tinh khiết mạch lực, nếu không là lúc trước ngươi thiết kế đem tử huyết kim mãng dẫn tới chúng ta bên này, chỉ sợ ta cũng không thể thu được lấy nó tinh mạch, do đó mượn nó cái kia tinh mạch thuận lợi đột phá đến thông mạch đại viên mãn đỉnh cao cấp độ. Vệ thần nghe vậy nhưng là không những không giận mà còn cười, trong mắt ý cười nhưng là không có một chút nào nhiệt độ. Phương Lộc ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vệ thần, sắc mặt xem đến làm người trong lòng phát lạnh, hắn chẳng thể nghĩ tới lúc trước muốn mượn tử huyết kim mãng sức mạnh đem vệ thần chờ người đào thải ra khỏi cục, không nghĩ tới chữa lợn lành thành lợn què, trái lại cho người sau làm gà y, ha ha. Mặc dù đạt đến thông mạch cảnh đại viên mãn cấp độ, vậy thì như thế nào, ngươi trung quy thay đổi không được hiện thực. Ở trong mắt ta, ngươi có điều chỉ là một vai hề mà thôi. Phương Lộc đè nén xuống nội tâm hối hận, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, chợt bàn chân bỗng nhiên bước ra, bàng bạc như là biển huyết quang chính là phóng lên trời, cái kia đỏ như màu máu mạnh lực, hầu như che lấp nửa bên thiên không, một loại so với lúc trước đáng sợ hơn thân hình quay về vệ thần phương hướng bạo lực mà tới. Vệ thần khẩn nhìn chằm chằm khí thế kia thao thiên giống như Phương Lộc, song quyền nắm chặt, chậm rãi nói, bằng vào cái này, ngươi e sợ còn không có cách nào chiến thắng ta. Còn dám mạnh miệng. Phương Lộc ánh mắt phát lạnh, bàn tay đập xuống, chỉ thấy được huyết hà rung chuyển, một đạo ước chừng to khoảng 10 trượng đỏ như máu dài lụa, trực tiếp là không chút lưu tình quay về vệ thần tàn nhẫn mà đánh xuống. Vệ thần lòng bàn chân làm như có phượng ảnh hiện lên, chói hai tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, thân hình càng lại như một đạo tia chớp màu xanh, lướt ầm ầm ra. Lóe lên bên dưới, vệ thần bóng người chính là trực tiếp xuất hiện ở Phương Lộc phía trước, cái kia mang theo bảng bạc màu đen mạch lực nằm đấm, không chút lưu tình quay về người sau lồng ngực đánh tới. Không biết cân nhắc đồ vật. Phương Lộc thấy thế, sắc mặt phát lạnh, cũng là một trưởng gỗ ra. Trong cơ thể mạch lực bị thôi thúc đến mức tận cùng, trong lúc vung tay nhấc chân, nếu như có thể tê thiên liệt địa. Chương 124, Ác Long VS Lôi Long Thú Đang. Quyền trường gắng chống đỡ, nhưng là có tiếng kim loại vang vọng mà lên, cùng bạo vô cùng sóng trùng kích bao phủ ra, như cụ như gió tàn phá mà mở. Mà vệ thần cùng Phương Lộc hai người, đều là vào lúc này chấn động mạnh một cái, càng là từng người bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng. Vệ thần ổn định thân hình, xoa xoa nắm đấm, mặc dù giờ khắc này hắn rõ ràng cơ thể hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với kim thiết tạo nên, nhưng Phương Lộc tựa hồ cũng là cực đoan không yếu, thực sự là một vướng tay chân giá hỏa a. Ngay ở vệ thần tâm thần rung động thì Phương Lộc trong lòng càng là có phiên sơn cũng hải biến hóa, tuy nói hắn mạch lực so với vệ thần hùng hậu, hơn nữa trong tay có màu máu thần thương, nhưng cho dù như vậy vẫn không thể ở vệ thần trên người chiếm được nữa. Điểm chỗ tốt, xem ra ngươi cũng không có ta tưởng tượng mạnh như vậy. Vệ thần hướng về phía cái kia sắc mặt âm trầm Phương Lộc nở nụ cười, vào lúc này tự nhiên là nếu không lưu dư lực địa đả kích đối phương. Thật sao? Phương Lộc ánh mắt che lấp địa nhìn lướt qua vệ thần, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại, nhưng theo hai mắt nhắm lại, sau người cái kia thao thiên huyết quang nhất thời bạo động lên, huyết quang dâng trào, phản phất là có một đạo nổ vang lòng tiếng khóc vang rồi đến. Phương Lộc mũi chân nhẹ chút, thân hình đột nhiên bay ngược ra ngoài, sau đó huyền phù ở thao thiên huyết quang trung gian. Thao thiên huyết quang còn như sóng triều bình thường ở sau thân thể hắn phía chân trời lăn, mang đến một luồng kinh người hùng sát khí. Hống, ở loại kia sắc bén mà điếc tai long tiếng khóc dưới, cái kia trong thiên địa không khí đều là mơ hồ có chút bạo động dấu hiệu. Vệ thân nhìn tình cảnh này, ánh mắt lấp liền, sắc mặt cũng là một chút trở nên nghiêm nghị lên. Hiển nhiên, lần này Phương Lộc là muốn quyết tâm được. Xem ra Phương Lộc muốn sử dụng đòn sát thủ. Giang Xuyên hai con mắt híp lại mà nhìn Phương Lộc phía sau cái kia thao thiên giống như huyết quang, hai mắt đều là không nhịn được địa híp lại một hồi. Xem ra Phương Lộc cũng là nhận ra được vệ thần vướng tay chân, vì lẽ đó, trước mắt hắn cũng không muốn ngày càng rắc rối, mà là muốn phải nhanh một chút kết thúc cuộc chiến đấu này. Ở cái kia một bên Tiêm Thải cũng là vẻ mặt nghiêm túc, Phương Lộc bày ra thực lực, sát thực rất là cường hãn. Ầm ầm, bàng bạc huyết quang ở chân trời gào thét, như cuồng phong bình thường tàn phá. Phương Lộc đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú như lôi, vang vọng ở vùng thế giới này, mà cùng lúc đó, thân thể của hắn bên trong cũng là có chói mắt huyết quang bộc phát ra. Cái kia huyết quang tràn ngập mà mở, Phương Lộc mặt ngoài thân thể càng là vào lúc này lần thứ hai đột nhiên nổ bể ra đến, một đoàn đoàn xương máu bắt đầu bay lên, khuôn mặt có vẻ càng dữ tợn, hiển nhiên là chịu đựng rất lớn thống khổ. Theo thân thể không ngừng nổ tung, càng ngày càng nhiều xương máu tràn ngập, cuối cùng càng là hình thành một tầng dày đặc huyết giáp, đem Phương Lộc toàn bộ thân thể đều cho bao vào. Theo xương máu kéo dài bao vây, càng là hình thành tạo hình dữ tợn áo giáp màu đỏ ngòm, một luồng nồng nặc cực điểm mùi máu tanh tùy theo tản mắt ra. Hống, chấn thiên tiếng gào từ Viễn Vương cấp tốc truyền đến. Một cái đỏ đậm phi long, cực lớn đến mấy trượng to nhỏ, vảy rồng lập loè dọa người tinh hào quang màu đỏ. Phun lửa hô hấp, cự sĩ như sắc bén đại đao, móc sắt tự lợi trảo. Cả người đều là tràn ngập một luồng không gì địch nổi bá đạo khí tức hung sát, không gian xung quanh đều là bởi vì không chịu nổi cái kia hỏa long quanh thân nhiệt độ cao mà trở nên hơi bặm mẻo. Vùng không gian kia không khí nhưng là liên tiếp phát sinh nổ đùng tiếng, phản phất có thể đem tất cả quay nướng thành hư vô, khiến cho đến phía dưới đại địa đều là có to lớn vết rạn nứt nhanh chóng lan tràn ra. Đây là Giang Xuyên ánh mắt chấn động mà nhìn cái kia giữ tận cực điểm hỏa long, toàn bộ hang động nhiệt độ tùy theo hỏa long xuất hiện mà cấp tốc bắt đầu bay lên, nhưng hắn giờ khắc này cả người tóc gáy dựng đứng, hiện nhiên từ này con rồng lửa khí tức trên người cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nếu như ta suy đoán không sai, Phương Lộc hẳn là sử dụng huyền viêm quyết đi. Tiêm Thải mày liếu cao lại, ám cắn môi rác, trong tay không cảm thấy nắm chặt trường kiếm màu đen. Nếu như vệ thần thật không có biện pháp ứng đối trước mắt tình huống như thế, cái kia nàng chỉ có thể sử dụng cái kia một chiêu. Đối diện Giang Xuyên cùng Tiêm Thải xì xào bàn tán, Phương Lộc nhưng là một mặt say mê dáng vẻ, sau đó liền đem vậy có chút ánh mắt đùa cợt nhìn Vệ Thần, lạnh lùng nói, ha ha, thật là không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên có thể đem ta bước đến ta cái này mức, hiện tại ngươi coi như bị đào thải ra khỏi cục cũng hoặc là trực tiếp bất hạnh chết rồi, cũng không mất mặt. Phương Lộc, ngươi cũng thật là càng sống càng trở lại, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi được cơ duyên? Vệ Thần một bước ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phương Lộc, khóe miệng hơi cuộn lên một vệt trào phúng độ cong, chậm rãi nói, làm cái kia cuối cùng một chữ vừa hạ xuống thì Vệ Thần phía sau một vùng không gian cũng là vào lúc này hiện ra một loại vặn vẹo trạng thái. Hống, tiếng rồng ngâm đồng dạng sau lưng Vệ Thần vùng không gian kia vang vọng ra. Sắc bén lợi trảo, khát máu màu đỏ tươi trong mắt, màu tím đậm vảy rồng, phần lưng còn có một đôi mỏng như cánh ve màu tím đậm cánh, giữ tận miệng rộng có sắc bén cự sỉ lên. Cự long thân hình đồng dạng có mấy trượng khổng lồ, mà càng khiến người ta hoảng sợ chính là cái kia vảy rồng mặt ngoài có một băng lam hàn băng bao trùm, cả vùng không gian nhiệt độ đều là tùy theo đột nhiên giảm xuống. Thật là khủng khiếp như thế. Giang Xuyên biểu hiện kinh ngạc mà nhìn cái kia thú ảnh, không nhịn được địa lên tiếng nói, lôi long thú. Tiêm Thải cũng là biểu hiện mẩn ra, chợt đôi mắt đẹp vì ngừng, dưới một sát, đột nhiên hiểu được, lúc trước từng có một đạo kỳ dị tử quang đột nhiên xuyên qua Vệ Thần thân thể, biến mất không còn tăm hơi, chẳng lẽ đạo kia tử quang chính là cùng trước mắt màu tím thú ảnh có một số liên hệ hay sao? Nhìn cái kia khổng lồ thú ảnh, đứng lơ lửng trên không, Phương Lộc sắc mặt cũng là trở nên hơi khó xem ra. Tiếp đó, ngươi còn có bao nhiêu lá bài tẩy đều lượng đi ra đi, ta hết mức đỡ lấy chính là. Vệ Thần nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ như mây gió địa đạo. Làm cái kia thẳng thắn dứt khoát lời nói tự Vệ Thần trong miệng bính lúc đi ra, phía kia Lộc sắc mặt trở nên dữ tợn mà bặm mẹo, hầu như là phải đem Vệ Thần xé nát giống như. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Vệ Thần đến tột cùng từ đâu đến dũng khí, lại dám đối với hắn lớn lối như vậy, lẽ nào hắn thật sự cho rằng hắn dựa vào này chết tiệt xuất sinh, liền có tư cách nhảy nhót đến hắn Phương Lộc trên đầu đến rồi hay sao? Hy vọng ngươi lá bài tẩy có thể cùng ngươi miệng lưỡi như thế cường. Phương Lộc cười lạnh một tiếng, sắc mặt băng hàn, màu đỏ tươi con mắt có huyết quang tràn đầy, thân hình lóe lên, chính là biến mất không còn tăm hơi. Mà phía sau cái kia con khổng lồ ác long cũng là gầm lên giận dữ, theo sát mà tới, sẽ không để cho người thất vọng. Vệ Thần khép cười thành tiếng, chỉ là giờ khắc này trong mắt cũng không có bất kỳ ý cười, trái lại đầy dây băng hàn chi sắc. Mà ở Vệ Thần tiếng cười vang vọng, hắn bàn chân đặt xuống, sấm sét vang vọng, tựa hồ có phượng ảnh ở tại dưới chân hiện lên, bá một tiếng, trực tiếp xé rách trường không, xuất hiện ở Phương Lộc phía trên, trong tay màu đèn kiếm bản to mang theo âm ảnh, tàn nhẫn mà hầm dưới. Âm ảnh bao phủ xuống, cái kia mảnh mặt đất đều là đổ nát một tầng. Phương Lộc ngẩng đầu, nhìn cái kia gào thét mà xuống kiếm bản to, trong tay bỗng nhiên nắm chặt huyết trường thương màu đỏ, bàn chân cũng là gấp đạp mà ra, thân hình càng là bạo trùng mà lên. Bạch. Phương Lộc chân đạp hư không, một súng bạo đâm mà ra, thương hồng bao phủ, như ác long giết đảo, không thối lui chút nào tầng tầng điểm ở cái kia trường kiếm màu đen mũi nhọn nơi. Đang. Lanh lảnh tiếng kim loại vang vọng mà lên, mắt trần có thể thấy sóng gợn ở trên bầu trời khuyết tán ra đến, hai bóng người đều là bắn ngược mà ra. Có điều, hai người vừa ổn hạ thân hình, chính là lần thứ hai tàn nhẫn mà va chạm quấn quýt lấy nhau. Chương 125, rơi vào hiểm cảnh còn tựa như tia chớp điệu nhanh chóng va chạm, chói hai không khí tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang vọng mà lên, đốn lửa không có quy luật chút nào ở trên bầu trời hiện ra, khiến cho đến không gian chung quanh đều là vào lúc này hiện ra một ít vặn vẹo cảm giác. Mà ngay ở Vệ Thần cùng Phương Lộc không ngừng giao kích thời điểm, hai con hình thể khổng lồ thú ảnh cũng là ở trên bầu trời tàn nhẫn mà đối lập lên. Lôi long thú giờ khắc này cũng là rốt cục hiện ra nó cao chót vót, thân thể cao lớn bên trên có vạn ngàn màu tím quang hồ lấp lóe không ngừng, giữ tận miệng rộng phun ra nuốt vào sấm sét, nộ lôi cuồn cuộn, phảng phất trăm nghìn điều lôi mãng gào thét mà ra, bay về trước đó mới một cái biển lửa cho đập vỡ tan mà đi. Mà phía sau lưng sau tử rực gấp gáp run rẩy, cái kia bóng người khổng lồ càng là sẽ rách hư vô giống như hóa thành một đạo mơ hồ tự ảnh, hướng về đối diện đỏ như máu ác long mà tới. Ác long uốn lượn chiếm giữ, giờ khắc này toàn thân đều có thiêu đốt hỏa diễm, liền ngay cả cái kia màu đỏ tươi con mắt giờ khắc này đều phảng phất có lửa ở thiêu đốt giống như, đỏ như máu lợi trảo, càng cũng là có đỏ như máu hỏa diễm lượn lờ. Đối diện lôi long thú cuồng mãnh tiến công, nhưng là không có một chút nào thoái nhượng ý tứ, cũng là một tiếng kinh thiên nộ hống, khổng lồ lợi trảo bạo tham mà ra, chính là quay về tức giận xông tới lôi long thú vào tới. Đùng, hai cái quái vật khổng lồ ầm ầm chạm vào nhau, nay toàn bộ đất trời đều là đang run rẩy giống như. Cái kia cỗ sóng trùng kích thực sự mạnh mẽ, dĩ nhiên dập dờn ra liên miên không dứt gợn sóng giống như, đem cái kia mảnh hư vô cho lôi kéo nát tan, không khí đánh nổ, hang động chấn động kịch liệt lên. Mà ở cái kia vô tận sấm sét cùng đỏ như máu trong biển lửa, hai cái quái vật khổng lồ tàn nhẫn mà sẽ triển cùng nhau. Hống. Lôi long thú giữ tận miệng động, tàn nhẫn mà cắn vào ác long một cái lợi trảo. Mà đỏ như máu ác long to lớn đuôi rồng nhưng là mang theo sức mạnh đáng sợ, tàn nhẫn mà quăng về phía lôi long thú lưng. Kinh thiên tiếng gào không ngừng vang vọng ở vùng thế giới này. Ầm, ầm. Hai đạo quái vật khổng lồ trên bầu trời hung hãn công kích, sức mạnh đáng sợ đó gần sóng, như là đem không gian vỡ tan, đáng sợ đến cực điểm. Đây là lôi long thú cùng ác long trong lúc đó quyết đấu. Tiêm Hải cùng Giang Xuyên hai người đều là ngửa đầu nhìn bầu trời kia trên kinh thiên động địa giống như chiến đấu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ai cũng có thể thấy, giữa bầu trời kia hai cái quái vật khổng lồ đều là sát khí bộc phát, cắn xé trong lúc đó, hiện lộ hết hung ác, nói rõ phải đem đối phương chí chỗ chết, tuy nói không phải chân chính bản thể, nhưng đại biểu từng người người sử dụng ý niệm. Mà ở khác một chỗ, tương tự cũng là có kinh người chiến đấu bộc phát ra. Ầm. mang theo thao thiên máu tanh sát khí ác long thương nặng nề bùng dưới, nhất thời vùng không gian kia bặm mẹo, đầy trời không khí trực tiếp là liên tiếp địa muốn nổ tung lên, cuối cùng trực tiếp cùng vệ thần trong tay đen kịt trường kiếm gắng chống đỡ cùng nhau. Đùng, hai người chạm vào nhau, trầm thấp đến làm người hai lỗ hai đâm nhói nặng nề tiếng vang vọng mà lên, khủng bố mạch lực xung kích như mấy trượng sóng lớn giống như vậy, bay về bốn phương tám hướng cuồng bạo địa quét ra. Ầm ầm ầm, cuồng bạo mạch lực xung kích lẫn nhau tàn phá, còn như sấm nổ, điếc màng nhĩ người. Tiêm Hải cùng Giang Xuyên đứng thẳng ở phương xa, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia trung gian xung kích cuồng bạo nhất địa phương, nơi đó, hai đạo thon dài thiếu niên bóng người thẳng tắp như thương giống như đứng sừng sững, song phương con mắt đều là có chút đỏ như máu. Ta nhưng là đạt đến luân mạch cảnh cấp độ, không phải là ngươi loại này liền luân mạch cảnh ngưỡng cửa cũng không tằng đạt đến tạp ngư hàng ngũ có khả năng nhiễm đạt được, cút ngay cho ta. Phương Lộc màu đỏ tươi con mắt như hung thú bình thường nhìn chằm chằm vệ thần, cái kia âm hàn âm thanh, theo cái kia ung tùm răng trắng trên đất dưới trường hợp, khuấy động ở vùng thế giới này. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa một chút tức giận, nguyên bản hắn cho rằng dựa vào hắn luân mạch cảnh sơ kỳ thực lực đủ để nghiền ép vệ thần, nhưng mà sau khi giao thủ, hắn nhưng là phát hiện mình dĩ nhiên không thể đạt được chút nào thượng phong, trái lại bởi vì vệ thần cái kia cố đột nhiên tăng vọt sức mạnh, khiến cho đến sức mạnh của chính mình đều là chịu đến một chút áp chế, điểm này để hắn làm sao chịu được. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, hắn đều tuyệt đối sẽ không buông tha trước mắt tên khốn kiếp này, nhất định phải đem hắn triệt để xóa bỏ. Nông nặc sắc ý, tự Phương Lộc cái kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong sẽ qua, chợt hắn cái tay còn lại trưởng đông dưng vô vào vệ thần nắm màu đen kiếm bản to mặt trên, đáng sợ mạch lực nổ tung ra, cái kia gần như bài sơn đảo hải sức mạnh trực tiếp là theo hắc kiếm lan truyền đến vệ thần trên hai cánh tay, đem người sau cho miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài. Vệ thần hai tay run, trong tay màu đen kiếm bản to cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vệ thần ở trong hư không vẽ ra gần hơn 10 trượng khoảng cách, Phương Tài, lúc nãy miễn cưỡng ngừng lại cái kia rút lui thân thể, tay áo bào vung lên, màu đen kiếm bản to chính là gào thét mà đến, huyền phù ở bên cạnh mình. Ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm cái kia bóng người màu đỏ ngòm. Xèo. Phương Lộc hừ lạnh một tiếng, trong tay huyết thương bay về vệ thần phương hướng bay vụt lại đây, như vậy thế tiến công, đặc biệt ác liệt cùng tàn nhẫn. Nếu chiếm được tiên cơ, vậy thì tuyệt đối không cho đối phương chút nào cơ hội thở lấy hơi. Huyết trường thương màu đỏ trực tiếp là thô bạo vỡ ra không gian giống như vậy, bay về vệ thần lồng ngực phương hướng bạo đâm mà đi. Đi. Vệ thần nhìn tình cảnh đó, ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng lại, bàn tay vung lên, màu đen kiếm bản to cũng là lướt tầm ầm ra. Ầm. Trường thương màu đỏ ngòm cùng màu đen kiếm bản to tùy theo Phương Lộc vệ thần hai người không chế, tàn nhẫn mà găng chống đỡ cùng nhau, sau đó rơi rụng mà xuống. Hiện tại ngươi còn có cái gì lá bài tẩy, mau chóng lấy ra chính là. Phương Lộc sở dĩ lấy ra ác long trường thương, chính là vì kiểm chế lại vệ thần trong tay màu đen kiếm bản to. Người sau hiện tại tay không, hiển nhiên đối với Phương Lộc tới nói, cực kỳ có lợi. Ngươi cho rằng ta trong tay không có sao. Vệ thần ánh mắt có chút châm chọc nhìn Phương Lộc, bàn tay nắm chặt, chính là nhìn thấy tay phải có một thanh đỏ như máu rộng đao nổi lên. Phương Lộc thấy thế, nhất thời khóe mắt co giật, sắc mặt cực kỳ khó coi. Có điều nếu ngươi muốn cho ta tay không đùa với ngươi chơi, ta cũng sẽ không làm sao chú ý. Vệ thần miệng kéo kéo, lời nói kia bên trong trào phúng khiến cho Phương Lộc sắc trong nháy mắt trở nên dữ tợn lên. Phương Lộc trong mắt sát ý phun trào, không có một chút nào phí lời, chỉ thấy được hắn cặp kia tay đột nhiên biến ảo ấn pháp, quay về vệ thần xa xa một trào. Ầm. Hắn trào phong gào thét, thiên không phảng phất đều là vào lúc này trở nên màu đỏ tươi hạ xuống, xa xa vệ thần thân thể run lên bần bật, cảm giác được bên trong thân thể dòng máu có loại muốn phá thể mà ra dấu hiệu. Không nghĩ tới, này Phương Lộc lại vẫn ẩn giấu đi bực này quỷ dị thủ đoạn. Cho dù cách xa như thế khoảng cách, vẫn có thể điều khiển thân thể dòng máu. Ầm. Vệ thần bàn chân đột nhiên giẫm một cái, màu băng lam mạch lực bộc phát ra, trong nháy mắt thôi thúc huyền băng cầu, sau đó song quyền nắm chặt, song quyền như trường thương, thẳng tắp nổ ra. Sấm nổ vang vọng, phía trước trong không gian, chính là có tảng lớn huyết quang bị đánh nổ. Phương Lộc thấy thế, nhưng là cười nhạt một tiếng, song trường quay về vệ thần cái kia mảnh hư vô tông tới, chỉ thấy được phía sau thao thiên trong huyết hà, có vô số đạo máu tươi rải lụa bắn mạnh mà ra, như vạn ngàn huyết mâu, mang theo từng trận tiếng xé gió, quay về vệ thần phương hướng bao phủ mà đi. Vệ thần thấy thế, khẽ nhíu mày, nhún mũi chân, lòng bàn chân quang ảnh hiện lên, đồng thời quay về phía trước nổ ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn ký quyền ấn, cùng những kia vô số đạo huyết mâu gắng chống đỡ. Trong nháy mắt vùng thế giới kia tiếng nổ vang rền vang vọng cái liên tục, có điều, mỗi nương theo như vậy một lần xung kích, vệ thần thân hình thì sẽ run lên. Mà càng khiến người ta kinh sợ chính là, những kia bị vệ thần oanh bạo ra huyết mâu, hóa thành huyết vụ đầy trời, sau đó lại là cấp tốc ngưng tụ thành vạn ngàn huyết mâu, quay về vệ thần phương hướng mà tới. Mà vệ thần giờ khắc này không dám khinh thường chút nào, có chút chật vật phòng vệ, phản phất không tốn thời gian dài. Vệ thần sức mạnh thì sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Ai nấy đều thấy được, lần này Phương Lộc đem vệ thần triệt để mà ép vào lại phong. Ngươi bây giờ lại như một con chó mất chủ giống như điên cuồng chạy trốn, lúc trước không phải rất ngông cuồng sao? Phương Lộc uy nghiêm đáng sợ cười gằn, thế tiến công càng sâu, chợt hắn nhìn chỉ là đến thăm tránh né vệ thần, trong mắt sát ý nhưng là càng cường thịnh. Vệ thần thân hình không ngừng lùi lại, nhìn đến Phương Lộc này tấm khiến người chán ghét sắc mặt, trong mày hiển nhiên người sau đã bắt đầu triển khai chân chính sát chiêu, dự định đem chính mình cho triệt để xóa bỏ đi. Hừ, ngươi cũng cao hứng quá sớm đi. Chương 126, các hiện chân chương hử, ngươi cũng cao hứng quá sớm đi. Vệ thần ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Phương Lộc phương hướng, chợt vắng lặng nhắm mắt. Ha ha, vào lúc này, ngươi lựa chọn lấy này một loại phương thức đối diện tử vong, cũng thực sự là một cái lựa chọn tốt. Phương Lộc nhìn thấy vệ thần nhắm lại hai con mắt, như vậy lặng lặng đợi tử vong thần thái, cũng là không nhịn được địa cười lạnh nói. Ầm. Ngay ở Phương Lộc thất cười ra tiếng thì, vệ thần toàn bộ thân thể nhưng là phát sinh một tiếng vang thật lớn, từ cái kia dưới ra, càng là có màu băng lam hoa văn lặng yên lan tràn ra. Phương Lộc giờ khắc này ba người tầm mắt đều là ngưng tụ ở giữa không trung đạo kia nhắm mắt bóng người trên, khuôn mặt biểu hiện bất nhất. Ở cái kia màu băng lam hoa văn đan dệt trong lúc đó, còn nắm giữ một chút điểm sáng màu tím, ánh sáng trong ánh lấp lánh, thẩm thấu quỷ dị. Phương Lộc nhìn vệ thần như vậy biến hóa, con mắt nhưng là có không che giấu nổi trào phúng, nhẹ giọng cười nói, ha ha, thú vị. Ầm, ầm, ầm. Mà ngay ở Phương Lộc có chút châm chọc nhìn kỹ, vệ thần khí thế trong nháy mắt tăng bật lên. Giữa không trung, Phương Lộc cúi đầu, lạnh lẽo ánh mắt gắt gao khóa chặt vệ thần phương hướng, đột nhiên, người sau khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng là nhận ra được vệ thần lần này biến cố không giống bình thường. Lúc này ánh mắt lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Lộc hai bàn tay bỗng nhiên nắm long, từng luồng sóng máu từ trong cơ thể nhộn nhạo lên, đem cái kia phía sau thiên không nhuộm đẫm đến màu đỏ tươi cực kỳ. Đi. Ngay ở Phương Lộc cái kia một chữ hạ xuống thì, hắn cái kia huyết đồng bên trong, hàn quang đột nhiên bạo phát, bay về phía trước không gian, song trưởng bỗng nhiên đánh ra. Cái kia vô số đạo đỏ như máu lợi mâu nhất thời chấn động, tốc độ nhanh như chớp giật, khiến cho rảnh rỗi khí đều là phát sinh chói hai tiếng nổ đùng đoảng, bay về vệ thần phương hướng bạo đâm mà đi. Vệ thần thật dài lông mi khẽ run lên, khoát nhiên mở hai con mắt. Vệ thần cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong phản chiếu vạn ngàn huyết mâu, thân hình nhưng là không hề động một chút nào, toàn mặc dù là duỗi ra song quyền, tỏa ra một luồng yêu dị lam quang, tinh tế xem ra, càng sẽ nhìn ra có chất lỏng màu lam đậm ở mặt ngoài chảy xuôi giống như một luồng sóng chấn động cực kỳ đáng sợ dập dờn ngưng tụ. Sau đó không chút do dự nào, song quyền cùng xuất hiện, long ngâm vang vọng, hai con khổng lồ long ảnh chính là tự song quyền hét giận dữ mà ra. Khổng lồ lam sắc long ảnh dương nhanh múa bước, trông rất sống động, mà ngửa ra sau trương miệng rộng, một luồng cực cường sức hút nhất thời sản sinh. Xoạt xoạt xoạt. Những tia huyết mâu nhất thời chính là bị hai con khổng lồ long ảnh hết mức nuốt vào trong miệng, sau đó hiện ra yêu dị làm quang phun trào, khổng lồ lam sắc long ảnh chính là triệt để nổ bể ra đến. Lam long cùng huyết mâu không còn tồn tại nữa, mà liền đang nổ trong nháy mắt, Phương Lộc cũng là một bước ra, thân hình xẹt xẹt một tiếng, chính là xé rách không khí, lóe lên bên dưới, chính là xuất hiện ở vệ thần phía trên, sau đó hai tay thành trảo hình, đột nhiên quay về vệ thần đầu lâu chụp tới. Hống. Có điều, ngay ở Phương Lộc song trưởng đánh ra đi trước mắt, vệ thần trong cơ thể cũng là có ánh sáng hiện lên, phản phất là có màu tím long ảnh chi hình. Long ngâm sấm sét vang vọng, một đạo tàn ảnh chính là hiện lên ở tại chỗ. Ầm. Phương Lộc song trưởng đập xuống, huyết quang dâng lên, trực tiếp là đem cái kia đạo tàn ảnh đập thành phân vụn, cái kia mảnh mặt đất cũng là vào lúc này sụp lún xuống dưới, từng đạo khe nước to lớn, nhanh chóng lan tràn ra. Vệ thần bóng người xuất hiện ở mười mấy trượng ở ngoài. Vệ thần nhìn cái kia cấp tốc lan tràn vết nước, vẻ mặt cũng là ngưng lại, hiển nhiên, mặc dù là lực chiến đấu của hắn được tăng lên rất nhiều, nhưng là vẫn không thể gắng chống đỡ Phương Lộc cái kia ác liệt công kích, dù sao vậy cũng là Phương Lộc thừa dịp chính mình không chú ý, gần như toàn lực một đòn. Mặc dù là tầm thường luân mạch cảnh sơ kỳ cường giả, đối diện loại này công kích, cũng chỉ có tránh chi phong mang, huống chi vẫn còn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị vệ thần đây. Lần đi đúng là rất nhanh. Có điều, ngươi thật sự cho rằng ngươi chạy đi được sao? Phương Lộc một đòn thất bại, nhìn mười mấy trượng ở ngoài vệ thần, trong mắt xẹt qua châm chọc ý cười, nói, có điều, bằng vào những này, ngươi hôm nay sợ rằng không có cách nào từ nơi này an nhiên địa sống sót. Phương Lộc huyết đồng bên trong có uy nghiêm đáng sợ phun trào, trước mắt này vệ thần chân thực sức chiến đấu xác thực là có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn, có điều, nếu như bằng vào những này liền muốn thắng hắn, vậy cũng quá ngây thơ chút. Huyền Viêm Quyết Viêm Long Thông Thiên. Phương Lộc thân hình bạo trùng mà lên, bàn tay vỗ một cái, chỉ thấy được cái kia thao thiên hỏa hồng huyết quang hội tụ đến, như là hóa thành một cái cuộn cuộn huyết hà, cái kia huyết hà bốn lượn chiếm giữ, như là một cái thiêu đốt huyết long, càng là đạt đến hai to khoảng 10 trượng, phóng thích kinh thiên giống như máu tanh cao kinh khí. Cho ta chém giết. Phương Lộc quát tầm, bàn tay đánh ra, cái kia do bảng bạc huyết quang hội tụ mà thành cuộn cuộn huyết hà chính là mang theo cực đoan uy thế kinh người quét ngang mà ra, trực tiếp là quay về vệ thần trấn áp mà xuống. Vệ thần thân hình chợt lui, hai tay nhưng là vào lúc này biến ảo xuất đạo đạo làm người hoa cả mắt tấn phát, dưới một chốc, vệ thần bàn tay vung lên, huyền băng cầu chính là hiện lên trước người. Sau đó cuộn cuộn màu băng lam mạch lực giống như thủy triều tự huyền băng cầu trào ra, càng là ở trước người hóa thành một đạo to lớn cực điểm lồng ánh sáng màu xanh lam, như tấm khiên giống như vậy, đem chính mình hộ ở phía sau. Vệ thần mặt không hề cảm xúc, bàn tay bỗng nhiên hướng lên trời giơ lên, sau đó quay về cái kia khổng lồ huyết long tầng tầng bụng dưới. Chỉ thấy phía sau không gian vỡ tan, cái kia to lớn lồng ánh sáng màu xanh lam tỏa ra một loại làm người ta kinh ngạc cỡ sóng, sau đó ở cái kia mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, trực tiếp là cùng cái kia chạy ngược mà đến thao thiên huyết hạ hung hãn chạm vào nhau. Đùng, hai người chạm vào nhau, phát sinh kinh thiên giống như tiếng vang. Nương theo vệ thần thực lực tăng lên, đối với huyền băng quyết nắm giữ cũng là càng thông thạo. Xì xì, hai người gắng chống đỡ, chỉ thấy được cái kia huyết hà nhất thời bùng nổ ra thao thiên xương máu, cái kia hoàn toàn do bàng bạc mạch lực cô động mà thành huyết hà, cũng là trở nên một chút hư huyễn. Cho ta đọc lại. Vệ thần không có do dự chút nào, âm thanh vừa ra, chỉ thấy được cái kia khổng lồ lồng ánh sáng, như thôn thiên trung lớn, mang theo cực kỳ khổng lồ âm ảnh, nhanh chóng đem huyết hà bao phủ xuống. Huyết hà ở cái kia lam sắc trung cháo bên trong, bước lên dãy rủa, nhưng là không làm nên chuyện gì, mà là nương theo trung cháo xoay tròn, trung cháo bên trong nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, sau đó huyết hà càng là vào lúc này lấy một loại tốc độ kinh người bị đông cứng kết. Phương Lộc sắc, rốt cục vào lúc này có biến hóa, hắn cái kia huyết hà tuy là hắn thôi thúc huyền biến cầu, nhưng vẫn cứ có chính mình bộ phận tinh huyết, trước mắt nhưng là bị vệ thần lam sắc trung cháo bằng tốc độ kinh người đông lại đọc lại. Có điều, vệ thần cũng không có cho hắn dư thừa suy nghĩ thời gian, vẻ mặt lạnh lẽo, trở tay vỗ một cái, chỉ thấy được cái kia lồng ánh sáng màu xanh lam chính là bùng nổ ra băng lam hào quang, bao phủ trong lúc đó, trực tiếp là miễn cưỡng đem cái kia huyết hà triệt để đọc lại, như bóng ánh hổ phách, cho tàn nát. Vệ thần đưa tay nhẹ chút, toàn bộ bị đọc lại huyết hà mặt ngoài đột nhiên có vết rách lan tràn ra, sau đó cái kia đọc lại huyết hà răng rắc một tiếng, triệt để nổ tung ra. Đi. Vệ thần đắc thế không tha người, đương nhiên sẽ không để cho Phương Lộc chút nào cơ hội thở lấy hơi, lăng không điểm dưới, lồng ánh sáng màu xanh lam nhanh chóng xoay tròn, càng là thẳng đến Phương Lộc mà đi. Phương Lộc giờ khắc này sắc mặt đồng dạng là dâng lên một vẻ nghiêm nghị, hắn trước sau không ngờ tới, cái này mới nhìn qua tướng mạo thanh tú thiếu niên, dựa vào rất nhiều ngoại giới thủ đoạn, lại có thể cùng mình dây dưa lâu như vậy, càng quan trọng chính là, hiện tại chính mình lại bị đối phương áp chế đánh. Loại này sức chiến đấu, không phải là tầm thường những kia thông mạch cảnh đại viên mãn cấp độ người có khả năng có. Phía dưới Giang Xuyên nhìn thấy tình cảnh này, thì lại trực tiếp toét miệng cười mắng vệ thần quả thực chính là yêu người ta. Hắn lúc trước không lộ ra ngoài, như vậy giấu giấu diếm diếm, lẽ nào liền không sợ cách đến hoàn sao? Bản coi chính mình tuyệt đối được cho kiệt xuất, cho dù không sánh được Phương Lộc cấp độ kia biến thái, nhưng là lúc trước vẫn tầm thường vô danh vệ thần triển hiện ra thực lực, hiển nhiên là đem hắn đã kích đến không nhẹ. Có điều, phiền muộn quy phiền muộn, Giang Xuyên trong mắt đúng là rất nhanh có kinh hỉ trào ra, dù sao cục diện dưới mắt đã hướng về có lợi cho phương hướng của bọn họ tiến triển. Ngay ở Giang Xuyên trong lòng thì thầm thời điểm, cái kia khổng lồ lồng ánh sáng màu xanh lam, mang theo to lớn âm ảnh, trực tiếp là quay về Phương Lộc bao phủ mà đi.